Chương 157, người con gái yết, 1. Người chết đã chết, người sống phải tiếp tục bước tiếp, cho dù là bước giữa địa ngục. Trời bên ngoài dần sáng, đuốc cháy suốt đêm phần lớn đã tắt, sơn động to lớn liền có vẻ tối tăm hơn. Mọi người đều đã ăn lót dạ, lúc này không vội đi tìm đồ ăn mà suy nghĩ phải xử lý gần 10.000 zombie phía dưới thế nào. Dù Nam Thiệu có thể đảo ngược quá trình hóa zombie cũng không có khả năng làm người chết sống lại, cho nên cũng không có biện pháp với những con đã hóa zombie hoàn toàn. Ít nhất thì trước mắt hắn không có năng lực này. Huống chi đối với những tên thuộc tộc yết lưu lại bóng ma tâm lý cho mọi người, cũng có phải thích ngược đâu, ai muốn cố sức cứu vớt chúng nó. Cứu về làm gì? Đi gây họa cho những người khác nữa sao? Cho nên, cuối cùng mọi người nhất trí ý kiến, chuẩn bị một đốt sạch chúng nó, tránh về sau chúng chạy ra khỏi được sơn động hoặc có zombie tiến hóa giống con lúc trước, đến khi đó không biết sẽ có bao nhiêu người gặp tai ương. Để thiêu chúng cần đồ dễ đốt làm chất dẫn cháy, mọi người đang chuẩn bị tìm kiếm xung quanh, Từ Tịnh đột nhiên nhớ tới quan tài xanh kỳ quái trên núi, cảm thấy không biết rõ bên trong là gì thì thật sự không thể an tâm. Vì thế cô và Nam Thiệu, Trương Dịch đi lên xem xét, còn những người khác đi tìm tuổi, lửa, xăng, dầu. Sắc trời đã sáng rõ, bên ngoài tuyết bay không lớn không nhỏ, bốn thi thể tứ tung ngang dọc nằm một chỗ, bề ngoài quá mức kỳ lạ làm người ta liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra chúng nó lạ thường. Trương Dịch đi qua cẩn thận lật xem kiểm tra một lúc lâu, rồi sau đó nắm tuyết đọng bên cạnh lên vừa xoa tay vừa nói với hai người người già chết trước rồi bị dòm bị gặm sạch sẽ, cuối cùng mới bị đập vỡ lâu lâu. Căn cứ cách ăn mặc, ông hẳn cũng là người yết. Trong miệng ba con dòm bị còn lại còn dính vụn thịt tươi, hẳn đang tranh nhau ăn. Trên thân thể chúng đều có vết thương do móng vuốt và răng nanh xé rách, cổ bị bẻ gãy, hiển nhiên đã đánh nhau một trận lớn, bên trong móng tay có vụn vải dệt và máu thịt, có thể thấy được là giết hại lẫn nhau. Lỗ thủng trên đầu xe. Húng nó không phải do đao, dịu, quốc hay vũ khí sắc bén khác tạo thành, mà giống anh cong tay lại đo móng vuốt con giỏm bị khác, khá trùng với miệng vết thương. Cuối cùng, anh kết luận xét ngoại hình, ba con này hẳn cũng là giỏm bị tiến hóa, mà chúng rất có thể cùng ổ với mấy con giỏm bị lúc trước chúng ta gặp. Không biết vì sao nói đến đây, anh dừng lại chốc lát rồi nói suy đoán của bản thân có lẽ chính vì muốn lấy tinh hạch trong đầu ông già và của lẫn nhau, chúng nó mới tàn sát nhau. Cuối cùng chấm dứt sau khi con giỏm bị mà Nam Thiệu giết giành thắng lợi, còn một con khác, xét biểu hiện gian xảo linh hoạt và có phần nhát gan của nó, chỉ sợ là thấy đánh không lại liền dùng dị năng núp đi. Suy đoán của anh không phải không có căn cứ, bởi lẽ cuối cùng chỉ còn hai con giỏm bị, một con súng bắn không chết, một con khác bị Trương Dịch chém chết tươi, ai mạnh ai yếu liếc mắt một cái rõ ràng. Mà lỗ thủng trên đầu thi thể hiển nhiên cũng cờ hở. Có móng đuốt sắc bén cào được cả nham thạch của con giỏm bị kia mới có thể chọc thủng được. Mà hiển nhiên loại trừ con giỏm bị dị năng hệ thổ, không chỉ vì nó nhát gan mà còn bởi vì trên xác tôn mân bị nó kéo vào vách đá ngoài việc thiếu mấy miếng thịt thì đầu vẫn được giữ nguyên như cũ, không bị phá hư. Nếu phỏng đoán của anh đúng, vậy lại sinh ra vấn đề khác. Đầu tiên, trong não người sống có hình thành tinh hạch như giỏm bị không? Tất cả mọi người đều có, hay chỉ giới hạn trong người dị năng? Tiếp theo, giỏm bị vì sao cũng biết cướp đoạt tinh hạch nhân loại và của đồng loại? Những điều này có quan hệ với tiến hóa của chúng nó không? Cuối cùng, nếu tinh hạch liên quan tới việc zombie tiến hóa, vậy nhân loại sắp sửa đối mặt với tình cảnh đáng sợ thế nào? Phải nên làm gì để tự cứu đây? Ba người đều nghĩ tới những điều này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác nặng nề bất lực chẳng nói nên lời, bởi vì dù quá trình nghiệm chứng vấn đề ra sao, kết quả chắc chắn vẫn sẽ ảnh hưởng đến loài người, đều không phải suy nghĩ mà bọn họ muốn đối mặt. Dù sao thì đập vỡ đầu zombie hoàn toàn khác việc đập vỡ đầu người chết. Mà nếu giả thiết được chứng thực, đầu người cũng có tinh hạch và có khả năng xúc tiến zombie tiến hóa, cũng có thể tăng năng lực của người dị năng, đến lúc đó kẻ địch mà con người phải đối mặt e rằng không chỉ là zombie và sinh vật biến dị mà có lẽ còn cả chính đồng loại của mình, thậm chí bạn bè đồng đội. Cảnh tượng như vậy khiến cho người ta nghĩ đến không rét mà run. Ba người, đủ cả rồi. Một lát sau Trương Dịch mới nói tiếp, sau đó nhìn về phía Nam Thiệu hỏi Nam Thiệu. Kẻ mà cậu nói không có dị năng nhưng lực sinh mệnh lại vượt qua hai người dị năng khác có phải ông già này không? Hôm đó xác quá, tôi không thấy rõ lắm. Nam Thiệu lắc đầu rồi tiến lên cẩn thận phân biệt. Hơn nữa ông ta đã chết. Người chết rồi, hắn không có biện pháp phân biệt thông qua lực sinh mệnh. Thế nên toàn bộ trại tiểu yết rốt cục còn người sống sót khác hay không vẫn là một vấn đề không thể giải đáp làm người ta bất an. Trương Dịch đứng lên, xuất phát từ bản năng nghề nghiệp bắt đầu nhìn kỹ phần đất trong bốn phía, muốn tìm thử xem còn manh mối không. Thứ này hơi lạ. Anh rốt cuộc chú ý tới thứ hình chữ nhật được đuổi dây leo biến dị bao bọc Từ Tịnh từng nói, cất bước đi qua. A Dịch, cẩn thận thực vật biến dị. Nam Thiệu dặn dò một câu, bản thân đi tới giá trống trên đài đá, duỗi tay phủi tuyết động mặt trên đi đây chắc là mặt trống. Nói đoạn cầm lấy truy trống gác một bên tùy tay gõ xuống. Đùng. Tiếng trống phá không lan xa, dị thường vang dội, làm chính hắn giật nảy mình, vội dừng lại, tránh lại rước phiền toái không cần thiết tới. Trương Dịch cũng bị kinh ngạc một chút, quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy phản ứng của hắn, nhịn không được cười rộ lên. Nam Thiệu bị anh cười đến nỗi tim ngương ngứa, nếu không phải Từ Tịnh ở đây chỉ sợ đã nhào qua quân quýt một hồi. Từ Tịnh dĩ nhiên không phí sức để ý tới bọn họ, cô cách cùng một khoảng với Trương Dịch quan sát vật thể còn cao hơn một người trưởng thành bị dây leo biến dị bao quanh. Đêm qua vì vấn đề chiếu sáng và hơn nữa là hình khối vẻ ngoài của nó, cô chỉ cảm thấy nó âm trầm như một cái quan tài lớn màu xanh biếc, bây giờ xem rõ hơn, mới phát hiện bên trong nó có khả năng là một thứ dài lớn hình núi, hoặc là nhà đá. Cái này hình như là Trương Dịch hơi nghi hoặc, đi vài bước về phía trước muốn xem rõ hơn chút. Nam Thiệu bị động tác to gan của anh dọa mồ hôi lạnh đầy người, bỏ trống lại bước nhanh qua, tay túm chặt người lại. Đừng lại gần thế. Là gì thì anh chờ tôi giết hết dây leo biến dị sẽ biết ngay mà. Hắn bất đắc dĩ nói, trong thanh âm lộ ra sự chiều chuộng dung túng chính hắn cũng chưa ý thức được. Trương Dịch lại nghe ra, sửng sốt, ngay sau đó bên tai nóng lên, không hiểu sao có cảm giác như được người ta dỗ như dỗ trẻ con, ấy vậy mà trong lòng còn cảm thấy ấm áp, sung sướng khó tả. Đương nhiên, nếu đổi một tên đàn ông khác nói với anh bằng giọng này, phỏng chừng anh đã nổi da gà đầy mình rồi. Từ Tịnh cũng kinh ngạc nhìn mắt Nam Thiệu, đột nhiên phát hiện người đàn ông này thật sự rất tốt với người yêu của mình. Tốt đến mức làm cô vốn dĩ có hơi không vừa mắt hắn cũng nhịn không được muốn chúc phúc. Kỳ thật cô cũng không nhớ rõ vì sao nhìn hắn không vừa mắt nữa, có lẽ tại hắn quá đẹp trai cũng nên. Không cần đâu Trương Dịch tò mò đến tột cùng nơi đó có cái gì, nhưng cũng không muốn để Nam Thiệu gặp nguy hiểm. Huống chi ai biết lột đám dây leo bên ngoài ra xong, bên trong sẽ không có thứ nguy hiểm khác, tỉ như thứ làm giỏm bị tiến hóa. Chẳng qua anh còn chưa kịp ngăn cản, liền thấy được một màn làm người trợn mắt há hốc mồm. Nỡ người với anh còn có Từ Tịnh. Thì ra lúc Nam Thiệu tiếp cận, dây leo biến dị tựa như nhìn thấy thứ gì đáng sợ mà bắt đầu lui xuống như thủy triều, tốc độ làm người ta kinh ngạc, cuối cùng toàn bộ lùi về đến chỗ đất trống bên cạnh, dễ phụ cuộn chặt thành một đống, tựa như muốn che giấu bản thân, chẳng qua dù vậy thể tích vẫn rất lớn. Một tòa nhà đã xuất hiện trước mặt ba người. Nam Thiệu vốn là muốn thử dị năng mới vừa đột phá không lâu lên dây leo biến dị, nhưng bây giờ xem nó biết điều như vậy ngược lại không ra tay. Dù nó từ đầu đến giờ thì cũng chưa biểu hiện ra ý đồ công kích bọn họ. Nó sợ cậu. Trương Dịch rốt cuộc lấy lại tinh thần, tò mò hỏi. Nam Thiệu sơ sơ cằm, lộ ra một ý cười không rõ, chưa nói phải cũng chưa nói không phải, mà quay ra hỏi Trương Dịch, giọng ngọt như dụ trẻ con ăn kẹo người đàn ông của anh lợi hại chưa. Trương Dịch lúng túng, đôi mắt cũng không dám liếc biểu tình của Từ Tịnh, trộn vỗ một cái lên gáy Nam Thiệu, tức giận nói không nghiêm túc gì cả. Sau đó sợ Nam Thiệu lại dây dưa nhanh chóng nói sang chuyện khác không biết chỗ này có cái gì. Nói đoạn liền muốn nhấc chân đi đến căn nhà đá, kết quả lại lần nữa bị Nam Thiệu giữ chặt. Nam Thiệu thầm than trong lòng, cảm thấy Từ Tịnh là cái bóng đèn chói lóa, dù cô không nói lời nào. Cũng không biết mình khi nào mới có cơ hội ở riêng với A Dịch. Nghĩ một đằng, miệng lại nói một nẻo bên trong có vật sống. Sở dĩ nói là có vật sống, bởi vì sau khi không bị dây đằng biến dị quấy nhiễu, hắn đã có thể cảm giác được. Tựa như lúc trước cảm ứng được tồn tại của hạt cải vậy, nhưng hắn không có mắt thấu thị, không có khả năng nhìn xuyên thấu qua cửa đóng chặt và tường đá để xem bên trong, chẳng có cách nào xác định thứ bên trong đến tột cùng là cái gì. Nghe được lời hắn nói, Từ Tịnh mới vừa rồi còn chưa răng nghe hai người tán tỉnh liền quyết đoán giơ súng, đồng thời mũi chân nâng cao, đá một cục đá to bằng nắm tay lên, dầm một tiếng như động đất nện lên bên phải cửa. Cửa không bị phá, lại phát ra một tiếng trầm đục không nhỏ. Ba người đứng ở tại chỗ yên lặng chờ đợi. Thân thể Nam Thiệu khẽ nhúc nhích, không giấu vết che Trương Dịch ở phía sau. Trương Dịch nhìn bóng dáng hiên ngang đĩnh đạc của hắn, khóe môi lộ ra một nụ cười mỉm bất đắc dĩ, trong mắt hiện lên sắc dịu dàng, nhưng cũng không tranh ra phía trước, mà là vểnh thai, hết sức chăm chú ý động tĩnh bốn phía căn nhà đá, để người yêu không phải lo đằng sau. Bọn họ cũng không chờ lâu, nhưng không đoán được, cửa nhà không đột nhiên bị phá vỡ hay lặng yên bất động giống tưởng tượng, mà được chậm rãi mở ra. Có điều, chỉ cánh cửa bên trái được mở ra. Một người phụ nữ đứng ở nơi đó. Một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Cô gái mặc y phục da dê dài quá đầu gối, chân đi ủng da dê, khăn choàng lông dê rực rỡ thuần chất quấn quanh từ đầu xuống vai, chỉ lộ một gương mặt trắng nõn. Phong cách trang điểm khác với người ở thành phố nhưng lại không hoàn toàn giống người dân tộc, nhìn qua cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Gương mặt cô cũng mang gò má cao, mắt sâu, cái mũi tròn tròn nho nhỏ, điển hình gương mặt người Yết, theo lý cũng không phải nét mỹ nhân nhưng lại có cái duyên ngầm không nói lên lời. Mắt môi hài hòa làm cho người ta nhìn thoáng qua lại muốn ngắm kỹ hơn lần nữa, càng xem càng thấy đẹp. 3-157-3 Chương 158, người con gái yết, 2. Ánh mắt cô gái hướng về phía mấy thi thể trên mặt đất, không khỏi hiện lên nét bi thương và cả sự giải thoát không hề che giấu. Tạm dừng một lát, cô nhìn về phía ba người nam Thiệu vào đi. Nói xong, không đợi đáp lại đã xoay người tự trở về trong phòng, như không lo lắng ba người sẽ gây bất lợi cho mình chút nào. Mọi người nhìn nhau, Từ Tịnh bước lên đầu tiên. Có thể là cảm giác chung giữa phụ nữ, trực giác của cô cho thấy đối phương không có định ý, Nam Thiệu và Trương Dịch thấy thế cũng theo cùng. Căn nhà đá rộng khoảng hơn 30 mét vuông, một góc phòng bên trong có một giường gỗ nhỏ hẹp, những chỗ còn lại chất đầy đồ ăn, còn có một gian nhỏ dùng mảnh trúc ngăn lại, phòng chừng là nơi để giải quyết nhu cầu thiết yếu của loài người. Cô gái kéo ra hai cái ghế dài từ dưới giường, dùng khăn lau lau đưa cho ba người. Nhìn thấy một căn nhà đầy đồ ăn thế này, dù ba người nhìn quen sóng gió vẫn bị đứng hình. Đương nhiên cũng không phải vì đống đồ ăn này mà vì thái độ chẳng buồn để ý của cô ta. Dẫu sao nhìn cô cũng không giống một cô gái đơn thuần không hiểu sự đời, mà là thực sự không thèm để ý. Ngoài ra, mấy người còn phát hiện tận cùng phía bên phải nhà có chỗ một cánh cửa sổ, chống đỡ bằng một tấm ván gỗ, không nhìn được bên trong một gian khác trong nhà. Thế nhưng Nam Thiệu có thể cảm giác được gian kia cũng có sự sống, hơn nữa không chỉ có một, bởi vậy trên mặt lộ ra vẻ đề phòng, vốn dĩ hai bên chính là đối địch, cũng không cần phải che giấu. Cô gái nhận thấy được vẻ đề phòng của ba người, chủ động đi qua mở tấm ván gỗ ra, sau đó lùi sang để cho bọn họ nhìn rõ các cô ấy là vợ con của những người còn sót lại trong tộc tôi. Nghe thấy động tĩnh, ô cửa sổ lộ ra hai khuôn mặt phụ nữ, sau đó lại bị đẩy ra thay thế bởi những gương mặt khác. Nhưng không ngoại lệ, ánh mắt những phụ nữ này nhìn về phía mấy người đều ngập tràn hung ác thù hận, thậm chí muốn giơ tay tới bắt bọn họ, còn có người ở bên kia gõ mạnh lên vách tường, lẩm bẩm tiếng chửi bậy phẫn nộ. Cô gái đẩy các cánh tay trở về, kéo tấm ván gỗ đóng lại, xoay người đi tới mép giường ngồi xuống. Tình cảm hai người tốt thật đấy. Cô nhìn về phía Nam Thiệu và Trương Dịch, đột nhiên nói, trong mắt đầy hâm mộ. Thì ra lúc cô mở tấm ván gỗ ra, Nam Thiệu liền vội túm Trương Dịch ra phía sau, mà Trương Dịch căng chặt vai cổ, mu bàn tay nắm đao nổi gân xanh, hiển nhiên cũng chuẩn bị sẵn sàng chắn nguy hiểm cho Nam Thiệu, cô thu hết vào mắt phản ứng hai người. Nhưng đối với đám người Trương Dịch, những lời ấy lại là không đầu không đuôi. Dù sao quan hệ đôi bên còn chưa bình thản đến độ nói được những lời này. Cũng may cô gái nói xong không tiếp tục, cũng không thèm để ý người khác có đáp lại không, thậm chí không đợi hỏi đã chủ động tự giới thiệu. Tôi là A Đệ Ca Hoa, tên Hán là Cát Nguyên Tú. Nói đến tên tiếng Hán của mình, trong mắt cô có sự thẫn thờ hồi ức, nhưng mau chóng đạm mạc lại tôi là cháu gái của thầy tế trại yết. Cô nâng ngón tay chỉ hướng ngoài nhà đá, ngón tay nhỏ dài ngọc ngà. Không giống tay một cô gái gian khổ tồn tại ở tận thế chút nào, thầy tế chính là ông cụ nằm trên mặt đất kia. Ba người Trương Dịch lặng lẽ cảnh giác, tuy rằng bọn họ không phải hung thủ giết hại ông cụ, nhưng vẫn theo bản năng xem mình là kẻ địch với cô ta. Nhưng kỳ quái là, khi Cát Nguyên Tú nói những lời này cũng không chứa hận thù phẫn nộ, mà lại rất bình tĩnh đến mức người ta không thể tưởng tượng được cô có quan hệ máu mủ với ông già bị giỏm bị gặm sạch đập vỡ đầu nằm kia. Cô muốn tìm chúng tôi báo thù? Từ Tịnh bỗng dưng hỏi. Bởi vì cô phát hiện từ khi cô gái này xuất hiện, bọn họ vẫn luôn bị cô ta dắt mũi, làm cho Từ Tịnh cảm thấy không ổn, cho nên đột nhiên mở miệng hỏi vấn đề bất ngờ vậy, muốn thoát ra khỏi tình trạng này. Nhưng mà Cát Nguyên Tú cũng không đáp lại cô, tự kể chuyện hơn 100 năm trước, thầy tế vĩ đại nhất tộc tôi là thầy Ba Đà Tịch đã tiên đoán được tận thế sẽ đến. Dù ba người Nam Thiệu biết không nên lãng phí thời gian ở chỗ này, nhưng vẫn không tự chủ được bị hấp dẫn bởi lời nói của cô. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là những người phụ nữ trong phòng này làm cho bọn họ khó mà giải quyết. Thầy Ba Đà Tịch nói, vào ngày nóng nhất sau 1.500 năm thân nhất ngủ say, bóng tối buông xuống, sao trời tan biến, thân ăn thịt người trở thành chúa tể thế giới. Đôi tay Cát Nguyên Tú giao nhau gác trên đùi, ánh mắt lẳng lặng nhìn ba người, lặp lại lời nói của vị thầy tế tổ tiên. Lời tiên đoán cổ xưa làm những người phụ nữ đang chửi bậy ầm ĩ cách vách tường đá và với tấm ván gỗ đột nhiên dừng lại, làm người ta cảm thấy hoảng sợ và quái dị. Nam Thiệu nhíu nhíu mày, trong lòng mơ hồ không tin. Mà Từ Tịnh chỉ kém không nói thẳng lừa quỷ à, cũng may nhìn xuống, cô tin dù mình có nói ra miệng mấy chữ này, cô gái trước mắt cũng sẽ như không nghe được. Trương Dịch suy nghĩ một lát, kéo cái ghế dài lại, ngồi xuống. Nam Thiệu thấy thế, cũng không ngồi xuống theo mà là đứng phía sau anh với tư thái người bảo vệ. Thầy Ba Đà Tịch không ngừng tiên đoán thần ăn thịt sẽ giáng thế, còn để lại phương pháp nuôi dưỡng các vị, để các vị trưởng thành lớn mạnh. Cát Nguyên Tú tiếp tục nói. Nghe đến đó, ba người Nam Thiệu thoáng sao động, Trương Dịch hỏi mấy con giỏm bị tiến hóa kia đều là do các cô nuôi ra. Cát Nguyên Tú khẽ gật đầu, làm lơ nét mặt giận dữ của ba người sau khi nghe vậy, giọng nói không hề gợn sóng người hết chúng tôi có phong tục ăn thịt người, cho nên cái xác không hồn trong mắt các người, zombie ấy, trong mắt chúng tôi kỳ thật là một loại tiến hóa của nhân loại, là con đường bước lên thành thần. Thần chết, trang phục lộng lẫy, tất cả đều vì thế. Nhóm Trương Dịch dần ẩn hiểu được những hành động của người ít, nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận, đặc biệt là phong tục ăn thịt người. Tất cả mọi người đều là người, người sinh ra trên đời không phải để cho người khác ăn, chẳng lẽ bởi vì các ông các bà có phong tục quỷ này, thì chúng tôi phải ngoan ngoãn dâng thịt lên sao? Nhìn ra bọn họ không cho nó là đúng, Cát Nguyên Tú vậy mà lại nở nụ cười, tuy rằng nụ cười rất cổ quái, nhưng không thể phủ nhận, nụ cười này nhất thời khiến ba người ở đây đều loa mắt, rất có loại cảm giác xuân về hoa nở, đáng tiếc chính là Phù Dung sớm nở tối tàn, đảo mắt khuôn mặt cô lại chuyển về không có biểu tình như cũ. Tôi cũng cảm thấy phong tục này không tốt lắm. Cô thở dài sâu kín nhưng mà có cách nào đâu, tôi cũng là người hết mà. Có thể là bởi vì vẻ đẹp và thái độ bình thản của cô, ba người thật sự không thể sinh ra ác cảm với cô, nhưng cũng không thể lãng phí thời gian ở chỗ này nghe cô than thở, nói chuyện rong dài. Từ Tịnh khoanh tay ôm ngực dựa trên khung cửa, không kiên nhẫn hỏi cô nói với chúng tôi cái này làm gì? Để chúng tôi thả các cô sao? Các người muốn giết chúng tôi sao? Các Nguyên Tú không đáp mà hỏi lại. Từ Tịnh cứng miệng. Tuy rằng cô cảm thấy người hết chết chưa hết tội nhưng tất cả những người ở đây đều là phụ nữ, hơn nữa nhìn qua đều không có sức chiến đấu, làm sao cô ra tay được. Nghĩ đến đây, theo bản năng cô nhìn hai người Trương Dịch Nam Thiệu, thấy vẻ mặt bọn họ cũng rối rắm như mình, nhất thời thở phào. Chỗ đó có 7 người phụ nữ, có 3 thai phụ. Cát Nguyên Tú lại bổ sung một câu, sau đó đôi mắt trong vắt như nước hồ thu yên lặng nhìn Từ Tịnh. Nghe vậy, sắc mặt ba người càng thêm khó tả. Bọn họ không sợ đối mặt với sinh vật biến dị và zombie hung ác, cũng sẽ không nương tay với những gã đàn ông người hết tàn nhẫn, nhưng để bọn họ ra tay với một đám phụ nữ chưa hề tấn công họ, thậm chí có cả phụ nữ mang thai, thật sự rất khó xử. Cát Nguyên Tú thấy được phản ứng của họ, hơi mỉm cười, tiếp theo nói tôi cũng không cầu xin các người tha cho tôi, hoặc ai khác. Lời nói thản nhiên nhưng lại để lộ ra sự ngạo nghệ không nên lời, làm người ta không thể phản cảm. Trương Dịch đống nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Nếu không định giết các cô thì ở lại đây chỉ lãng phí thời gian, còn việc những cô gái này về sau định sống sót thế nào, bọn họ cũng không có khả năng đi quản. Thấy anh đi, Nam Thiệu và Từ Tịnh hiển nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận điều này liền đuổi theo. Xin đợi một chút. Cát Nguyên Tú vẫn luôn bình tĩnh rốt cuộc phản ứng, vội vàng đứng lên hô. Thấy phản ứng vậy, Trương Dịch nghĩ trong lòng, biết cô gái có lẽ có việc nhờ bọn họ, thầm nghĩ cô tìm lầm người rồi, sao chúng tôi có thể hỗ trợ chuyện người ít. Không nổ cỏ tận gốc là bởi vì các người là phụ nữ cũng không định tấn công chúng tôi mà thôi. Tuy nghĩ như vậy, anh vẫn dừng chân, tò mò cô gái này đến tột cùng muốn làm gì. Thấy anh dừng lại, Cát Nguyên Tú không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không dám lằng nhằng mà nói thẳng vào chủ đề tôi nghĩ các người hẳn muốn biết một chút sự tình. Lần này cô không dừng lại chờ đối phương dò hỏi đã nói thẳng phương pháp nuôi dưỡng thần chết. Nói cách khác chính là làm thế nào để zombie tiến hóa. Trương Dịch vốn nghĩ cô không có thông tin gì bọn họ muốn biết cả. Zombie tiến hóa là sự thật đã định, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, càng sớm biết rõ ràng càng sớm nghĩ được cách tương đối. Còn vì sao cô ta muốn nói cho bọn họ, trong lời nói có mấy phần chân thật, bọn họ sẽ tự phán đoán. Mời ngồi. Thấy bọn họ đổi ý, Cát Nguyên Tú lại ngồi trở về, chỉ ghế dài. Chờ ba người đều ngồi xuống, cô mới mở miệng thần chết và sinh vật biến dị đều sẽ sinh ra đá thần, tin rằng mọi người hẳn biết đến rồi. Ý cô là tinh hạch trong đầu zombie. Trương Dịch hỏi. Trong lòng lại âm thầm những mày, cảm thấy người hết mở miệng ra là thần linh, cái gì cũng liên quan đến thần linh, chẳng biết khoa học văn hóa giảng dạy bao năm qua vứt đâu hết rồi. Có điều ngẫm lại bọn họ kể cả thịt người cũng ăn, văn hóa chắc học cũng chẳng ra gì. Cát Nguyên Tú gật đầu chính là nó. Không biết các người có biết không, kỳ thật trong đầu con người cũng có ở đây. Cô chỉ ấn đường nhưng chỉ người dị năng có, người thường không có. Cho nên chúng tôi cho rằng, người thường bị thần linh vứt bỏ. Tinh hạch của người dị năng giống của sinh vật biến dị, dị năng khác nhau thì bề ngoài tinh hạch khác nhau. Luận điệu về người thường làm Từ Tịnh hơi cáu, ngay cả Trương Dịch cũng cảm thấy không thoải mái, không phải bọn họ để ý ông thần linh hư ảo giả dối, mà bởi vì luận điệu này phân loại cấp bậc loài người sau mặt thế, làm người chưa thức tỉnh đi đến đâu cũng bị kỳ thị kém một bậc. Nhưng rồi không thể không thừa nhận, những lời này để lộ ra tin tức cực kỳ quan trọng, giải đáp một nghi vấn trước mắt cho bọn họ. Đối với vấn đề nghiên cứu cơ thể con người, tin rằng người ít có hiểu biết rất rõ ràng, hơn nữa điều này cũng rất dễ nghiệm chứng, đối phương hẳn sẽ không lừa gạt bọn họ. Chuyện này có liên quan gì đến việc zombie tiến hóa không? Dẹp suy nghĩ sang một bên, Trương Dịch hỏi. 3158-3 Chương 159, người con gái ít, 3 Thần chết cấp thấp chỉ thèm thịt người sống, nhưng thịt người cũng không tốt cho các ngài, chẳng qua cũng giống chúng ta ăn vì thấy đói nên mới ăn không ngừng thôi. Mà để các ngài trở thành thần chết cấp cao thì phải cung cấp đá thần nuôi dưỡng, đá thần sẽ làm thịt thối trên người các ngài tái sinh, sinh ra trí tuệ và ý thức, cũng sinh ra thần lực. Loại đá cung cấp tốt nhất chính là đá của người dị năng. Cát Nguyên Tú thấp giọng nói, rồi sau đó mỉm cười, cái gọi là thần lực kỳ thật cũng giống như năng lực của người dị năng. Chẳng qua cùng một loại dị năng thì các thần sẽ lợi hại hơn rất nhiều, bởi vì các ngài không cần hô hấp cũng không sợ hãi đau đớn. Điều này Nam Thiệu và Từ Tịnh đã trải nghiệm đầy đủ rồi, mà chuyện bọn họ không ngờ tới chính là zombie tiến hóa thế mà lại do con người nuôi ra, hơn nữa lại nuôi bằng tinh hạch trong đầu của người dị năng. Sự thật này làm người ta không thể không tức giận lần nữa với độ phát rồ của tộc Yết. Kỳ thật không chỉ nuôi dưỡng thần chết mới dùng đá thần của người dị năng, con người muốn phát triển dị năng thì dùng đá thần của người dị năng cùng hệ cũng là làm ít công to, mạnh hơn hấp thu đá thần của zombie và động thực vật biến dị rất nhiều. Tin tức này hệt như sấm rền bên tai ba người, làm họ cảm thấy sự run rẩy và sợ hãi sâu sắc. Dùng tinh hạch người dị năng cùng hệ để phát triển dị năng. Nỗi lo thầm kín trong lòng lúc bọn họ nhìn thấy mấy thi thể bên ngoài kia rốt cuộc bùng nổ. Tận thế đã gian nan lắm rồi, luật pháp kỷ cương nhào nát, hiện người sống sót trong căn cứ tốt xấu lẫn lộn, bản thân mọi người đều như nhau thôi, để sinh tồn, để trở nên mạnh mẽ, thậm chí để chạm vào quyền lực thì luôn có những người không từ thủ đoạn. Nếu tin tức này bị lộ ra hoặc là bị ai đó phát hiện, hậu quả cực kỳ đáng sợ ắt sẽ xảy ra. Mà lý do Cát Nguyên Tú nói cho bọn họ điều này rất đáng để suy nghĩ sâu xa. Mấy người nhất định sẽ cho rằng tôi không có ý tốt. Cát Nguyên Tú cười mỉm, lại không thanh minh mà nói tiếp, tôi đi lấy thứ này. Cô chủ động mở miệng nhắc nhở, sợ mình cử động sẽ làm bọn họ hiểu lầm. Dừng 2 giây mới đứng lên, cũng không cởi giày mà cứ dẫm luôn lên giường như vậy, duỗi tay lần mò kẽ hở giữa nóc nhà và vách tường trong chốc lát, lấy xuống một cái hộp to bằng bàn tay. Tôi đã từng lên thủ đô học đại học. Cô vừa mở hộp vừa nói. Ba người hơi ngạc nhiên, ác cảm với lời nói lúc trước của cô giảm đi giam phần. Có lẽ do cảm thấy người này vẫn có thể nói chuyện được, không quá mê tín cực đoan. Đương nhiên, cũng chỉ gần như thế cho nên không ai chủ động hỏi cô đi học trường nào. Ở đó tôi có quen một người con trai, còn sinh cho anh ấy một đứa con trai. Khi nói chuyện, cô lấy ra một tấm ảnh từ trong hộp, ánh mắt dừng trên bức ảnh tràn chứa sự dịu dàng, yêu thương và nỗi nhớ nồng đậm. Nhìn thấy ánh mắt của cô, nhóm Nam Thiệu cực kỳ kinh ngạc, trong lòng không khỏi có cảm xúc khó nói lên lời. Nếu không phải gặp nhau nơi này, ai có thể nhìn ra cô là người Yết? Nhưng người Yết không thể kết hôn với ngoại tộc, đặc biệt là người Hán. Ngay cả việc tôi có thể ra ngoài đi học cũng vì tôi là cháu gái duy nhất của thầy tế, về sau sẽ tiếp nhận chức vụ thầy tế của trại, cho nên mới được hưởng đặc quyền. Những người phụ nữ khác trong trại thậm chí còn không biết nói tiếng Hán. Đôi mắt đẹp của Cát Nguyên Tú không chuyển mắt nhìn ảnh chụp, cứ như liếc sang chỗ khác vài giây thôi cũng sẽ luyến tiếc, như muốn khắc khuôn mặt người trong ảnh thật sâu trong lòng. Nếu người trong tộc biết tôi sinh con cho đàn ông người Hán, đứa bé sẽ gặp nguy hiểm, cho nên tôi gửi nó trong một gia đình ở huyện Dung Hà. Cũng không biết, khỏe môi cô khẽ động, một lát sau mới vạn phần không muốn ngẩng đầu, kỳ thật tôi muốn nhờ ba anh chị một việc, nếu nhìn thấy A Y nhà tôi, hy vọng có thể để ý đến nó. Cô nói, bàn tay nắm ảnh run rẩy thật khẽ, một lúc sau mới tiến lên 2 bước đưa nó cho Trương Dịch. Có thể vì anh làm cho cô cảm thấy đáng tin hơn. Đôi mắt Trương Dịch đảo qua ảnh chụp. Thấy trên đó là một bé trai khỏe mạnh chừng 4-5 tuổi, mày rậm mắt to, cực kỳ khí thế, trừ ánh mắt hung ác như sói con thì nom không giống người hết lúc trước bọn họ gặp tí nào. Anh vốn không muốn nhưng sau khi xem rõ ảnh chụp lại không tự chủ được vươn tay. Anh đột nhiên rất hối hận, lúc trước rời nhà đi sao không mang ảnh của Dương Dương theo bên người. Tất nhiên tình huống khi ấy hung hiểm nhường nào, sao có thể kịp cho anh lo tới chuyện này. Cháu bé mấy tuổi rồi? Ước chừng vì đều là người làm cha mẹ, anh không nhịn được hỏi. Thấy anh chịu trả lời, gương mặt xinh đẹp của Cát Nguyên Tú khẽ giãn ra, 8 tuổi rồi. Nói xong, cô bổ sung đây là ảnh chụp năm ngoài. Người Yết chúng tôi khi còn nhỏ đều rất thấp bé, hơn 10 tuổi mới bắt đầu phát triển, cho nên nhìn hơi lùn. Trương Dịch nhíu nhíu mày, chỉ vì nghĩ đến đứa trẻ còn bé như vậy lại bị gửi nuôi ở chỗ người ngoài, cũng chẳng biết còn sống được hay không. Sao tự cô không đi tìm xem? Từ Tịnh lại nghe chẳng nổi nữa, trong lòng tràn đầy khinh thường. Cô thấy cô gái này thật giả tạo. Làm bộ tình mẹ giạt rào mà giờ tận thế hơn 1 năm rồi lại vẫn không mang con về, rõ ràng là tham sống sợ chết. Đổi lại là cô, dù không có bản lĩnh này nhưng dẫu phải liều mạng cô cũng phải đi tìm con về. Cát Nguyên Tú nghe vậy không khỏi cười chua xót, cô vốn không muốn giải thích nhưng rồi lại thay đổi chủ ý, nói một câu làm người nghe không hiểu được, bởi vì tôi là người Yết. Đây là cái lý do khỉ gió gì? Chẳng lẽ người Yết thì có thể mặc kệ sống chết của con trẻ nhà mình sao? Thế còn sinh nó ra làm gì? Từ Tịnh tức giận trong lòng, hừ một tiếng, tựa hồ cảm thấy không cần nói chuyện với loại người như vậy nữa cho nên quay người đi ra ngoài. Mà không chỉ mình cô không hiểu, Trương Dịch và Nam Thiệu cũng không hiểu nổi, chẳng qua Nam Thiệu vốn không quan tâm tới việc của người khác, hắn chỉ ở lại vì Trương Dịch thôi, cho nên từ đầu đến giờ vẫn chưa nói tiếng nào. Thật lâu về sau, khi bọn họ gặp một cô gái máu lai yết hán hiểu rõ về dân tộc yết, biết được hoàn cảnh thật sự của các nguyên tú thì mới hiểu được không phải cô ta không muốn, mà là không dám. Cô sợ không khống chế được bản thân sẽ tự tay giết chết chính con mình, cho nên thả rằng giao con cho người khác chăm sóc, thậm chí từ trước đến nay không nói với đứa bé kia trong thân thể nó còn chảy dòng máu người yết. Cái này tặng cho mấy anh. Sợ bọn Trương Dịch cũng bỏ đi như Từ Tịnh, các nguyên tú vội lấy một miếng kim loại đen từ trong hộp đưa ra trước mặt Trương Dịch. Đây là thứ thầy Ba Đà để lại, nghe nói bên trong cất giấu bí mật động trời liên quan tới tận thế. Tôi cầm cũng vô dụng, hai anh giữ lấy đi, nói không chừng ngày nào đó có thể có tác dụng. Miếng kim loại đen ước chừng dày 2cm, rộng 5cm, dài 10cm, đen nhánh chứ không hề sáng bóng, mặt trên có khắc chữ viết họa tiết kỳ quái, nếu không soi kỹ căn bản không nhìn được. Cầm ở trong tay nặng trĩu, mang theo hơi lạnh thấm xương, cũng không biết đúc từ kim loại gì. Trương Dịch nhìn qua liền đưa nó cho Nam Thiệu nghiên cứu. Vì sao? Anh hỏi. Hai bên rõ ràng là đối địch, thậm chí có thể nói bọn họ là kẻ thù giết người tộc cô, hung thủ gián tiếp hại chết ông của cô. Vì sao cô có thể bình tĩnh thong dong như không hề có khúc mắc gì mà ngồi đây nói chuyện với bọn họ? Không chỉ cho họ biết rất nhiều tin tức hữu dụng, thậm chí còn giao con trai cho họ chăm sóc, chẳng lẽ không sợ bọn họ giết con trai mình? Cát Nguyên Tú lắc đầu, không nói chuyện mà vương hộp gỗ trống không xuống, gỡ trên vách tường một cái trống da dê treo trên đấy. Cái trống này giống y đúc cái ở bên ngoài trên tảng đá, chẳng qua nhỏ hơn nhiều, chỉ cỡ nửa quả bóng rổ. Cô liếc nhìn Nam Thiệu đang cảnh giác theo dõi mình, đoạn bảo dị năng của anh giống của tôi, không biết anh có biết dùng dị năng gõ trống khống chế thực vật biến dị không? Nam Thiệu hơi giật mình, đứng lên, đề phòng hỏi sao cô biết dị năng của chúng ta giống nhau. Từ lúc Cát Nguyên Tú xuất hiện, hắn đã kiểm tra lực sinh mệnh của cô, phát hiện ngoại trừ nhiều hơn người dị năng bình thường thì cũng không có biểu hiện gì khác. Bởi vậy hắn cho rằng đối phương chính là người lúc trước mình nhìn thấy, chẳng qua bởi vì cô không thể hiện ra chút địch ý nào, cho nên hắn mới luôn kiềm chế bất động, muốn biết cô ta muốn làm gì. Nhưng hắn không ngờ đối phương lại có dị năng. Trương Dịch cũng đứng lên theo, trong lòng có cùng nghi hoặc. Anh làm cảnh sát hình sự nhiều năm, rất tự tin vào mắt nhìn người của mình nhưng lại không nhìn thấu được cô gái trước mắt này. Dị năng của chúng ta có thể nhìn thấy khí của người và các sinh vật biến dị khác. Sau đó lại thông qua độ dày và màu sắc tầng khí này mà xác nhận dị năng của đối phương. Đối mặt với áp lực tản mát từ trên người Nam Thiệu, Cát Nguyên Tú cứ như không phát hiện ra, thản nhiên nói thẳng sở dĩ tôi có thể khẳng định dị năng chúng ta giống nhau, đó là bởi vì ông nội tôi cũng mang loại dị năng này. Khí của anh và ông giống nhau, hơn nữa anh chắc là mạnh hơn. Khí theo ý cô, hẳn là lực sinh mệnh trong lời Nam Thiệu, kỳ thật thứ này không có tên gọi rõ ràng. Nếu không phải trước đó Nam Thiệu nghe Hàn Linh bảo dị năng của mình gọi là dị năng sinh mệnh, có lẽ hắn cũng sẽ gọi thẳng luôn đám xương mù vờn quanh vật sống là khí. Nghe cô nói tới đây, Nam Thiệu trên cơ bản đã tin, hắn lúc này mới biết được dị năng của bản thân biểu hiện ra ngoài hóa ra là như thế này, về sau gặp lại có lẽ sẽ nhận ra được. Đồng thời trong lòng vừa động, nghĩ đến giỏm bỉ tối hôm qua gặp được sở dị có được lực sinh mệnh mỏng manh nhưng năng lực khôi phục nhanh chóng, có phải chính vì nó đã ăn não hạch của ông già đó không? Nếu đúng thì mọi việc đều có lời giải thích rồi. Người sáng hôm qua gõ trống chính là cô. Trương Dịch hỏi. Cát Nguyên Tú lắc đầu là ông nội tôi. Tiếng trống ngoại trừ có thể khống chế thực vật biến dị thì cũng có thể khống chế zombie đúng không? Trương Dịch hỏi ngay sau đó, lúc trước không tìm ra đáp án cho nên tạm thời vứt vấn đề này sang một bên. Lúc này nếu đối phương chủ động nhắc tới, đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội biết rõ. Cát Nguyên Tú ôm trống nhỏ trước ngực, nghe vậy bèn đáp làm sao mà được. Nếu được thì ông nội tôi cũng sẽ không lấy thân hiến tế. Cô thế mà biết gì nói hết, không có nửa lời gian dối thần chết cấp thấp còn chưa có ý thức trí tuệ, nhưng đặc biệt mẫn cảm với mùi người sống, mùi máu tươi và âm thanh. Chỉ cần lợi dụng điều này cũng có thể gọi bọn họ. Trương Dịch không hỏi việc bị zombie bao vây lúc trước, cô cũng chưa nói nhưng chỉ cần vậy cũng đủ hiểu rồi. Trương Dịch nhíu mày bởi vì anh nhớ tới Trần Đống, lại kết hợp lời Cát Nguyên Tú nói, anh đại khái có thể hình dung ra chân tướng lúc trước bọn họ bị zombie bao vây. Nói vậy, mấy người yết kia hẳn trước đó đã dùng người sống bị thương làm mồi dụ zombie tới bao vây bọn họ trong trại, 7-8 ngày sau, cho rằng bọn họ hẳn đã bị giết chết hết, hơn nữa muốn dẫn đám kim mãn đường vào trại, cho nên dùng tiếng trống dẫn zombie trở về trong hang. Mấy trăm zombie dư lại sở dĩ không bị tiếng trống dẫn dắt rời đi chắc bởi vì đã ở gần trại rồi, có thể cảm giác được bọn họ tồn tại, cho nên vẫn luôn quanh quẩn nói đó. Mà điều này cũng vừa lúc làm nhóm Kim Mãn Đường không nghi ngờ gì, bằng không một cái trại to lớn trống chân không có con giỏm bì nào mà cũng không có hàng rào. Lại truyền ra tiếng trống thì sẽ làm người kiên kỵ. 3-159-3 Chương 160, người con gái yết, 4. Đúng là mất trí rồi. Chương Dịch không áp được lửa giận trong lòng, mắng một tiếng. Cát Nguyên Tú mỉm cười, không để bụng, cô biết người ngoài sẽ không hiểu được sự kiêu ngạo gần như là méo mó chạy trong cốt tủy người yết bọn họ. Chính bản thân cô trong những năm đi học hỏi ở bên ngoài cũng hết sức phản cảm, nực cười với hành vi dã man đẫm máu quay lưng với đời và tự cho là cao quý hơn các dân tộc khác của tộc nhân mình. Cô thậm chí từng hạ quyết tâm chuẩn bị thoát khỏi tất cả, nhưng ai ngờ được kết quả lại thế này. Nhớ tới chuyện cũ, trong mắt cô không khỏi hiện lên sự tàn ác và căm hận, nhưng rất nhanh đã bị cô áp chế lại. Nếu anh không có hứng với cái trống này thì thôi vậy, biến hóa của dị năng có ngàn vạn loại, tự mình lần mò ra được sẽ tốt hơn. Dù sao đi đâu cũng phải mang trống theo cũng không tiện cho lắm. Cô nói với Nam Thiệu. Cuối cùng, nhìn hai người hỏi các anh còn gì muốn hỏi nữa không? Chỉ cần tôi biết thì nhất định sẽ nói với các anh. Từ đầu tới cuối thái độ của cô đều rất thành khẩn ôn hòa, thậm chí còn nói rất nhiều tin tức có ích mà không đòi trả giá, ngay cả thỉnh cầu duy nhất cũng mới chỉ nói một lần. Cô không cầu xin nhiều hay coi đó là điều kiện thỏa hiệp, đối với người như vậy, cho dù Trương Dịch và Nam Thiệu có căm hận người hết cỡ nào cũng không thể tiếp tục giận chó đánh mèo với cô được. Tên đầy đủ của nó là gì? Trương Dịch giơ ảnh chụp trong tay, hỏi. Trên mặt Cát Nguyên Tú không khỏi lộ vẻ vui mừng, hơi vội vàng mà trả lời A Y Y. Nó tên là Cát A Y, sau đó lại kích động nói tiếng cảm ơn. Cô biết đối phương đã đồng ý với mình rồi. Đừng nghĩ rằng cô thờ ơ, trên thực tế kể từ lúc ba người xuất hiện, cô vẫn luôn quan sát bọn họ, khi cô nói bên cạnh còn có mấy thai phụ, cô cũng lưu ý đến phản ứng của ba người. Cô xác định bọn họ không phải là người tàn bạo hung ác, không chỉ vậy, phẩm tính hẳn còn rất ưu tú. Đây cũng là lý do vì sao cô dám phó thác con trai nhà mình cho họ, còn không hề giấu giếm mà tiết lộ một vài tin tức rất quan trọng. Nếu là nhóm người khác, chỉ cần hơi biểu hiện ra ý đồ không tốt với cô và những người phụ nữ phòng bên cạnh, có lẽ đã bị cô dùng dị năng im hơi lặng tiếng giết chết. Cô là người điếc, chưa từng biết nương tay là gì. Trương Dịch lắc đầu, nhét ảnh chụp vào túi áo, đi ra ngoài cùng Nam Thiệu. Anh không nói lời từ biệt, mà quả thật không cần thiết phải nói, vốn chẳng phải người cùng một đường, quan hệ trước đó lại là cái dạng kia, muốn khách khí nói với nhau lời từ biệt ngược lại cũng chẳng ra sao cả. Ngay khi hai người sắp đi vào cửa động, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, mặt đất lắc lư một hồi, Nam Thiệu theo bản năng nhào tới phía trước đè Trương Dịch dưới người, cảm thấy trên lưng thỉnh thoảng bị đá rơi xuống đập mạnh lên, nhưng cũng không tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Một lát sau chấn động biến mất, quay đầu lại mới phát hiện ngôi nhà đá vốn được dựng trên đất trống đã biến thành một bãi phế tích, người phụ nữ vừa rồi còn ôn tồn nhỏ nhẹ với bọn họ, tứ chi đã đứt đoạn phân tán, biến thành một đống máu thịt cháy đen không nhìn ra được tướng mạo vốn có nữa, hai người không khỏi nhìn nhau hoảng sợ. Trong không khí rét lạnh tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc cùng mùi thịt cháy khét, gió núi thổi cũng không tán hết. Mà cùng lúc đó, hơn 100 km bên ngoài huyện Dung Hà, một tên nhóc toàn thân quấn dây leo và lá xanh to đùng ôm một cái túi vải căng phồng nhanh chóng chui xuống một tòa kiến trúc đổ nát, chớp mắt liền không thấy đâu cả, theo sát nó chính là Nam Duy biến mất đã lâu. Cách bọn họ không đến 50m, một đàn không ít zombie đuổi sát tới, zombie ở phía khác nghe tiếng cũng tụ lại. Trên lưng Nam Duy vác một cái bã lộ rất lớn, cậu vốn cũng muốn chui vào như tên nhóc kia, nào biết vừa mới chui đầu vào liền bị kẹt lại, vội đến nỗi mặt trắng bệnh, mồ hôi đầy đầu. Vứt đi, đồ ngu, mau vứt túi đi. Thằng nhóc đã đi trước đó một đoạn quay đầu thấy vậy, tức giận lớn tiếng nhắc nhở. Trong mắt Nam Duy hiện vẻ không cam lòng, cậu không hề muốn nhưng giỏm bì ở ngay đằng sau rồi, cậu không thể do dự nữa. Khẽ cắn môi, cậu hơi lùi về sau đó đứng thẳng người, kéo dây ném bạ lổ sang một bên. Lúc này giỏm bì đã chạy tới hơn nửa đường, mắt thấy sắp đuổi tới nơi rồi, cậu không rảnh đi lo đống đồ ăn mình phải cực khổ lắm mới kiếm được nữa, nhanh chóng bỏ vào trong động. Đây là một khe hở được tạo ra giữa bê tông cốt thép và gạch đá, đây vốn có thể là sảnh chính của một tòa nhà, có điều vách tường trần nhà bốn phía đều bị sập hết và có cả lá cây biến dị che kín bên trong, chỉ để lại lối vào vừa thấp vừa bé đủ cho bọn Nam Duy tiến vào. Nam Duy vừa vào trong liền có người đi lên nhét một đống lá to ra bên ngoài, rồi lại dùng ván gỗ và đá lấp kín cửa vào. Mẹ kiếp, ông đây chưa từng thấy thằng nào ngu như mày. Sau khi uống một chén nước lớn, cậu nhóc lúc nãy vừa kéo đám lá quấn trên người xuống vừa chỉ vào Nam Duy mắng. Vóc dáng của cậu nhóc chỉ cao hơn Trương Duệ Dương chút đỉnh, vừa đen lại vừa gầy như từng lăn vào hố than vậy. Nếu nhóm Trương Dịch có ở đây, hẳn sẽ nhận ra ngay cậu nhóc chính là đứa bé cắt áo y trong tấm ảnh mà Cát Nguyên Tú đưa. rõ ràng là vóc người còn nhỏ con nhưng lời nói lại cứ như ông cụ non, đặc biệt làm người ta phải giật mình chính là trong mắt cậu nhóc hẳn rõ sự hung tợn. Tính cả Nam Duy, trong động tổng cộng có 4 người, ngoài các ta y ra thì còn có một ông lão mất 2 chân cùng một bé gái 2-3 tuổi. Chân của ông lão hẳn là dị tật từ lâu, bởi vì ông dùng tay đi đường rất thành thạo, lại còn có đệm lót cao su riêng. Ông cũng không phải người nhà của các ta y mà là ông nội nhà hàng xóm, bé gái kia là cháu gái ông. Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, trong rất nhiều người cường tráng cũng chưa chắc đã chịu được thời kỳ đầu của mặt thế, 2 người một già một trẻ vẫn sống sót được, bé gái còn thức tỉnh dị năng hệ thủy. Mà bọn họ có thể sống được đến giờ là bởi vì có các ta y kìa. Đã bảo quấn chút lá dây leo trên người đi mà mẹ kiếp anh còn chê thối, anh thơm ngào ngạt thế kia là muốn cho giỏm bị ăn hả? Đã bảo đừng có dùng cái túi bự thế kia, lấy túi nhỏ thôi, đừng ham nhét nhiều đồ, đủ cầm theo là được rồi. Mẹ nhà anh không nghe cơ, còn vác theo một cái to đùng như vậy, có bản lĩnh thì đừng có ném. Sao lúc nãy không cắn chặt giữ lấy cái túi to kia đi? Ông đây nhặt anh về cũng không phải muốn nuôi một thằng ăn không ngồi rồi đâu, mẹ anh chứ còn không bằng giản đi với ông đây, còn có thể mang về 2 túi bánh bích quy đấy, anh thì làm được gì hả? Tức chết ông rồi. Các ta y bô lô ba la mắng một trận điên cuồng. Nam Duy bị mắng đến nỗi mặt lúc trắng lúc đỏ, tay siết chặt thành quyền, rất muốn tắt các ta y một cái, dạy nó trẻ con phải nên ăn nói như thế nào, nhưng mà cậu không dám. Sự nhanh nhẹn dũng mãnh và tàn nhẫn của các ta y cậu đã được chứng kiến qua, hơn nữa cậu không muốn trải qua cảm giác đau khổ một mình lang thang bên ngoài, sợ hãi zombie đuổi theo lại phải lo lắng động thực vật biến dị bốn phía, không tìm được đồ ăn thức uống, mệt chết nhưng lại không dám ngủ nữa. Cậu vốn cho rằng Nam Thiệu sẽ đi tìm mình, nhưng kết quả lại chờ mãi không thấy đến, mà cậu thà rằng bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình 11,12 tuổi này nhục mạ, chứ không muốn mặt dày mà trở về. Cậu cảm thấy bản thân đã không biết xấu hổ nữa rồi, nhưng cậu vẫn muốn giữ chút tự tôn còn sót lại chưa? Xê mặt Nam Thiệu. Ai cũng có thể khinh thường cậu, chỉ có Nam Thiệu là không được. Các ta y thấy cậu không cãi lại thì cũng bất tức hơn, nhưng vẫn mắng thêm vài phút nữa rồi mới im miệng. Trong quá trình ấy, ông lão và bé gái chưa từng lên tiếng. Bé gái là bị dọa, mà ông lão cảm thấy Nam Duy sắc thật nên bị mắng. Một cậu trai tay chân lành lặn trẻ tuổi khỏe mạnh, rơi vào tình cảnh như vậy mà còn ngại đông ngại tây, đi ra ngoài một chuyến mà không mang về được cái gì, còn không bằng cả ông, cũng không biết là được nuôi thế nào nữa. Trong hang động không lớn châm một đống lửa, khói từ trong khe hở tòa kiến trúc sụp đổ bay ra ngoài, mùi vị tanh tưởi tràn ngập trong động, giống với cái mùi lần trước đám Trương Dịch ngửi được, chỉ là không có nồng như thế này. Thì ra cây dây leo thối này vào ban đêm sẽ tỏa ra mùi hôi nồng nặc, ban ngày mới bớt đi một chút, không khác mùi giỏm bì làm ấy. Vào ban đêm nếu gỡ cành lá của cây này xuống thì cái mùi tanh tưởi đậm đặc này sẽ được giữ lại. Khu phế tích bị loại cây ấy thối bao quanh, trở thành nơi giỏm bì không bao giờ tới thăm. Trước khi tìm được chỗ ẩn thân này, ba người cắt áo y vẫn giống như ba con chuột trốn đông trốn tây không thể ra ánh sáng ở huyện này, không có ngày nào được an tâm yên ổn. Bởi vì phát hiện được điểm thần kỳ của cây dây leo thối, khi ba người bọn họ ra ngoài kiếm đồ ăn đều sẽ quấn lá cây cả buổi tối để giữ lấy mùi, không chỉ an toàn hơn rất nhiều, mà gan lớn như cắt áo y thậm chí còn dám ngông nghênh đi qua đám zombie. Lần trước Trương Dịch nhìn thấy vật nhỏ màu xanh biếc kia cũng chính là cậu nhóc. Lúc nhóm Trương Dịch tiến vào huyện Dung Hà, các ta y đã chú ý tới rồi, quan sát thật lâu ở trong tối nhưng vẫn từ bỏ ý tưởng mang theo ông nội và giản gia nhập với bọn họ, chung quy thì tình huống của bọn họ khá đặc thù, chứ không nói người khác có chịu tiếp nhận hay không, chính là nếu thật sự gia nhập rồi, chỉ sợ cũng sẽ bị xem thường và đối xử lạnh nhạt, còn không bằng tự tại như bây giờ. Nhưng cậu nhóc vẫn muốn có 1-2 người có năng lực gia nhập, một mình nó chăm sóc cho một già một nhỏ quả thực rất vất vả. Cho nên sau khi phát hiện Nam Duy rời khỏi đội của Trương Dịch, nó vẫn luôn yên lặng mà chú ý, nhìn Nam Duy bị zombie đuổi như thế nào, nhìn cậu ta vừa đói vừa lạnh tìm đồ ăn, lại nhìn cậu ta may mắn thoát khỏi sự tấn công của động thực vật bi. Hến dị, thẳng đến khi đối phương sắp sụp đổ, nó mới xuất hiện mang người về. Nó rất xác định, bản thân hoàn toàn có năng lực đối phó với người này, không sợ sẽ xuất hiện chuyện phản bội hại ông nội và giản. Một đứa nhỏ mới 8 tuổi mà đã nghĩ nhiều như vậy dường như là chuyện không thể tưởng tượng được. Nhưng đối với một đứa trẻ từ nhỏ đã bị gửi nuôi ở nhà người khác chịu hết ức hiếp cùng đánh chửi thì không tính là hiếm lạ, huống chi còn trải qua 1 năm ở tận thế. Nó muốn sống sót, còn muốn mang theo ông nội là người duy nhất đối xử tốt với nó và cô bé giản thích nhất là được nó cong chạy đi khắp nơi cùng sống sót. Đáng tiếc tuổi nó còn nhỏ, cho nên trong quá trình quan sát lại không phát hiện Nam Duy lại là kẻ vô dụng. Hiện tại nó hận không thể dẫn zombie tới đây ăn tươi tên ngu xuẩn này. Hừ, đừng tưởng không nói câu nào thì ông đây tha thứ cho anh nhé, bên ngoài lắm giỏm bì như vậy, anh nói ông đây phải làm sao hả? Chẳng mang được thứ gì về cả, chỉ có chút đồ ăn đồ uống thế này, tuổi cũng chỉ đủ đốt hôm nay, anh muốn bọn này lạnh chết hay là đói chết hả? Lửa giận vốn đã tiêu bớt nhưng khi nhìn thấy thức ăn không còn mấy thì cứ như bị đổ thêm dầu vào lại hừng hực bùng cháy. Các ta y chỉ vào Nam Duy mà lớn giọng chất vấn. Mỗi ngày nó đều ra ngoài ít nhất 3 chuyến, một chuyến đồ ăn, hai chuyến mang đồ để đốt về. Trước khi Nam Duy tới, Giản Giản và ông nội thỉnh thoảng sẽ ra ngoài cùng nó. Trên cơ bản Giản Giản không giúp được gì, ông nội còn có thể có chút đồ vật, chỉ là khi chui vào trong không tiện lắm. Hiện tại Nam Duy tới, nó không định để ông nội và Giản Giản đi nữa. Nhưng không nghĩ tới, người này còn chẳng bằng ông nội và cô bé Giản Giản kia. Tôi đi giết sạch chúng nó. Bị một thằng nhóc cao tới eo mình chỉ vào mũi mắng, dù da mặt có dày thế nào cũng không chịu được, huống chi trong lòng Nam Duy còn chút ít lòng cao ngạo. Cậu rốt cục mở miệng đánh gãy lời nhục mạ gần như không ngừng nghỉ của Cát Ta Y Điề, lạnh lùng nói. Khi nói những lời này, cậu nhớ tới những việc đã trải qua sau tận thế, hối hận, phẫn nộ, oán ghét đủ loại cảm xúc đan xen. Giờ đây cậu chỉ cảm thấy nụ cười dịu dàng của Nam Thiệu dần dần đi xa, trái tim cũng dần trở nên lạnh lẽo. Cát Ta Y sửng sốt, phỏng chừng không nghĩ tới Nam Duy còn có dũng khí như vậy, bất mãn ban đầu dần tiêu đi 7-8 phần. Có thể là chịu ảnh hưởng của huyết mạch người Yết, nó đặc biệt thuận mắt với người dũng cảm. Cho dù năng lực của đối phương không tốt, cũng không lập tức phản đối, mà từ trong một đống thứ linh tinh bên cạnh lấy ra một cây thép đã được mài nhọn đưa cho Nam Duy. Dùng cái này đi, chỉ cần giải quyết zombie chui vào động là được rồi, không cần ra ngoài. Nhớ phải chọc vào mắt. Ngữ khí của nó dịu đi rất nhiều. Chúng tôi chờ anh về ăn cơm. Trong nháy mắt, Nam Duy cảm thấy bản thân dường như đang đối mặt với một người đàn ông trưởng thành có kinh nghiệm chiến trường đầy mình giống như Kiều Dũng. Chứ không phải là một đứa nhóc 8 tuổi gầy đen như con khỉ con phải túi đầu mới nhìn thấy được. Cậu không thể hối hận, cũng không muốn hối hận, nhận lấy cây thép Cát Ta Y đưa cho đi ra phía ngoài, mang theo hào khí thong dong chịu chết xưa nay chưa từng có cùng với niềm vui nho nhỏ khi nghĩ rằng nếu Nam Thiệu biết được mình đã chết thì sẽ hối hận đau khổ cỡ nào. Cát Ta Y cũng không biết trong đầu Nam Duy lúc này còn đang có những ý niệm lung tung rối loạn đó, cho nên khi thấy bóng dáng khí thế hiên ngang của cậu, hối hận lúc đầu rốt cục cũng tiêu bớt. Cảm thấy anh trai này vẫn còn tạm được. 3163 Chương 161, đao trên tay trái. Phập, dao găm sắc bén chui vào đầu giòm bị nhẹ nhàng như cắt một miếng đậu hủ, ngay cả chút óc đen cũng chưa kịp bắn ra. Trong nháy mắt giòm bị ngã xuống, một bóng người vừa thấp vừa nhỏ linh hoạt như khỉ nhảy xuống đất. Bên kia, thiếu niên khoảng 13-14 tuổi cũng đang đối phó với một con giòm bị khác, động tác vung đao hơi chúc chắc không được tự nhiên, bởi vì cầm đao bằng tay trái. Điều khiển không quá quen tay cho nên mỗi lần chém xong một đao cậu đều phải vội lùi lại để tránh không bị giòm bị cào tới. Mà ở bên cạnh cậu, có hai đứa nhỏ khác vào lúc thiếu niên lùi xuống thì nghĩ biện pháp ngăn con giòm bị kia đuổi theo. Ba người hợp tác mà vẫn mất khá nhiều thời gian mới giải quyết được con giòm bị này. Thiếu niên giơ tay lau mồ hôi trên mặt, vẻ mặt nản lòng thoái chí. Nơi này là sân trong của một căn biệt thự dưới chân núi Tình Sơn ở thành phố Tây Lăng, dân cư thưa thớt. Một cánh cửa sắt chạm khắc hình hoa ngăn cách tòa biệt thự với thế giới bên ngoài. Zombie không nhiều lắm nhưng thực vật biến dị lại rất sung xuê, thỉnh thoảng còn có động vật biến dị nhảy ra. Đối với người thường mà nói đây không phải là nơi tốt để đặt chân tới, chẳng qua nếu bên người mang theo một thứ khắc tinh của thực vật biến dị như UU thì mấy đứa trẻ xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì là lạ. Mất gần 3 ngày, đám Trương Duệ Dương đi theo quỷ bệnh mới tìm được nơi này. Không cần lo lắng bị đàn zombie bao vây. Còn có đồ ăn đầy đủ cùng với giường lớn thoải mái. Nếu không phải lo lắng lời Lý Mộ Nhiên nói, ba đứa phó đam sẽ vô cùng bằng lòng ở lại nơi này luôn. Chỉ có Trương Duệ Dương một lòng một dạ muốn tìm ba, ngay cả nơi thoải mái như vậy cũng không níu giữ được tâm tư của nhóc. Hôm nay có hai con giòm bị lạc tới đây, quỷ bệnh lười động tay, liền dạy cho mấy đứa trẻ cách xử lý. Một mình Trương Duệ Dương đã có thể nhẹ nhàng giải quyết một con, nhưng phó đam lại gặp khó khăn. Sau khi tay phải bị thương, căn cứ chính xảy ra bạo loạn. Phó Đam không thể không đi theo những người lớn khác để cùng nhau xây dựng tường phòng hộ, rồi lúc theo đoàn xe Tống Nghiễn rời khỏi căn cứ thì lại có người dị năng che phía trước, mà lần này, bởi vì có quỷ bệnh dẫn đường nên cả chặng đường cũng chưa từng đối mặt chính diện với zombie, dù thỉnh thoảng gặp phải thì cũng bị vớt sắt của quỷ bệnh giải quyết trong 2-3 nhát. Thế nên cậu chưa có cơ hội tự mình ra tay, cũng không biết tay trái của mình có thể giết zombie được nữa hay không. Nhưng mà hiện thực vẫn lụ ổ. N tàn khốc. Dễ dàng phá hủy hy vọng mong manh trong lòng cậu. Hôm nay ba đứa trẻ vẫn hợp tác, hơn nữa xung quanh không có zombie nào khác, cho nên cậu mới có thể chậm rãi rèn giũa ở đây. Nếu thật sự gặp phải hai con zombie trở lên, chỉ dựa vào một cánh tay vô dụng, sao cậu có thể ứng phó nổi? Quỷ bệnh vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt lắc lắc đầu, xoay người đi vào biệt thự. Phó Đam đúng lúc nhìn thấy, khuôn mặt trở nên trắng bệnh. Anh Adam! Trương Duệ Dương chú ý tới vẻ mặt cậu không tốt, đi tới nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng gọi. Thằng bé hiểu được sắc mặt của người ta, nhưng lại không đoán ra nguyên nhân. Phó Đam cúi đầu đối diện với đôi mắt sáng như sao của thằng bé, một lúc lâu sau mới ừ một tiếng. Cậu biết mình không thể trách Dương Dương, cho dù trái tim đang run rẩy gào khóc, tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng với tương lai không biết phải làm sao, cậu vẫn không thể quy tất cả tội lỗi cho Dương Dương được. Không có chị Mộ Nhiên và Dương Dương, cậu và Viễn Trác, Tử Nhiên chẳng biết có thể sống được đến giờ hay không, cho dù chỉ tồn tại được thôi, e là còn muôn vàn khó khăn hơn bây giờ. Từ sau khi thế giới thay đổi, có thể giữ được cái mạng là đã may mắn lắm rồi, bị thương lại càng là chuyện bình thường, cậu chẳng qua chỉ là một sự tồn tại nhỏ nhoi trong đó. Có điều trong nháy mắt kia, thiếu niên chưa tròn 14 tuổi lần đầu tiên hiểu rõ được sự bất lực cùng bi ai của người bình thường. Adam à, đao của anh có phải không sắc lắm không, lần tới anh dùng của em đi, sắc lắm đó. Chờ chị Mộ Nhiên cứu chú chủ nhiệm về, chúng ta sẽ bảo chú ấy làm đao của tụi mình sắc hơn. Nô Tử Nhiên nói, hiển nhiên cô bé cũng để ý thấy Phó Đam khác thường. Đúng vậy, đao không được sắc lắm. Phó Đam thấp giọng trả lời, không biết là đang trả lời Ngô Tử Nhiên hay là muốn thuyết phục bản thân. Lý Viễn Trác đang ngồi xổm đào tinh hạch ngẩng đầu nhìn Phó Đam một cái, lại cúi đầu yên lặng làm việc của mình. Cậu khác với Dương Dương tuổi nhỏ ngây ngô cùng với thần kinh thô có thể so với dây thép của Ngô Tử Nhiên, cậu biết A Đam có chuyện, chính là không nghĩ ra được cách gì giúp A Đam cho nên dứt khoát không nói gì cả. Sau khi xử lý xong hai thi thể giòm bị kia, bốn đứa trẻ bề ngoài, hiệu xịu đi vào biệt thự, một bên móng của UU bám vào ống quần Dương Dương, đi theo phía sau. Chỉ mới có mấy ngày, mà nó đã lớn thêm một vòng rồi, có thể là liên quan đến tinh hạch của thực vật biến dị trong biệt thự. Đại khái nó cũng biết bản thân quá nặng, lại thường xuyên bị Ngô Tử Nhiên nói mãi rằng nếu cứ như vậy sẽ đè Dương Dương không cao lên được, cho nên không còn ngồi xổm trên vai Dương Dương nữa, nhưng vẫn sẽ bám dính đi theo. Còn đặc biệt thích giơ chi trước ra bám lấy của nhóc, cũng không ngại đi đường bất tiện, cứ như dắt chó đi dạo vậy. Lúc mới đầu Ngô Tử Nhiên mỗi lần nhìn thấy vậy đều không nhịn được mà cười nửa ngày, sau đó cứ cười mãi mà thành thói quen. Quỷ bệnh bám tay vịn chậm gì gì đi xuống cầu thang, trong tay cầm một quyển sách. Nhìn thấy mấy đứa trẻ đi vào, mí mắt cũng không thèm nâng lên, giơ tay, quyển sách kia bay tới phía Phó Đam. Phó Đam theo bản năng bắt lấy, phát hiện là kinh đạo đức bản chữ phồn thể, cậu ngẩn người. Không biết quỷ bệnh ném quyển sách này cho mình làm gì. Sau này mỗi ngày nhóc dùng tay trái cầm đao dựa theo sách này mà viết chữ, khi nào viết nhuần nhuyễn, có thể viết xong trong một hơi thì khi đó ra ngoài giết zombie. Quỷ bệnh ho khan hai tiếng, nhạt nhẽo nói, chân không ngừng lại, đi đến sofa trước sảnh ngồi xuống. Sao lại thế ạ, hiện tại cũng không cần học, sao chú bệnh lại muốn Adam viết chữ thế? Nô Tử Nhiên nhô đầu nhìn hai lần, phát hiện là một đống chữ phồn thể, lập tức cảm thấy quáng mắt vô cùng, mơ muội hỏi. Còn có một câu cô bé chưa hỏi ra, đó chính là cầm cả đao thì viết chữ thế nào được. Quỷ bệnh không để ý tới cô bé. Nếu không cần thiết, gã luôn lười phải giải thích. Vâng. Phó Đam đột nhiên mở miệng, đáp ứng. Cậu cảm thấy quỷ bệnh bảo cậu làm vậy, khẳng định là có nguyên nhân, mà sở dĩ đồng ý sảng khoái là bởi vì trong lòng dâng lên một tia hy vọng biện pháp như quỷ bệnh nói có thể làm tay trái của cậu linh hoạt như tay phải. Cậu giống với đại đa số người, từ nhỏ đã quen dùng tay phải. Ngày đó sở dĩ nói mình thuận tay trái chẳng qua là không muốn Lý Mộ Nhiên và Dương Dương quá đau lòng và tự trách mà thôi. Cháu cũng muốn học viết chữ với anh Adam. Mắt Trương Duệ Dương sáng rực, lớn tiếng nói. Mấy đứa cùng học đi. Giọng điệu quỷ bệnh không nóng không lạnh, nhưng lại khiến người ta có cảm giác không thể cự tuyệt được. Trương Duệ Dương tức khắc cười hết mắt, Lý Viễn Trác cũng cảm thấy không sao cả, Nô Tử Nhiên thì lại nhăn mặt, trong lòng đang gào cháu không muốn đâu, nhưng mà chung quy không dám nói ra. Vì thế chuyện này cứ như vậy mà được quyết định. Chú bệnh ơi, khi nào gì mới về ạ? Trương Duệ Dương đi tới ngồi vào sofa, hỏi. UU rất biết điều muốn chui xuống gầm sofa, nhưng mà chui không được, vì thế đành thành thật ngồi xổm ở đằng sau. Lý Mộ Nhiên đi cũng được sắp 10 ngày rồi, không chỉ Trương Duệ Dương, mà cả ba đứa Phó Đam cũng cảm thấy rất bất an, nghe Dương Dương hỏi vậy liền tụ hết cả lại. Quỷ bệnh nhắm mắt dựa vào sofa, hình như đang chợp mắt, nhưng bọn Trương Duệ Dương lại không dám thúc giục. Ước chừng qua nửa phút sau, gã mới mở miệng, hai ngày. Chú bệnh ơi, chị Mộ Nhiên sẽ không sao chứ? Phó Đam hỏi. Quỷ bệnh ở một tiếng, xem như đã đáp lời. Có được đáp án mấy đứa nhỏ cũng không an tâm được, anh nhìn em nhìn anh, cuối cùng vẫn là Dương Dương mở miệng, chú bệnh à, chú không cần dùng cái vỏ sò đen kia sao? Không phải bọn chúng không tin lời gã nói, mà là đã quen trước mỗi lần trả lời vấn đề mà mình không biết gã đều ném vỏ sò đen lên, cứ cảm thấy phải ném nó ra mới chuẩn được, bằng không trong lòng lại không chắc chắn. Không cần thiết. Quỷ bệnh trả lời nhạt nhẽo, loại quẻ tính đơn giản thế này gã cũng không cần phải mượn dùng ngoại vật, chỉ cần tính trong lòng liền có thể ra kết quả rồi. Vỏ sò đen là được cố nhân tặng, cũng là đồ vật còn sót lại chứng kiến những việc gã từng trải qua, sở dĩ thỉnh thoảng lấy ra chơi. Chẳng qua là muốn nhắc nhở bản thân luôn phải nhớ mối thù bị hủy linh căn rồi bị cầm tù tại nơi suy bại này thôi. Trương Duệ Dương gãi cái đầu nhỏ, à, một tiếng như hiểu ra. Quỷ bệnh nâng mí mắt ngó nhóc một cái, muốn nhìn coi nhóc có hiểu thật hay giả bộ, nhưng lại không nhìn ra được gì, vì thế rất không thú vị mà khép lại đôi mắt. Mấy đứa nhỏ đã quen thấy gã lạnh lùng, đã hỏi được điều mình muốn biết rồi liền tản ra, đi nghiên cứu quyển sách gã đưa cho. Trẻ con hơn 10 tuổi đúng là có khao khát với mấy thứ bí kíp võ công đồ vật linh tinh, đặc biệt quyển sách này còn là do quỷ bệnh một người vô cùng thần bí và mạnh mẽ trong mắt bọn chúng đưa cho. Nô Tử Nhiên cho dù không quá tình nguyện nhưng sau khi biết chuyện mình cũng phải cầm đao viết chữ là không thể thay đổi được, liền tò mò thậm chí còn hứng thú hơn cả Phó Đam và Lý Viễn Trác, chỉ có Trương Duệ Dương ngây ngốc, một lòng cảm thấy vui sướng vì có thể được viết chữ với anh chị. Nếu mấy đứa lớn biết quỷ bệnh chẳng qua chỉ tùy tiện lấy một quyển sách ở thư phòng biệt thự thì không biết sẽ thất vọng thế nào đây. Đương nhiên, với tính tình của quỷ bệnh, bọn nhỏ rất có khả năng vĩnh viễn đều không biết được. Trong khi đám nhỏ đang nỗ lực ngâm nga nội dung của kinh đạo đức, từng nét bút gian nan tập viết chữ phồn thể, Lý Mộ Nhiên mà bọn nhóc thương nhớ đang theo đoàn người Tống Nghiên đuổi tới thành phố Tây Lăng. Bọn họ thoát khỏi căn cứ Đông Châu đã 3 ngày, trong 3 ngày này, ngoài đội người Tiêu Thắng và Long Hạ gặp lúc đầu ra, những người được phái đi khác cũng lục tục hội họp lại đây. Thì ra mỗi khi Vân Tắc truyền đạt lại mệnh lệnh đều có một đặc điểm, là bất kể việc lớn hay chuyện nhỏ, đều thích dùng mấy chữ chỉ thị của ngài Tống này để mở đầu, chưa từng ngoại lệ, đến nỗi những người khác đều đã quen thói, một khi anh ta không nói mấy chữ này, liền cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Đây không phải vấn đề gì lớn, cũng không ai bảo phải thay đổi cách nói đó cả, nhưng vấn đề nằm ở chỗ thời điểm. Nếu là ngày thường, những người khác nhiều lắm là chỉ cảm thấy kinh ngạc, lén cười hai câu, cần làm gì thì cứ làm cái đó thôi, nhưng khi Tống Nghiễn không rõ sống hay chết, một tên Lâm An đột nhiên nhảy ra khoa tay múa chân với họ, thay đổi rất nhỏ này không khỏi khiến người khác nghĩ nhiều. Bọn họ hoài nghi Vân Tắc dùng phương thức này âm thầm chỉ điểm cho họ, đáng tiếc không tìm được cơ hội để chứng thực, ngay cả một cái ám chỉ bằng ánh mắt cũng không có. Dù vậy, sau khi bị phái đi ra ngoài, bọn họ vẫn lựa chọn hành sự cẩn thận. Theo kế hoạch của Lâm An, là phái một người bốn tổ xâm nhập vào căn cứ tìm hiểu tình huống của Tống Nghiễn, tùy thời bảo vệ cũng như cứu người, những người còn lại thì phân tán bên ngoài, đánh lén quấy rầy. Nhưng sau khi thương lượng, suy xét tới việc càng nhiều người vào căn cứ thì càng dễ bị lộ, bọn họ chỉ cho một đội dị năng trà trộn vào căn cứ, mấy tổ còn lại thì ẩn nút bên ngoài, săn tiện tiếp ứng người bên ta, ngoài ra còn cắt đứt tất cả con đường liên lạc của căn cứ với Tây Lăng. Sự thật chứng minh, điều bọn họ băn khoăn không phải là dư thừa. Sau khi đội người kia tiến vào căn cứ hoàn toàn mất tin tức, bọn họ đã nhận ra có chuyện không ổn, tiếp đó quân đội chủ lực của căn cứ từ 6 cửa đi ra trông như có mục đích lục soát tìm kiếm càng chứng thực điểm này với bọn họ. Bọn họ không kiềm chế được sự nôn nóng cùng lo lắng trong lòng, trốn càng kỹ hơn, để tránh không cứu được người ra, ngược lại lại nộp thêm bản thân đi vào. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm An có vấn đề. Sau khi xác nhận điểm này, đám người Tiêu Thắng bị một bóng ma rất lớn bao phủ. Liều lĩnh ra tay là hạ sách dưới tình huống bất đắc dĩ lắm mới áp dụng, bọn họ chỉ có thể đánh cuộc Vân Tắc ở lại bên Lâm An là có mục đích, đánh cuộc trước khi Lâm An bình yên trở về đối phương sẽ không lấy mạng Tống Nghiễn. Mà lúc này bọn họ chỉ có thể chờ, cũng tăng mạnh phong tỏa đi thông tới đường Tây Lăng, giam tất cả những người có ý đồ qua lại, kẻ nào phản kháng giết không tha. Đợi Lâm An cắt đứt tin tức bên này, cho rằng bọn họ trúng kế thì sau đó mới đi bước tiếp theo, đến lúc ấy bọn họ trong tối, đối phương ngoài sáng, sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. May mắn là bởi vì có Lý Mộ Nhiên xuất hiện, không chỉ đánh vỡ tính toán của Lâm An, cũng xoay chuyển tình thế đen kịt trước mặt bọn họ. Không hưởng là binh chốt cứu được Tống Nghiễn ra, còn cứu được đoàn đội bị bắt lúc trước, kết quả này quả thực tốt đến không thể tốt hơn được. Cho nên đôi lúc mặc kệ anh có hao hết tâm cơ cỡ nào, chỉ cần ông trời không cho cơ hội, liền có thể khiến anh thất bại trong gang tấc, huống chi trong đó còn có một vài thứ anh vĩnh viễn không có khả năng tính đến được. Bởi vì xuất hiện động thực vật biến dị trong viện nghiên cứu, vật thí nghiệm chạy ra, cho dù Ngụy Kinh chỉ có nỗ lực thế nào cũng không khống chế được tin tức, khi các thế lực khác trong căn cứ cùng với người bình thường sống sót biết được sự tồn tại của viện nghiên cứu, cục diện vốn chưa từng đoàn kết bởi vì muốn chống lại động vật biến dị cùng dòm bị tập kích mà tan vỡ trong nháy mắt. Bắt đầu có đoàn đội rút khỏi căn cứ, cũng có người trực tiếp đi tìm Ngụy Kinh chỉ đòi giải thích, thậm chí có người nhận định sở dĩ căn cứ thường xuyên hấp dẫn giỏm bì và sinh vật biến dị đột kích là do viện nghiên cứu tạo thành. Chân tướng đến tột cùng là thế nào thì không ai biết, nhưng uy tín của Ngụy Kinh Chỉ bị ảnh hưởng lớn là sự thật không thể tranh cãi, trong căn xê. Ứ lúc này đã loạn thành một đống, ông ta căn bản không thừa tinh lực tìm đám Tống Nghiễn gây phiền toái. Mà đây cũng là một trong những mục đích chính Tống Nghiễn kiên trì muốn quay lại viện nghiên cứu. Một lần xẻ chân để hận nghìn đời. Nếu Ngụy Kinh Chỉ biết trước kết quả thế này, thì ngay từ đầu đã không đi trêu chọc Tống Nghiễn rồi. 3161-3 Chương 162, Lâm An chạy trốn. Một. Sau khi từ chỗ Lý Mộ Nhiên biết được thế cục rối loạn của căn cứ, theo như tính tình của Tống Nghiễn hẳn phải dẫn người thừa thắng xông lên, quậy cho nó long trời lở đất, nhưng cuối cùng hắn vẫn từ bỏ suy nghĩ này. Là một bác sĩ khoa não, hắn không thiếu tinh thần mạo hiểm, nhưng còn có một mặt theo đuổi sự hoàn mỹ cẩn thận. Hắn không cho rằng khi mang từng này người xông vào căn cứ sẽ có thể toàn thân trở ra. Chết chóc là nhân tố xưa nay chiến tranh không thể thiếu, nhưng kẻ địch của hắn từ trước tới nay không phải những người sống sót không rõ chân tướng trong căn cứ, mà là Lâm An, Ngụy Kinh Chỉ, cùng với những nghiên cứu viên không có nhân tính kia. Người dưới trướng của hắn phần lớn đều từ quân đội đi ra, không sợ đánh giặc đổ máu, kéo ra ngoài đối phó với. Zombie cùng sinh vật biến dị dũng như mãnh hổ, gan dạ không sợ chết. Nhưng trong thời kỳ đặc biệt này nếu để bọn họ bởi vì đối phó với đồng loại vô tội mà hy sinh, hắn cảm thấy không biết nên để mặt mũi vào chỗ nào. Đây cũng là lý do vì sao trước đó hắn thà rời căn cứ cũng không muốn đối đầu với Ngụy Kinh Chỉ. Chỉ tiếc không phải tất cả mọi người đều nghĩ giống như hắn. Ngoài ra còn một lựa chọn khác, đó chính là sử dụng dị năng của Lý Mộ Nhiên dẫn hắn vào căn cứ, tự tay hắn lấy đầu của Ngụy Kinh Chỉ. Chẳng qua Lý Mộ Nhiên hẳn sẽ không đồng ý mạo hiểm lần nữa. Mà hắn cũng không muốn để dị năng của cô bại lộ trước mặt những người khác. Cho dù bọn họ đã có phỏng đoán, nhưng chỉ cần không chứng thực được vậy nó vẫn sẽ chỉ là phỏng đoán mà thôi. Dị năng của cô là gì vậy? Trên đường trở về, Long Hạ ngồi ở ghế phụ điều khiển phía trước hơi nghiêng mặt nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, nhìn như tùy ý hỏi. Lần trước cô nghi ngờ đối phương có dị năng không gian, nhưng mà chưa từng nghe nói dị năng không gian có thể yên lặng không một tiếng động mà tránh được cảm giác của một đám người dị năng rồi trực tiếp vào căn cứ cứu được người ra. Nếu như lúc đầu khi mới biết Lý Mộ Nhiên có dị năng, cô còn có tâm tư mời chào, nhưng khi nhìn thấy người vốn đang ở Tây Lăng thế nhưng lại cùng Tống Nghiễn đi ra khỏi căn cứ, cô liền không khỏi bắt đầu nghi ngờ động cơ của đối phương. Lý Mộ Nhiên nhìn cô ta một cái, không nói gì, bởi vì giọng điệu của đối phương khiến cô có cảm giác bản thân đang bị thẩm vấn. Không nói đến Long Hạ cứu cô và Phó Đam là do mệnh lệnh của Tống Nghiễn, món nợ ân tình ấy cũng nên tính trên người Tống Nghiễn. Mà dù cho cô thật sự thiếu Long Hạ một cái mạng thì cũng không đại biểu phải báo chi tiết nội tình không giữ lại chút nào. Này, đang hỏi cô đó, Lý Mộ Nhiên. Sao nào, hiện tại anh Tống đã được cứu ra, không ai giành công với cô đâu, còn bí mật cái gì chứ? Đợi một lúc không được đáp lại, giọng nói của Long Hạ không khỏi mang theo ý chê cười. Theo như cô ta thấy, hành động không thông báo trao đổi tin tức với bọn họ trước đó của Lý Mộ Nhiên chẳng qua là muốn mượn cơ hội lần này để lại ấn tượng sâu sắc với Tống Nghiễn mà thôi. Nhiều lời. Lần này, không đợi Lý Mộ Nhiên phản ứng, Tống Nghiên đã nhíu mày khiển trách. Cô ra xe sau đi, đổi với A Thắng. Hắn nói vừa xong, người lái xe liền quay cửa kính xe xuống, vươn tay ra giấu với phía đằng sau, rồi ngừng xe lại. Tính tình Long Hạ không tốt, hay xem thường người khác, nhưng đối với Tống Nghiễn lại tuyệt đối trung thành tận tâm, còn gần như sùng bái mù quáng. Cũng chính vì loại sùng bái đó, khiến tất cả sinh vật tiếp cận với Tống Nghiễn đều bị cô đánh giá một lượt từ trên xuống. Ngay cả tổ tông tám đời đều bị đào ra để xác định xem đối phương có đủ tư cách trở thành bạn bè hay cộng sự, thậm chí là tình nhân của Tống Nghiễn hay không. Đối với việc Lý Mộ Nhiên cứu Tống Nghiễn ra ngoài cô cũng rất biết ơn trong lòng, nhưng việc nào ra việc đó, nếu Lý Mộ Nhiên ôm tâm tư không thể cho ai biết với Tống Nghiễn, với cô mà nói, đó chính là tội ác tại trời. Đương nhiên, mấy tâm tư đó cô tự mình hành động thì không sao, Tống Nghiễn không thấy thì coi như không biết, nhưng biết e giờ. Ý thì không thể dung túng được. Vâng. Bị gian dạy, còn bị đuổi đi trước mặt hai người khác, Long Hạ hơi bẽ mặt nhưng lại không dám lộ vẻ bất mãn, càng không thể chậm chạp, sau khi trả lời liền trầm mặt xuống xe. Cô ta vừa rời đi, Lý Mộ Nhiên tức khắc thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, luôn bị người ta dùng ánh mắt nghi ngờ trào phúng nhìn thật sự không phải chuyện thoải mái gì cho cam. Tiêu Thắng rất nhanh đã tới đây, đoàn xe tiếp tục xuất phát. Tiêu Thắng là người kiệm lời, anh không giống Long Hạ. Tuy rằng cũng tò mò Lý Mộ Nhiên làm thế nào mà có thể chạy tới cứu Tống Nghiễn ra trước bọn họ, nhưng chỉ cần đối phương một ngày không phải là kẻ địch, thì anh sẽ không tìm hiểu truy cứu. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nếu ai đó có ý đồ đào ra chuyện mà anh không muốn người khác biết, khẳng định sẽ bị anh coi là kẻ địch. Không ai nói nữa, trên xe an tĩnh lại. Tống Nghiên nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, ở trong đầu chủ tính chuyện kế tiếp phải làm. Mấy ngày nay hắn luôn để Lý Mộ Nhiên đi theo bên người, nhưng thời điểm có người khác hai người nói chuyện với nhau rất ít, chỉ những lúc ký ức của hắn có chỗ thiếu hụt Lý Mộ Nhiên sẽ len lén nhắc nhở một chút. Chẳng qua chuyện của hắn cùng với thủ hạ thì cô cũng chỉ biết trong giới hạn, phần lớn thời điểm không dùng đến được, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân tùy cơ ứng biến. Mà quá trình này, cũng là quá trình Lý Mộ Nhiên tích lũy tư liệu. Lý Mộ Nhiên rất cố gắng để nhớ, một khi rảnh liền viết viết vẽ vẽ, cứ cảm thấy cái gì hắn dùng được là ghi lại. Bởi vì cô cảm thấy bên này đã không còn chuyện của mình nữa rồi, tính trở. Lại Tây Lăng đưa bọn nhỏ đi, cho nên có thể tận lực ghi chép sắp xếp một vài thứ giúp hắn được bao nhiêu thì tận lực bấy nhiêu. Cao tốc từ căn cứ Đông Châu đến Tây Lăng đã thông, đoạn thời gian này Lâm An vẫn luôn phái người từ Tây Lăng tới đây tìm hiểu tin tức cho nên đường đi rất thuận lợi. Mà người đến tìm hiểu tin tức đương nhiên là bị đám Tiêu Thắng giữ lại. Có đi mà không có về, như vậy rất hợp tâm tư của Lâm An. Tiếng viết chữ sột soạt vang lên trong xe, Tiêu Thắng nhìn qua gương chiếu hậu, nếu Tống Nghiễn không ở đây, có lẽ hắn sẽ nói vài câu với Lý Mộ Nhiên, hỏi cô xem đang viết cái gì, nhưng trước mắt không tiện mở miệng rồi. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên dừng bút, kiểm tra lại nội dung vừa ghi lại một lượt, vừa nhìn mà trong lòng hoảng sợ, trước đó chỉ nghe theo phân phó của Tống Nghiễn mà làm chuyện này. Giống như trước kia ở trong phòng hành chính của bệnh viện cô phải kiểm tra ghi chép phân tích bệnh án của bệnh nhân cùng với xem có phải điều chỉnh phương án trị liệu hay không nên cũng không nghĩ gì nhiều. Hiện tại xem lại mới ý thức được bản thân hình như biết quá nhiều. Đây không phải nghĩa nhiều bình thường, bởi vì trong này không chỉ có chuyện xảy ra mấy ngày nay, còn có một số việc Tư Tống Nghiễn cảm thấy rất quan trọng, hắn sợ bản thân mình quên mất, vừa nhớ ra liền bảo cô phải nhớ hộ thật kỹ. Mấy thứ này cô không nên biết. Thậm chí ngay từ đầu cô không nên đồng ý giúp hắn viết lại. Sau khi phản ứng, trên lưng Lý Mộ Nhiên không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, quyển vở trong tay nhất thời như nóng lên. Đương lúc cô đang nghĩ xem nên giao quyển vở vào tay Tống Nghiễn thế nào để hắn không nghi ngờ thì đột nhiên truyền đến tiếng của Tiêu Thắng. Anh Tống, phía trước có xe đi tới. Tống Nghiễn mở mắt ra, Tiêu Thắng báo thêm một câu, là người một nhà. Lái qua đi. Ánh mắt Tống Nghiễn rơi trên chiếc xe tối đen, ra lệnh. Bọn họ có thể thấy đối phương. Đối phương cũng đã phát hiện bọn họ rồi, lúc này mà trốn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vâng. Thủ hạ phụ trách điều khiển xe đáp lại. Tiêu Thắng vươn người, ra hiệu cảnh giới cao độ với xe phía sau, có mấy chiếc xe lập tức lái lên, bày ra tư thế hộ vệ. Tống Nghiễn nhìn động tác của anh ta mà không nói gì, lại biết bản thân có lẽ đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng, duỗi tay lấy quyển vở Lý Mộ Nhiên định nhét vào túi, lật mấy cái mới trả về. Là Lâm An. Lâm An ở trong đoàn xe của hắn. Rất có thể đã khống chế những người còn lại trong đoàn xe đó. Nhưng cũng có thể không phải vậy. Mẹ nó, dị năng của Lâm An rốt cục là cái gì? Tống Nghiễn nâng tay bóp chán một cái, vì bản thân không ngừng quên quên nhớ nhớ mà nóng nảy. Hơn nữa loại tổn thương trí nhớ này ngay cả Long Hạ cũng không nhìn ra, càng miễn bản đến việc chữa trị. Nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày của hắn mất. Chung quy hắn không chỉ có một mình, hắn còn rất nhiều người đi theo. Nghĩ đến đây, hắn đưa mắt nhìn Lý Mộ Nhiên ngồi bên cạnh. Dường như đang tự hỏi có nên bồi dưỡng người duy nhất biết trí nhớ hắn có vấn đề trở thành trợ thủ đắc lực hay không. Mẫn cảm nhận ra được ánh mắt của hắn, Lý Mộ Nhiên không khỏi ngồi nghiêm chỉnh lại, trong lòng thấp thỏm không thôi. Khi hai đoàn xe chỉ còn cách nhau 20m đều đồng thời ngừng lại. Tiêu Thắng đẩy cửa nhảy xuống xe, lớn tiếng hỏi, người dẫn đầu bên kia là ai? Động tác của anh nhìn như tùy ý, nhưng lại như có như không dựa vào cửa xe yểm hộ thân thể của mình, để nếu tình huống có gì không đúng còn kịp phản ứng. Anh Thắng ca. Là anh Thắng đó. Thấy rõ diện mạo của anh, chiếc xe đi đầu mở cửa ra, vài người bước xuống, nhanh chóng đi tới bên này, anh Thắng, các anh về rồi hả? Ngài Tống đâu? Các anh làm sao thế, vừa đi liền mất tin tức, hại chúng tôi nghĩ rằng có chuyện xảy ra, anh Lâm đang định mang theo anh em đi tìm tên họ Ngụy kia đòi người đó. Ngài Tống ở trong xe. Nhận ra bọn họ, trên mặt Tiêu Thắng lộ vẻ tươi cười, khi nghe đến tên Lâm An vẻ mặt ngưng lại một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ như không có chuyện gì. Lâm An ở đâu? Cửa sổ xe đằng sau hạ xuống, lộ ra mặt Tống Nghiễn, giọng điệu bình thản hỏi. Lão đại! Nhìn thấy hắn, vài người kích động vây tới, ngay cả xưng hô ngầm cũng kêu ra. Lão đại, anh rốt cục trở lại rồi. Tên khốn họ Ngụy kia không làm gì anh chứ? Đệt cả nhà nó, chỉ cần Lão đại nói một câu, các anh em sẽ lập tức làm nát cái hang ổ của ông ta. Tôi không sao. Các cậu vất vả rồi. Tống Nghiễn khẽ gật đầu với bọn họ, sau đó lại hỏi. Cậu Lâm có ở đoàn xe này không? Không vất vả không vất vả, chỉ cần anh Tống không có việc gì là tốt rồi. Mấy thủ hạ sau khi hưng phấn xong, lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, quay lại xưng hô thường ngày. Lâm tiên sinh cũng tới, người đi ra ngoài truyền tin tức không quay lại nên anh ta rất lo lắng, lần này chúng tôi xuất động toàn bộ, anh ta tính nếu không cứu được ngài ra, liền dùng chính bản thân để đổi nữa đấy. Để chúng tôi đi báo với anh ấy và những người khác nữa. Nhìn vài người hưng phấn nhanh chân trở về, nghĩ lại biểu hiện của Lâm An trong lời bọn họ, Tống Nghiễn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Anh Tống, tôi đi theo bọn họ xem thế nào nhé. Tiêu Thắng hơi khom lưng, hỏi. Anh đã biết bộ mặt thật của Lâm An, chủ động qua đó, tự nhiên là muốn ra tay bắt người trước. Tống Nghiễn gật đầu. Nhưng mà đúng lúc này, một chiếc xe đối diện đoàn xe đi tới, như là muốn qua đây chào hỏi. Vài người vốn dĩ đang chạy tới bên đó thông báo tin tức bước chân thả chậm xuống, vây vây tay với chiếc xe đó, lớn tiếng kêu, anh Lâm, là Ngài Tống. Ngài Tống đã bình an trở lại. Hiển nhiên cho rằng chiếc xe kia lái tới để xem xét tình huống. Sắc mặt Tống Nghiễn và Tiêu Thắng biến đổi, không hẹn mà cùng hô lên không ổn, Tống Nghiễn quát với lái xe, đuổi theo. Mà Tiêu Thắng đã nhanh chân chạy tới phía trước, đồng thời kêu lên với những người phía trước đoàn xe, ngăn chiếc xe kia lại, không để cho nó chạy. Thanh âm của hai người còn chưa dứt, liền thấy chiếc xe kia quay ngược lại, trong cái nhìn trợn mắt há mồm của mấy người về đưa tin mà liều mạng phóng đi. Mà càng khiến người ta ngạc nhiên hơn, tuy rằng tiếng hét của Tiêu Thắng đã đúng lúc truyền ra, nhưng người trên những chiếc xe khác cùng đường với chiếc xe kia chạy qua lại ngây ngốc không có phản ứng gì, cho dù một vài chiếc cách xa hơn có ý định cản lại, nhưng lúc đầu xe vừa mới lộ ra liền dừng lại, giống như bị dính phép thuật định thân vậy. 3-160-23 Chương 163 Lâm An chạy trốn, 2. Mẹ nó, khống chế tinh thần. Tống Nghiễn phẫn nộ đấm lên đệm ghế, oán hận phun ra hai chữ, rốt cuộc mơ hồ nhớ ra dị năng của Lâm An là gì. Tiêu Thắng phản ứng cực nhanh, bật qua vài người nhảy xuống một chiếc xe, đẩy tài xế ra, dẫm chân ga quay nhanh một cái, trong tiếng két két khó khăn lắm mới đuổi theo được đuôi xe của Tống Nghiễn. Vài người vốn còn đang đứng trên mặt đất rốt cục tỉnh lại, rối rít nhảy lên, đuổi theo bắt lấy cửa xe không đóng chặt, vô cùng nhanh nhẹn mà lộn vòng vào xe. Đến mức bởi vì trong xe quá nhiều người mà phải đè lên nhau, cũng chẳng ai quan tâm nữa, bằng không chỉ sợ sẽ bị bỏ lại đây. Động cơ nổ vang, trong nháy mắt, mấy chiếc xe từ căn cứ về cùng Tống Nghiễn chạy qua nhanh như điện chớp, đuổi theo sát nút. Tận chừng 2 phút sau, đoàn xe từ Tây Lăng tới đây giống như được bỏ lệnh cấm, khôi phục năng lực hoạt động, trong tiếng tức giận mắng chửi quay lại đuổi theo. Dường như vì muốn tìm lại chút mặt mũi, một đám tựa như không muốn sống lái xe Việt dã và xe tải quân dụng như xe đua. Tranh nhau muốn vượt lên phía trước, nơi đi qua bụi bay mù mịt. Thì ra khi có xe chạy qua thì đường cao tốc tĩnh mịch nặng nề như được khôi phục vẻ ồn ào náo động trước tận thế, đáng tiếc đó chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt, chờ bụi bặm rơi xuống đất, tất cả chuyện lúc nãy chỉ như một hồi ảo giác, đất trời vẫn là vẻ tĩnh mịch như xưa. Lâm An có ở đây không? Xe chạy trên đường cao tốc, Tống Nghiễn đột nhiên mở miệng hỏi. Người lái xe ngẩn ra, tưởng hắn hỏi mình, đang không biết trả lời thế nào liền nghe thấy Lý Mộ Nhiên đáp, có. Trong xe tổng cộng có 4 người, ngoài Lâm An thì có một người là vệ sĩ trước kia của anh, 2 người còn lại em chưa từng gặp. Vẻ mặt của họ hơi kỳ lạ. Tiếp xúc giữa cô và người của Tống Nghiễn tổng cộng chỉ có vài lần, số người quen biết có giới hạn, ngay cả Vân Tắc cô cũng mới chỉ gặp qua, còn chưa biết tên. Chẳng qua những vấn đề đó, trước mắt với Tống Nghiễn mà nói thế là đã đủ rồi. Tài xế đầu tiên sửng sốt, rồi sau đó hoảng sợ, thiếu chút nữa không khống chế được quay đầu nhìn Lý Mộ Nhiên. Giọng nói của Tống Nghiễn đúng lúc vang lên, làm hắn xua tan loại xung động này. Tới gần một chút, đánh vào từ mặt sườn để ngăn chúng lại. Ném chuột sợ vỡ đồ, bởi vì không biết những người ở cạnh Lâm An đến tột cùng là làm sao, đoàn xe đuổi theo phía sau ngoại trừ nổ súng đe dọa ra, cũng không dám thực sự bắn phá, huống chi cứ vậy mà giết chết Lâm An thì quá tiện nghi cho anh ta rồi. Với suy nghĩ của Tống Nghiễn, bắt sống được là tốt nhất, hắn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Lâm An. Tài xế lên tiếng đáp ứng, đạp mạnh ga. Mắt thấy cách xe phía trước ngày càng gần, đầu đột nhiên có cảm giác như bị ai đó đánh mạnh một cái, choáng váng một hồi, đến khi lấy lại tinh thần, xe đã lao tới làn phòng hộ ven đường, hắn vội vàng phanh lại, rốt cục xe dừng lại trước khi đâm phải. Lý Mộ Nhiên và Tống Nghiễn ngồi trong xe cũng không tốt hơn hắn là bao, sau cơn choáng váng Lý Mộ Nhiên định xem tình huống của những người khác thế nào, thì đột nhiên phát hiện năng lực tra xét tinh thần vậy mà không sử dụng được, chỉ mới động đậy thì chút suy nghĩ đó liền bị cơn choáng váng đánh úp lại, nghiêm trọng đến mức buồn nôn. Chỉ có thể nỗ lực bình ổn tinh khí, mới cảm giác đỡ hơn một chút, trong lòng hoảng sợ không khỏi âm thầm cầu nguyện đây chỉ là hiện tượng tạm thời, nếu không đối. Với cô mà nói sẽ là phiền phức lớn. Mà so với cô Tống Nghiễn càng không ổn hơn, nào Tống Nghiễn từng bị thương nặng vì Lâm An, dựa vào sức mạnh ý chí mạnh mẽ mới miễn cưỡng chống lại được vận mệnh bị biến thành con rối, nhưng đã để lại di chứng khó có thể chữa được. Lúc này hắn lại bị công kích, nhất thời cảm thấy đầu như nứt ra, không khỏi ôn lại cảm giác tinh thần bị tàn phá khi đối kháng lại Lâm An lúc trước, chỉ chốc lát mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng trên trán. Ngài Tống, ngài không sao chứ? Người đầu tiên phát hiện dị trạng của Tống Nghiễn chính là tài xế, xe hắn lái thiếu chút nữa xảy ra chuyện, suy nghĩ trước nhất chính là quay lại xem phản ứng của Tống Nghiễn, không nghĩ tới lại nhìn thấy một gương mặt trắng bệnh, trong lòng không khỏi lộ bộ, thầm nghĩ ngài Tống nhà mình không phải bị thương ở đâu đấy chứ? Chủ nhiệm ơi! Nghe vậy, Lý Mộ Nhiên cũng lấy lại tinh thần từ trong cảm giác sợ hãi khi mất đi năng lực tra xét, thấy dáng vẻ của Tống Nghiễn thì bị hoảng sợ. Theo bản năng vươn tay thăm dò hơi thở của hắn, lại muốn lật mí mắt xem thế nào. Khi sắp chạm vào mí mắt nhắm chặt kia, đôi mắt đó đột nhiên mở to, đen kịt mà nhìn ngón tay gần trong gang tấc. Lý Mộ Nhiên cứng người, nhanh chóng thu tay lại, cười gượng, ừm chủ nhiệm. Em cho rằng mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương, không cần người khác nói, cô cũng biết hành động của mình rất lỗ mãng. Ánh mắt Tống Nghiễn chuyển động, theo tiếng nói nhìn tới cô, trong ánh nhìn lạnh lùng mang theo chút mê muội. Lý Mộ Nhiên tròn mắt, nghĩ thầm không phải quên mất mình luôn rồi đấy chứ, cô vội hỏi, chủ nhiệm, Lâm An kia đã chạy xa rồi. Chúng ta có đuổi theo không? Lâm An. Nghe thấy hai chữ này, vẻ mê mang như sương khói trong mắt Tống Nghiễn nhanh chóng tan đi, đổi thành hận thù khắc cốt ghi tâm, đuổi. Thấy Tống Nghiễn không có việc gì, tài xế rốt cuộc kiên lòng, đặt phần lớn sự chú ý lên tay lái để tránh lại xảy ra sự cố. Mà trong khoảng thời gian ngắn này, bao gồm cả chiếc xe Tiêu Thắng cướp được, lại có mấy chiếc xe bởi vì xông đến quá gần mà bị ảnh hưởng từ dị năng tinh thần đâm tứ tung. Có một chiếc trực tiếp chạy ra khỏi vòng bảo hộ, lao đến phía rừng cây thực vật biến dị chỗ sườn núi. Một lúc lâu sau mới có vài người chật vật không chịu nổi bò ra từ bên trong, được mấy xe dừng phía sau đón bọn họ lên. Tống Nghiễn như không nhìn thấy tất cả chuyện này, nhanh chóng lật xem một lượt quyển vở Lý Mộ Nhiên nhét vào tay hắn, rốt cuộc nhớ tới tình cảnh trước mắt của bản thân, chẳng qua vẫn không nhớ được tên của Lý Mộ Nhiên. Nói cho những người khác, không được tới gần chiếc xe kia trong vòng 10m, công kích bánh xe của nó. Một lát sau, Tống Nghiễn vững vàng mở miệng. Dường như đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh tự nhiên, nếu như bỏ qua sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệnh của hắn. Tài xế vâng lời, sau đó vừa phóng xe như báo táp lên phía trước, vừa mở cửa kính xe xuống mặc cho gió lạnh thổi mặt biến dạng mà lớn tiếng truyền đạt lời phân phó của Tống Nghiễn. Gió thổi tan thanh âm, nhưng người ở gần vẫn nghe thấy được, sau đó từng chiếc xe truyền nhau, rất nhanh tất cả đã biết hết. Kỳ thật cho dù Tống Nghiễn không nói, sau khi thấy chiếc xe bị tổn hại lúc nãy, những người khác cũng sẽ cẩn thận hơn. Hơn 100 chiếc xe trước sau truy đuổi, cao tốc 50-60 km liền qua, một khi đi hết cao tốc thì chính là đường thành phố rắc rối phức tạp, người của Tống Nghiễn bắt đầu nóng nảy, mắng Lâm An cùng đồng bọn trên cái xe ấy, khi không lại luyện kỹ thuật lái xe tốt thế để làm gì. Mà đúng là khéo, tài xế Lâm An chọn vừa đúng là người có kỹ thuật lái xe cừ nhất trong đội, cũng không biết Lâm An khống chế thế nào, dù sao cũng khiến tiềm lực của gã tài xế ấy bạo phát. Hơn nữa do ảnh hưởng lực tinh thần của Lâm An cho nên hơn mấy chục km đều không có ai tới gần được bọn họ. Cộng thêm tất cả xe đều được sửa chữa gia cố, khiến cho việc đấu súng cũng khó khăn hơn nhiều, làm người ta có loại cảm giác không biết bắn vào đâu. Dưới sự thúc giục của Tống Nghiễn, chiếc xe của bọn họ rất nhanh đã vượt qua các xe khác, lần thứ hai tiếp cận xe Lâm An ngồi. Mắt Tống Nghiễn đảo một vòng trong xe, sau đó đột nhiên giỡn cửa xe xuống, bóp nặn 2-3 cái trong tay, biến thành một cây côn kim loại có đầu nhọn thật dài. Hắn đứng lên, một tay bấu chặt nóc xe, hơn nửa người chui ra ngoài, ngược gió lạnh quất tới, tay phải vung lên, côn kim loại bay theo đường cong đâm thẳng vào bánh xe đang xoay tròn chạy nhanh phía trước. Kít, sắt, sắt, rầm. Sau chuỗi tiếng động vang lên liên tiếp, chiếc xe vốn đang chạy trên cao tốc đột nhiên bị một lực cản mà lật ngào, rơi xuống rừng biến dị bên ngoài cao tốc, lộn tiếp 2 vòng nữa mới dừng lại. Tiếng kít kít vang lên, xe đuổi theo sau sôi nổi dừng lại, mấy chục người từ trên xe nhảy xuống. Bằng tốc độ nhanh nhất lật lại chiếc xe kia, Tống Nghiễn cũng xuống xe, đứng ở ven đường lạnh lùng nhìn phía dưới. Xe bị mất một cánh cửa, gió lạnh thổi vù vù thẳng vào trong, Lý Mộ Nhiên cũng ngồi không yên, đành đi xuống theo. Sao lại thế này? Họ Lâm kia đâu? Không bao lâu, phía dưới đột nhiên có tiếng gầm hung bạo. Ánh mắt Tống Nghiễn lạnh lại, vượt qua rào phòng hộ, sải bước nhảy xuống đường đê, đẩy 2-3 thủ hạ đang vây quanh chiếc Việt dã ra, ánh mắt rơi trên 3 người đang nằm hôn mê bất tỉnh. Rồi quét về phía thùng xe trống không. Lục soát. Hắn trầm giọng quát. Từ lúc ném côn kim loại, hắn đã không rời mắt khỏi đó, nhưng sao người lại biến mất không thấy được. Nghĩ đến việc biến mất không căn cứ, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ Nhiên vẫn đang đứng trên cao tốc, lúc này rốt cục nhớ ra cô là ai, vì sao lại ở bên cạnh hắn. Ra lệnh một chút, ngoại trừ người khiêng vác cùng với hơn 200 người ở lại canh gác và tiếp ứng ra, còn lại hơn 1000 người như lưới đánh cá tỏa ra hai bên đường thực vật biến dị trên cao tốc. Đồng thời tiếng động cơ vang lên, có mấy chiếc xe nhanh chóng chạy tới cửa ra đường cao tốc, dự định phong tỏa các ngã rẽ tiến vào nội thành bằng tốc độ nhanh nhất. Mộ Nhiên, có thể tìm được người không? Tống Nghiễn trở lại đường cao tốc, hỏi Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, sắc mặt cô trắng bệnh, vừa rồi cô có thử lại, ai ngờ tinh thần vừa động, đầu vẫn choáng váng từng cơn, căn bản không thể sử dụng được. Chuyện hiện tại cô lo lắng không phải là có thể tìm được Lâm An hay không, mà là tinh thần cả cô không còn khả năng tra xét định vị, thì cô phải sử dụng dị năng như thế nào đây? Làm sao vậy? Tống Nghiễn nhíu mày, hỏi. Vừa rồi sau khi bị công kích, thì không dùng được nữa. Lý Mộ Nhiên du mắt, giọng nói hơi suy sụp, trong lòng khó chịu chẳng nói nên lời. Cô thật sự sợ nếu tình huống này cứ tiếp tục như vậy, như thế cách sử dụng dị năng cô vất vả lắm mới sờ được đến chẳng khác nào bị bỏ đi rồi. Tống Nghiễn sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới nguyên nhân này, việc này là hắn liên lụy đến cô, nghĩ vậy trong lòng không khỏi thấy có lỗi, nâng tay lên muốn sờ đầu hoặc vỗ vỗ vai an ủi cô, lại phát hiện động tác này không quá thích hợp, vì thế đành hậm hực thả tay xuống. Hẳn là chỉ là tạm thời thôi. Một lát sau, hắn mới mở miệng. Vốn chỉ định nói cho khoái khỏa, nhưng khi nói ra, hắn cảm thấy khả năng thực sự là như thế. Dù sao thì lúc đó mức độ công kích của Lâm An không tính là mạnh, hơn nữa thời gian cũng ngắn, tổn thương tạo thành hẳn sẽ không quá nghiêm trọng, nếu không những người khác không có khả năng khôi phục lại nhanh như vậy. Còn hắn, đó là bởi vì trước đó đã từng bị thương nặng, phản ứng lần này mới mạnh như vậy, nhưng trước mắt ký ức bị mất không phải cũng đã chậm rãi trở lại đó sao. Nghĩ tới đây, hắn càng khẳng định mà lặp lại lần nữa, đây chỉ là tạm thời. Em đừng lo lắng, cũng không được dùng dị năng nữa, nghỉ ngơi hai ngày cho tốt rồi sẽ khôi phục. Bị ngữ khí của hắn ảnh hưởng, trong lòng Lý Mộ Nhiên đã bình tĩnh hơn, đang muốn trả lời thì Long Hạ từ bên kia đi tới. Lão đại, ba người Vân Tắc hôn mê bất tỉnh rồi, tôi không làm gì được. 3-160-33 Chương 164, Lâm An chạy trốn, 3. Đôi mày rậm của Tống Nghiễn lại nhíu lại, giữa chân mày hiện ra một vết lõm sâu, hắn nhìn Long Hạ, sau đó nói với Lý Mộ Nhiên. Em đi với tôi qua xem thế nào. Đi, qua xem người bệnh kia cùng tôi. Trong đầu Lý Mộ Nhiên tự động phiên dịch thành những lời này, không khỏi rụt cổ lại, thần kinh theo bản năng mà căng lên. Tận thế cũng đã hơn một năm rồi, mỗi ngày đều mệt mỏi vùng vẫy dành sự sống, mấy thứ cô học trước kia gần như đã chữa thầy trả thầy hết rồi, nếu bị kiểm tra chỉ sợ sẽ bị mắng một trận mất. May mắn Tống Nghiễn không nhàm chán như vậy, hắn tự kiểm tra cho ba người kia một lượt, phát hiện ngoài mấy chỗ chảy sức ra thì không có ngoại thương nghiêm trọng nào. Hắn thử bắt mạch hội chẩn nội tạng cũng không có gì thường gì, tim đập trầm ổn mạnh mẽ, hô hấp cũng bình thường, bởi vậy chỉ bằng mắt nhìn dò tay cũng không thể xác định được nguyên nhân bọn họ hôn mê. Khiêng họ vào xe, chú ý chăm sóc. Thu tay lại, Tống Nghiễn lùi một bước, phân phó với Long Hạ đang đứng bên cạnh. Sau đó mắt chuyển hướng sang đám người đang lục soát khắp nơi ở rừng biến dị, thỉnh thoảng còn xảy ra xung đột với thực vật biến dị, ánh mắt Tống Nghiễn lúc này như có điều suy tư. Không thể nghi ngờ. Trước khi Lâm An rời đi đã làm chút gì đó với ba người Vân Tắc, nếu không với thân thủ xuất sắc và sức lực mạnh mẽ của họ, chỉ bị lật xe ra đường thế này cũng sẽ không khiến bọn họ tổn hại gì, chứ càng đừng nói là hôn mê bất tỉnh. Nhưng biết thì biết vậy, hắn lại bó tay không có biện pháp nào, nếu không chính hắn cũng không đến nỗi cứ động một chút là khốn đốn vì mất trí nhớ rồi. Tuy rằng Lý Mộ Nhiên được dị năng thay đổi thể chất, chịu rét tốt hơn người thường, nhưng đứng giữa gió lạnh êm mấy chục độ trong thời gian dài vẫn khiến tay chân bắt đầu lạnh cứng. Cô đút tay vào túi, vừa dạo quanh, vừa tìm tòi trên đoàn xe. Lúc nãy không để ý tới, hiện tại cô rốt cục nhớ đến một chuyện. Nhìn số lượng người lần này, Tống Nghiễn hẳn đã dốc toàn bộ lực lượng rồi, vậy đám Dương Dương đâu? Sau khi tìm một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc, trong lòng cô rốt cục nóng lên, tóm lấy một người đàn ông đang đi qua, hỏi, mấy đứa nhỏ đi cùng tôi đâu? Còn cả một người đàn ông bệnh tật nữa. Bọn họ không đi cùng các anh sao? May là cô tinh mắt, trí nhớ cũng không tệ. Người bị giữ lại này vừa lúc đi ra cùng Lâm An, đáng tiếc hắn không thuộc nhóm người lúc đầu rời căn cứ đi mở đường, đám Lý Mộ Nhiên sau khi tới nhà xưởng lại luôn du rú trong nhà, cho nên hắn ta gần như không có ấn tượng gì với bọn họ. Nghe vậy hắn sửng sốt một lúc, có chút không hiểu được, đoàn xe làm gì có trẻ con. Sao lại không có được mặt mũi Lý Mộ Nhiên trắng bệnh? Đúng lúc này, một bàn tay duỗi tới xách cô đi, Tống Nghiễn xua xua tay với người đàn ông vô tội bị bắt lại kia, ý bảo hắn cứ làm tiếp chuyện của mình đi. Sau đó mới cúi đầu nhìn về phía Lý Mộ Nhiên bị mình tóm đến trước mặt, hỏi, có chuyện gì? Chính là có bốn đứa nhỏ đi cùng em, khi tới căn cứ cứu anh, em để bọn nhỏ ở lại đoàn xe Lý Mộ Nhiên sắp phát khóc rồi. Tuy đã nói với quỷ bệnh và gã hứa sẽ giúp cô chăm sóc mấy đứa trẻ, nhưng hiện tại người của đoàn xe cơ bản đều ở đây, lại không thấy được bọn họ, sao cô có thể không lo cho được? Bốn đứa nhỏ. Trong mắt Tống Nghiễn hiện vẻ kinh ngạc. Ký ức của hắn về Lý Mộ Nhiên còn đang dừng ở trước tận thế, ngay đoạn trước khi vào phẫu thuật bị cô kéo lại, sau đó nhảy trực tiếp đến lúc gặp nhau ở viện nghiên cứu, ở giữa mất một khoảng lớn. Bởi vì thời gian không nhiều, hơn nữa cũng không cần thiết nên Lý Mộ Nhiên chưa bổ sung cho hắn, vì vậy hắn hoàn toàn quên mất sự tồn tại của đám Dương Dương. Lý Mộ Nhiên sốt ruột, chuyện này nói ra rất dài, cô nào có tâm tư để chậm rãi giải thích với hắn, đang lúc hoảng loạn không biết phải làm sao, liền nghe thấy Long Hạ ở bên cạnh mở miệng, người ở đội dụ zombie không tới đây, mấy đứa nhỏ cô mang tới hẳn đang ở nơi chúng ta dừng chân cùng đội dụ zombie. Tuy Long Hạ nghi ngờ Lý Mộ Nhiên cứu Tống Nghiễn là có ý đồ khác, nhưng lại không thể không thừa nhận cô đã giúp bên ta một ân huệ lớn, bởi vậy thấy cô sốt ruột liền lên tiếng nhắc. Đội dụ zombie. Đúng rồi, không thấy người bên đội ấy đâu cả. Lý Mộ Nhiên chính là do quan tâm quá sẽ bị loạn, nghe vậy mới chú ý tới điểm này, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cảm kích mà nhìn thoáng qua Long Hạ. Thấy cô ở đó tự mình luôn cuống, lúc thì tùy tiện bắt lấy ai đó để hỏi, lúc thì lại bởi vì lời nói của Long Hạ mà an tâm, bản thân hắn thì lại không biết cô đang vội cái gì, Tống Nghiễn không khỏi cảm thấy như bị vắng vẻ, tức khắc liền hơi mất hứng, trực tiếp xách người đến một bên, nói đi. Nói cái gì ạ? Lý Mộ Nhiên nhìn mọi người bận rộn tứ phía, có chút mê mang không hiểu. Chuyện của em. Còn cả việc em gia nhập đoàn của tôi như thế nào? Bốn đứa nhỏ kia là sao? Tống Nghiễn cảm thấy cần phải có tổng quan hiểu biết về Lý Mộ Nhiên, rốt cuộc thì trong thời gian dài về sau hắn còn cần cô giúp đỡ về ký ức của mình nữa mà. Nghe hắn nói vậy, Lý Mộ Nhiên nghĩ đến chuyện thối nát trong nhà mình đầu tiên, còn có mẹ và em trai em gái đến giờ vẫn không rõ sống chết thế nào, phản ứng theo bản năng chính là chuyện của tôi sao phải kể cho anh. Chẳng qua ý niệm bài xích này còn chưa được đưa lên mặt để thể hiện. Liền nghe thấy vấn đề phía sau của hắn, nháy mắt cô hiểu ra, chuyện hắn muốn biết là sau khi tận thế hai người từng có tiếp xúc như thế nào. Điều này ngược lại không có gì không thể nói, vì thế cô kìm xuống lo lắng cho đám Dương Dương, bình tĩnh cảm xúc, nói chuyện sau tận thế hắn từng nhiều lần giúp đỡ cô. Trong đó đương nhiên không tránh khỏi phải giải thích lai lịch của Dương Dương cùng mấy đứa nhỏ kia, thuận tiện nói đến chuyện bản thân có khả năng rất nhanh sẽ rời đi, để HN chuẩn bị tâm lý thật tốt, sớm tìm người thích hợp để thay thế mình. Em không gia nhập đoàn xe. Nghe cô kể xong, sắc mặt Tống Nghiễn trầm xuống. Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên nhạy bén nhận ra cảm xúc hắn thay đổi, không khỏi cảm thấy căng thẳng, đột nhiên hơi hối hận vì đã nói ra việc muốn rời đi. Đợi đến khi đoàn tụ với đám Dương Dương, lặng lẽ trốn đi là được, bên cạnh hắn đều là cấp dưới trung thành và tận tâm, dù bọn họ biết ký ức hắn có vấn đề, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, mình đâu cần băn khoăn trong lòng mà nói nhiều. Em sắp rời đi. Tống Nghiễn lại hỏi. Khuôn mặt hình như càng đen thêm. Vâng, chúng em còn muốn tìm người. Lý Mộ Nhiên căng ra đầu trả lời, thật ra cô rất muốn sửa miệng, nhưng lúc này có sửa cũng không gạt được ai, chỉ sợ sẽ làm hắn càng thêm tức giận, cho nên cô đành thành thật đáp. Sau đó, Tống Nghiễn yên lặng nhìn cô thật lâu, đến khi da đầu cô tê dại, suýt chút nữa thốt lên lời trái lương tâm, hắn lại đột nhiên chuyển mắt, tức giận trên mặt tan đi, nhàn nhạt nói, tôi biết rồi. Nói xong liền đi chú ý tình hình bên dưới. Nhìn dáng vẻ không sao cả của hắn, Lý Mộ Nhiên choáng váng. Không phải cô thấy mình quá quan trọng nên người khác phải níu giữ, nhưng thái độ không quan tâm cô có đi hay không kia vẫn khiến cô bị đả kích. Gãi gãi mái tóc ngắn lộn xộn, cô nở nụ cười, vứt cảm giác mất mát đi, thở ra một hơi, tâm tình hoàn toàn nhẹ nhàng trở lại. Không thể phủ nhận, hắn càng tỏ ra không để ý thì cô càng không thấy tâm lý nặng nề khi rời đi. Đừng nói cô làm ra vẻ, dù sao hai người từng chung hoạn nạn. Trong khi đối phương vẫn còn bị vây nơi khốn cảnh mà cứ như vậy vỗ ngông rời đi, quả thật cô rất băn khoăn, nhưng ở lại đến khi hắn bình phục hoàn toàn, cô chắc chắn không thể. Lý Mộ Nhiên có chuyện mình muốn làm, chuyện cô làm được cho hắn ai cũng có thể làm được, mà quan trọng nhất chính là, cô không có năng lực chữa khỏi cho hắn. Lục soát liên tục đến khi trời tối đen nhưng vẫn không thu được gì. Tâm tình Tống Nghiễn rõ ràng không tốt lắm, nhưng cũng không bắt cấp dưới tiếp tục lục soát bất chấp hiểm nguy gấp bội trong màn đêm. Đối mặt một người dị năng hệ tinh thần cường đại, dù cấp dưới của hắn không thiếu cao thủ trinh sát, cũng không phải lúc sử dụng đến. Hiểu được điểm này, đương nhiên hắn sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian làm chuyện vô dụng nữa. Tương lai còn dài, hắn không tin Lâm An có thể trốn tránh mãi. Đoàn xe quay lại khu rừng chân ngoài khu xưởng Tây Lăng, vừa xuống xe, Lý Mộ Nhiên đi thẳng tới nơi bọn họ ở lúc trước, không ngờ lại nhìn thấy một căn phòng trống không. Đã trải qua một hồi sợ bóng sợ gió ban ngày, lúc này lại phát hiện nỗi sợ trở thành sự thật, nên cô không quá mức sợ hãi. Cô bình tĩnh tìm Tống Nghiễn xin hắn hỗ trợ. Hắn có nhiều cấp dưới như thế, chắc phải có một hai người chú ý tới tung tích của đám Trương Duệ Dương, nếu để cô tự đi tra hỏi, không biết phải hỏi đến khi nào, huống chi có người còn không muốn để ý tới cô, ví như những người trong đội dụ dòm bị vậy. Cũng chính lúc này, rốt cuộc cô hiểu ra đạo lý chớ nên gây thù với ai, bất kể thân phận đối phương là gì, nếu không cần đắc tội thì cố gắng đừng đắc tội, bằng không đến. Lúc gặp chuyện, dù người đó không gây phiền toái cho mình, chỉ cần họ biết mà lại thờ ơ lạnh nhạt nhìn mình xui xẻo cũng đủ khiến mình khổ sở rồi. Tuy rằng, kẻ phiền phức như Triệu Như là tự cô ả dâng thân tới chứ không phải cô chủ động trêu chọc kéo về. Chỗ Tống Nghiễn đang có rất nhiều người tập trung, có cả nhân viên đầu não, hiển nhiên đang họp, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên, cả người quen và không quen đều nhìn nàng bằng ánh mắt thiện ý hoặc tìm tòi nghiên cứu, hẳn là đã biết công lao của cô trong quá trình cứu lao đại. Lý Mộ Nhiên bị nhìn đến ngại ngùng, cũng biết hiện tại không phải lúc thích hợp tìm Tống Nghiễn nhờ trợ giúp, nhưng không biết tung tích đám nhóc Trương Duệ Dương, cô không rảnh lo chuyện đó nữa. Cuộc họp bị người quấy rầy, Tống Nghiễn vốn rất không vui, mắt sắc như đao lia về phía cửa, nhưng khi thấy rõ là ai ánh mắt lại dịu đi. Biết lý do Lý Mộ Nhiên đến, hắn thật ra cực kỳ sảng khoái, lập tức cho người đi truyền lời, sau đó bảo câu ngồi bên cạnh chờ đợi. Nói ngắn gọn, hiện tại căn cứ Đông Châu đang loạn trong giặc ngoài, rất nhiều tổ chức không có chỗ dựa nhất định sẽ có ý định chuyển đi, trên thực tế lúc chúng ta trở về đã bắt đầu có người bắt đầu rời đi. Tống Nghiễn cũng không cố kỵ Lý Mộ Nhiên, tiếp tục đề tài bọn họ đang nói lúc trước. Hắn nói giản lược chuyện ở căn cứ Đông Châu và viện nghiên cứu cho mọi người một lần, nhưng với chuyện tại sao hắn trúng bẫy, tình hình hiện tại của Vân Tắc thế nào thì lại không đề cập tới. Không phải tại hắn thấy mất mặt, mà là hắn thật sự không nhớ nổi. Lâm An chạy thoát tạo thành không ít biến cố cho kế hoạch của ta, nơi này không thể ở lâu, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây. Nói đến Lâm An, khuôn mặt hắn không thay đổi, như thể đang nói đến một người không liên quan đến mình vậy. Nghe thấy bọn họ sắp rời đi, trong lòng Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên hoảng hốt, bởi vì cô còn chưa biết đám nhóc Trương Duệ Dương ở nơi nào, nhưng rất nhanh cô liền suy nghĩ cẩn thận lại, cô không có dự định đi theo bọn họ, họ đi khi nào có vẻ như cũng chẳng quan trọng nữa. 3164-3 chương 165, Lâm An trốn thoát. Anh Tống, chẳng lẽ chúng ta lại bỏ qua cho tên Lâm An và gã họ Ngụy kia như thế sao? Long Hạ hỏi, sau đó không cam lòng mà đập bàn một cái, tôi không nhịn được cục tức này. Nếu như... Đúng vậy, nhân lúc suy yếu phải lấy mạng ngay, hiện tại tên họ Ngụy kia loạn trong giặc ngoài, không bằng chúng ta cũng tặng cho y một món quà lớn đi. Một người đàn ông mặt mũi béo tròn đang thưởng thức cái bánh trong tay, vừa nói vừa nhếch miệng lộ ra răng nanh nhọn hoắt. Còn tên khốn Lâm An vong ân phụ nghĩa cháu lao rùa nữa, ông đây không tin mình nó có thể chạy bao xa, chờ tìm được tên khốn ấy, xem ông đây có thông nát cúc hoa của nó hay không. Người nói chuyện chính là người đàn ông trung niên trắng trẻo nhã nhặn, nhưng hắn vừa mở miệng thì hỏng luôn hình tượng, hoàn toàn trái ngược với người vừa nói trước đó. Khuôn mặt Tống Nghiễn thoáng hiện nét khó xử, không khỏi nhìn Lý Mộ Nhiên, phát hiện cô cũng không để ý thì mới buông lỏng, thầm nghĩ nên đốc thúc cấp dưới nói chuyện văn minh một chút, tránh cho việc không phân trường hợp nói lời bậy bạ trước mặt con gái nhà người ta. Hắn nào biết rằng Lý Mộ Nhiên đang cân nhắc cúc hoa là bộ phận nào, ban đầu đoán là rốn, xuống chút nữa. Sau đó giật mình ngộ ra, cảm khái nó còn rất hình tượng. Cũng không phải cô đơn thuần ngây thơ gì, thật sự là do khi học đại học luôn vội vàng làm công kiếm tiền học hành kiêm nuôi sống chính mình, không tiếp xúc nhiều với Internet, mà cho dù là đi học hay là thực tập đều dùng từ trực tiếp, như lòi rom, nước hậu môn gì đó, nào có dùng từ cúc hoa để thay thế. Cô biết sự tồn tại của người đồng tính, hơn nữa cũng có thể đối đãi bình thường với những người này, nhưng không biết cách sinh hoạt tình dục của bọn họ là như thế nào. Lúc này đột nhiên nghe được danh từ thú vị ấy, nếu không phải cô đang nhớ đến đám nhóc Trương Duệ Dương, chỉ sợ đã không nhịn được phì cười. Trong lúc cô thất thần, vài người khác phát biểu ý kiến, phần lớn là muốn đi tính sổ. Bình thường đều là những người này hoành hành, lần này lại ăn đau trong tay Ngụy Kinh Trì với Lâm An, sao nhận nhịn nổi. Tống Nghiễn bình tĩnh nghe ý kiến, cũng không định ngắt lời, lúc này người ra ngoài truyền lời có hồi âm, thật sự có người thấy quỷ bệnh mang theo đám nhóc Trương Duệ Dương rời đi. Đại khái khoảng 7-8 ngày trước đã đi rồi, hôm ấy do tôi phụ trách canh gác nên nhìn thấy mấy đứa nhỏ mỗi đứa đều có một bao đồ to theo sau một người đàn ông trông có vẻ ốm yếu rời đi. Cấp trên không ai nói ngăn họ lại nên tôi không hỏi nhiều. Theo người truyền lời trở về là một người đàn ông rất gầy, khi đứng thẳng, sống lưng anh thẳng tắp, trong ánh mắt lộ ra vẻ hiên ngang khí phách, vừa nhìn liền biết là quân nhân trải qua tôi luyện gian khổ. Mấy đứa nhỏ tự nguyện đi theo hả anh? Lý Mộ Nhiên vội vàng hỏi. Người kia thấy Tống Nghiễn và chỉ huy trực tiếp của mình đều không tỏ vẻ gì mới gật đầu, nhìn qua là vậy. Người đàn ông ốm yếu đi phía trước, bốn đứa trẻ đi sau, đứa nhỏ nhất còn có một con động vật biến dị màu đen đứng trên vai. Bởi vì rất đặc biệt cho nên tôi có ấn tượng rất sâu. Nghe đến đó, Lý Mộ Nhiên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải mất tích vô cớ là tốt rồi. Chờ người đàn ông kia rời đi, cô nói cảm ơn Tống Nghiễn rồi trở về gian phòng của mình, không tiện và cũng không có hứng thú nghe kế hoạch kế tiếp của bọn họ. dù sao những chuyện kia không liên quan gì đến cô. Cô phải nghĩ thật kỹ làm sao mới tìm được mọi người. Tính thời gian, chỉ sợ là sau khi mình rời đi không bao lâu, quỷ bệnh liền mang bọn nhỏ đi luôn rồi. Cũng không phải cô không nghĩ ra nguyên nhân gã làm như vậy, nếu không có mục đích khác, chắc vì ý đồ xấu của Lâm An nên không muốn bị liên lụy đến chuyện phiền toái. Hy vọng cô chỉ tạm thời mất đi năng lực dò xét, nếu không cho dù nhờ Tống Nghiễn hỗ trợ, muốn tìm người trong thành phố to lớn như Tây Lăng là một chuyện rất khó. Huống chi cô cũng không muốn phiền hà Tống Nghiễn nữa, cô thật sự chẳng hề muốn vừa mới báo đáp một chút cho người ta giờ lại tiếp tục mắc nợ. Một mình ngồi trên giường suy nghĩ thật lâu cũng không tìm ra cách hữu hiệu nào để tìm người. Cuối cùng lại nghĩ nếu sau này mang Dương Dương trở về chỗ anh Dịch, mình nên ở lại cùng bọn họ không hay nên đi tìm mẹ với em, nói thế nào thì bọn họ đều là thân nhân duy nhất còn sót lại trên đời này của cô. Và còn gã quỷ bệnh kia nữa, rốt cuộc gã muốn tìm cái gì, nếu tìm không thấy, chẳng lẽ mình vẫn phải chạy khắp nơi với gã à? Việc này không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng không rõ ràng, ngược lại khiến bản thân bị rối loạn. Lý Mộ Nhiên đành phải vứt đám suy nghĩ đó ra khỏi đầu, chuẩn bị đi bước nào hay bước ấy. Cầm ba lô lục lọi tìm kiếm thật lâu, lấy ra bánh bột ngô được làm từ đoạn trúc nướng trộn bột cùng với nửa bình nước, ăn chung với nhau, sau đó tắt đèn, cứ như vậy cuộn mình trên thứ tạm gọi là giường mà ngủ. Thật ra cô cũng có thể nhận đãi ngộ tốt giống cấp dưới của Tống Nghiễn, nhưng không cần thiết lại còn phiền toái, dù sao chỉ nghỉ ngơi một chút, thế nào mà chẳng được. Nhưng mới nằm xuống không bao lâu, cửa đã bị gõ, mở cửa thì thấy Tống Nghiễn đã tắm rửa sạch sẽ đứng bên ngoài, dưới ánh đèn hành lang lờ mờ, vẫn thấy được mái tóc ướt sũng của hắn. Khu nhà máy có nguồn điện dự phòng vốn dùng để sản xuất, bây giờ chỉ sử dụng để chiếu sáng thì có thể duy trì một thời gian dài. Đang ngủ à? Nhìn vào căn phòng tối thui, Tống Nghiễn nhíu mày hỏi. À, dạ Lý Mộ Nhiên đáp, đôi mắt toát lên vẻ khó hiểu, không biết lúc này hắn tìm mình làm gì, không phải là quên cái gì chứ? Ăn gì chưa? Tống Nghiễn lại hỏi. Em ăn rồi ạ. Lý Mộ Nhiên không hiểu, nhưng bắt đầu tỉnh táo hơn, bởi hắn không phải loại người vì muốn hỏi chuyện ăn ngủ của ai đó mà đến tận cửa một chuyến. Ăn gì? Nhưng ngoài ý muốn chính là, hình như Tống Nghiễn rất có hứng thú kéo dài chủ đề nhàm chán này. Em ăn bánh. Lý Mộ Nhiên hỏi gì đáp đấy, trong lòng càng thấy kỳ quái. Vừa nghe từ bánh, Tống Nghiễn lập tức nghĩ đến cái thứ vừa cứng vừa lạnh mình từng gặm sau khi được cô cứu ra, không khỏi cảm thấy đau dạ dày, nhưng vẫn không nói gì, chỉ gật đầu rồi bảo, có nước ấm, đi tắm rửa đi. Hắn nhịn lâu rồi. Lúc trước là không có điều kiện, hiện tại có điều kiện sao hắn có thể mặc kệ tiếp cho được. Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên, đồng thời không khỏi cảm động. Sau khi tận thế ập đến, cô chưa từng tắm sạch sẽ, nếu nói không muốn thì là giả. Nhưng vừa nghĩ thế cô lại chần chờ. Hiện tại cô bẩn thỉu bốc mùi mà còn khó bảo vệ bản thân, dù cho cô không phải mỹ nhân tuyệt thế đi chăng nữa, sau này mang theo mấy đứa nhỏ, lại thêm gã quỷ bệnh thần bí khó lường, chú ý nhiều một chút vẫn hơn. Cảm ơn chủ nhiệm, em sẽ không tắm. Cắn răng một cái, dù lòng bị quyến rũ nhưng cô vẫn lắc đầu cự tuyệt. Từ mai cô sẽ bắt đầu đi tìm Dương Dương, quả thật hiện tại không phải thời điểm thích hợp để sạch sẽ. Tống Nghiễn nhướng mày, cảm thấy hình như đã nghe thấy những lời này ở đâu đó rồi. Chẳng qua loại chuyện này hắn không chấp nhận đáp án là từ chối, em đi tắm, mai tôi sẽ phái người tìm đám nhóc giúp em. Vốn hắn đã có kế hoạch, chẳng qua hiện tại lại biến thành điều kiện trao đổi, hắn thật sự không có biện pháp chịu đựng nổi việc người cạnh mình bẩn đến ngay cả khuôn mặt cũng đoán không ra. Không thể không nói, hắn vừa hay nắm được nhược điểm của Lý Mộ Nhiên, cô không xác định ngày mai năng lực thăm dò tinh thần của mình có khôi phục hay không, lúc này hắn chủ động đưa ra hỗ trợ, sao cô từ chối được. Nhưng những lời hắn nói rất khó khiến người ta không hiểu sai, nếu không phải cô biết hắn là người thế nào, hơn nữa ngữ điệu, thần thái cũng vô cùng đoàn chính thì chắc chắn cô sẽ hiểu lầm. Vâng. Một khi quyết định, cô đáp rất dứt khoát. Thấy cô không lấy gì mà đã đi ra, Tống Nghiễn không khỏi nhăn mày, cũng không nói gì, chỉ là khi nhìn thấy Long Hạ đang ăn cháo nóng với mọi người thì bèn bảo cô ấy lấy một bộ quần áo nữ. Nghe hắn phân phó, dù da mặt Lý Mộ Nhiên có dày hơn nữa, vẫn lập tức đỏ mặt. Bộ quần áo duy nhất có thể thay lúc đi cứu người cô không mang theo, kết quả đã bị đám nhóc Trương Duệ Dương mang đi, dù hiện tại cô muốn thay, vậy cũng phải có mới được. Nơi tắm rửa là một khu nhà tắm công cộng trong ký túc xá nhân viên, có lò than đá nấu nước nóng rất lớn. Nước do người dị năng hệ thủy trong đội điều khiển tuyết sạch quanh đây về, lại do người biến dị sức mạnh không ngừng tiếp than, dị năng hệ hỏa tăng lửa đun nước nhanh chóng nhưng cũng không đến mức sôi bỏng chết người. Một bồn nước 40 mấy độ, không đến nửa giờ đã xong. Có thể cho 200 người tắm. Tất cả mọi người tắm một lần, cũng chỉ mất 3-4 giờ, dù sao than vẫn đủ dùng. Chờ Long Hạ cầm quần áo và khăn tắm đến, Tống Nghiễn tự mình đưa Lý Mộ Nhiên đến nhà tắm. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra Lý Mộ Nhiên không giỏi giao tiếp, ngay cả sau này khi cùng nhau chiến đấu thì người cô quen biết lâu nhất lại vẫn là hắn, lúc nào cô cũng khép mình trong một góc, tựa như có thể rời đi ngay trong giây lát. Hắn cũng không làm khó cô, hơn nữa hiểu tính tình của cô, cho nên không để người khác làm chuyện này. Đương nhiên, điều này cũng thể hiện là hắn coi trọng cô đi, dù sao đây cũng xem như lần thứ hai cô cứu mạng hắn. Chúng ta chuẩn bị trở về Vân Châu. Sắp đến nhà tắm, Tống Nghiễn đột nhiên mở miệng, đợi Lý Mộ Nhiên kinh ngạc nhìn về phía mình mới tiếp tục, có thể đưa các em một đoạn. Hóa ra sau khi Lý Mộ Nhiên đi, mọi người lại bàn kế hoạch kế tiếp. Bởi vì chuyện căn cứ Đông Châu nên Tống Nghiễn không định phụ thuộc vào bất cứ căn cứ nào nữa, hắn có dự định tự thành lập một nơi riêng của chính mình. Mà suy nghĩ một khi phát triển liền không thể không lo lắng sự tiêu hao của lương thực. Hiện tại tài nguyên không tái sinh, zombie biến dị cùng với sinh vật biến dị bạo động, còn có tranh đấu giữa các thế lực lớn, đương nhiên càng sớm hành động càng tốt. So ra, Ngụy Kinh Trì đang mắc nợ đầy mình và Lâm An có dị năng tinh thần sâu không lường được chỉ đành tính toán sau. Tống Nghiễn cũng không muốn lãng phí thời cơ tốt trên người bọn họ, thu có thể chậm rãi báo nhưng cuộc sống yên bình của hơn ngàn dưới tay hắn mới là chuyện cấp bách cần lo. Đương nhiên, hắn có thể dễ tính như thế, cũng bởi vì sở nghiên cứu kia đã bị nổ sạch gốc, tiêu bất đi cơn giận của hắn. Còn một nguyên nhân nữa là bởi vì lần này Lâm An trốn thoát có liên quan đến việc ký ức của hắn có vấn đề, khả năng ứng biến bị chậm nhịp, hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ, tất nhiên là muốn chờ mình hồi phục rồi sẽ tính sổ sau. Đối với quyết định của hắn, những người khác tuy rằng cảm thấy buồn bực trong lòng, nhưng cũng biết nặng nhẹ, ngược lại không ai phản đối nữa. Chỉ là nghẹn cục tức to đùng ấy thì họ nhất định dàn xếp xong mọi việc sẽ trở về xử lý hai tên con ấy. Mà chuyện đi thủ đô cũng bị Tống Nghiễn gắt lại, bởi tình huống hiện tại của hắn thật sự không thích hợp trở lại nơi hôn tạp kia. Về nơi thành lập căn cứ, sau khi bàn bạc, cuối cùng mọi người nhất trí thông qua chọn tỉnh Vân Châu. Bởi vì nơi đó vốn là đại bản doanh của bọn họ. Khi tận thế vừa tới, bọn họ cho rằng mọi chuyện trong tầm kiểm soát, hơn nữa Tống gia ở thủ đô có căn cơ thâm hậu, tin tức nơi đó càng linh thông hơn nơi khác. Các biện pháp phòng thủ càng thêm hoàn thiện, cho nên bọn họ mới lựa chọn hướng Bắc. Hiện giờ có biến, muốn xây căn cứ thì trở lại nơi bọn họ quen thuộc hiển nhiên tốt hơn. Đương nhiên, cũng do Tống Nghiễn muốn báo đáp ơn cứu mạng của Lý Mộ Nhiên, Trung Châu vừa lúc giáp với Vân Châu, đến Vân Châu, hắn còn có thể phái người đưa bọn họ đi Trung Châu, thuận tiện giúp đỡ tìm người. Tống Nghiễn hắn là người ân oán phân minh, chịu ơn lớn như vậy, sao có thể không? Báo. Nghe nói như thế. Lý Mộ Nhiên nhất thời có cảm giác như bị miếng bánh ngon từ trên trời đập thẳng vào mặt, choáng váng nửa ngày, mới vội vàng nói, được ạ, được ạ. Không phải cô muốn rửa hơi người ta, thật sự là dù dị năng của cô có thể sử dụng, một lần cũng chỉ có thể mang một người, lại có số lần hạn chế. Như vậy, muốn di chuyển tất cả mọi người phải lần lượt từng người một, ít nhất cần 2 đến 3 ngày mới xong. Đi đi về về, từ đây đến Trung Châu cách 2.000 km thì chẳng biết đến khi nào mới xong, đấy là còn chưa tính đến việc nhầm đường. Về phần lái xe cộng thêm cô có thể dùng tinh thần giám sát để lẩn tránh nguy hiểm thì nghĩ cũng đừng nghĩ, bởi cô vốn không biết lái xe, còn quỷ bệnh có lẽ cũng không. Huống chi dị năng của cô có thể khôi phục. Hay không vẫn chưa biết. Trước mắt có chuyện tốt như vậy, người ta cũng không phải đặc biệt đi chuyến này vì cô không đáp ứng thì khác gì con ốc. Thấy cô chấp nhận ý tốt của mình, Tống Nghiễn tỏ vẻ rất vừa lòng, vì thế phất phất tay nói, đi đi, tắm xong theo tôi ăn chút gì đó. Hắn cũng không có ham mê bạc đãi người nhà. Chuyện tốt hơn còn nhận rồi, Lý Mộ Nhiên tự nhiên sẽ không rối rắm mấy chuyện nhỏ nhặt thế này nữa, sảng khoái đáp ứng xong liền vào nhà tắm. Đi chung với đoàn, cũng không thể để mình quá mức lôi thôi, có thể thoải mái tắm rửa một lần thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Mà càng làm cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy may mắn chính là, ngay kế tỉnh lại, cô phát hiện tinh thần lực của mình có thể dùng rồi. Sau niềm vui mất đi mà có lại được, cô lập tức bắt đầu tìm kiếm tung tích đám nhóc Trương Duệ Dương. 3-165-3 Chương 166, đoàn tụ. Tìm người trong thành phố Tây Lăng thật sự không phải chuyện dễ dàng, dù là Lý Mộ Nhiên có khả năng tra xét bằng tinh thần đi chăng nữa. Nhất là khoảng cách giữa khu biệt thự Tình Sơn đám Trương Duệ Dương đang ở và khu vực đoàn xe của Tống Nghiễn đã lớn hơn 20 km. Lý Mộ Nhiên thăm dò mất 2 ngày, hơn nữa còn được Tống Nghiễn trợ giúp thì mới tìm được. Cũng không mang theo nhiều người, chỉ có 2 chiếc xe, theo sự chỉ dẫn của Lý Mộ Nhiên mà thành công tránh được bầy zombie lớn. Tìm được khu biệt thự Tỉnh Sơn. Dì? Dì ơi? Khi nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sạch sẽ, mặc áo lông màu vàng nhạt dài đến đầu gối tỏa sáng như một đóa hoa, Trương Duệ Dương lắp bắp mà thoáng chốc không dám nhận. Lý Mộ Nhiên không biết Long Hạ là cố ý hay vô tình, thế nhưng lại đưa cho cô một bộ quần áo màu sắc tươi mới như thế, nhưng quả thật là rất ấm, tính cô không phải thật sự quái gở và tự biết cũng không nên từ chối người ta hoặc là kén cá chọn canh. nghĩ rằng quần áo thế này chỉ cần đi qua đàn zombie lượn một vòng, cũng sẽ bẩn hết thôi, chờ có cơ hội thì đi tìm một cái áo đông nam là được, cho nên cũng không để ý nữa. Thấy mấy đứa nhỏ nguyên vẹn khỏe mạnh đứng trước mặt mình, cô không khỏi thở dài, tiến lên vài bước, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, một tay ôm lấy Trương Duệ Dương bế nhóc con lên. Gì đây? Cô nhẹ giọng trả lời, ôm đứa trẻ thân thể nhỏ bé nhẹ hơn so với tuổi rất nhiều, cuối cùng trong lòng cũng kiên định lại. Dì ơi, cuối cùng dì cũng về rồi, con nhớ dì lắm lắm. Trương Duệ Dương giang hai tay ôm lấy cổ Lý Mộ Nhiên, vui vẻ nói, chú bệnh dự đoán chuẩn quá ạ, chú nói hai ngày nữa dì sẽ về, dì về thật rồi này. Trên thực tế, nhóc và Phó Đàm đã vô cùng rối rắm không biết hai ngày đó phải trải qua thế nào, mỗi khi rảnh rỗi đều trụm đầu bấm tay tranh luận. Cũng may quỷ bệnh bắt bọn họ luyện viết cuốn kinh đạo đức kia, đám nhóc vừa phải đọc vừa phải học viết chữ, thật ra cũng chẳng còn thời gian nhàn rỗi, nếu không chỉ sợ hai ngày này sẽ rất khó qua. Đương nhiên, ngay khi nhìn thấy Lý Mộ Nhiên liền bị nhóc tự động quên hết luôn. Chị Mộ Nhiên, chị đẹp quá. Bên kia, ba đứa Phó Đam cũng đã vây lại đây, Nô Tử Nhiên hâm mộ nhìn quần áo và khuôn mặt đã rửa sạch của Lý Mộ Nhiên. Thật ra tóc Lý Mộ Nhiên chẳng khác gì bị chó gặm, che mất nửa khuôn mặt, nếu nói là dễ nhìn thì cũng không phải. Chẳng qua là cô bé không soi mói gì, nhìn thấy quần áo sặc sỡ lại sạch sẽ nên khó tránh khỏi thấy thích mà thôi. Phó Đam và Lý Viễn chắc tuy không nói gì, nhưng đều cười tủm tỉm đứng bên cạnh, hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Lý Mộ Nhiên buông Trương Duệ Dương, một bàn tay dắt cái tay nhỏ của nhóc, tay kia đưa về phía Ngô Tử Nhiên, kết quả Ngô Tử Nhiên đột nhiên sợ hãi, chỉ vào quần áo của cô hét lên, Dương, Dương, em xem kìa, em làm bẩn quần áo của chị Mộ Nhiên rồi. Nói xong, vừa cắn răng vừa nắm tay dậm chân. Giống như Dương Dương đã làm chuyện tội ác tày trời vậy. Mộ Nhiên túi lầu nhìn, quần áo vốn sạch sẽ hiện giờ từ ngực đến chân đã bị đen một mảng, ở vị trí gần bả vai còn có hai dấu tay nho nhỏ. Câu ngẩn người, nhìn về phía Trương Duệ Dương cũng đang sửng sốt, rồi sau đó nhịn không được bật cười. Cô vừa cười, Trương Duệ Dương vốn đang không biết làm sao thấy vậy không khỏi cùng nở nụ cười ngốc nghếch. Phó Đam và Lý Viễn chắc cũng đều vui vẻ, chỉ có Ngô Tử Nhiên còn tức giận, nhưng cũng không duy trì bao lâu. Cuối cùng một lớn bốn nhỏ cười hi hi ha ha vô cùng phấn khởi. Đương nhiên, niềm vui đó không đơn giản là vì quần áo sạch sẽ của Lý Mộ Nhiên bị bẩn, phần nhiều là vì đoàn tụ. Tống Nghiễn ngồi ở trong xe thấy một màn như vậy, cả người đều cảm thấy không tốt. Kỳ thật ngay khi Trương Duệ Dương bẩn như một cục than được Lý Mộ Nhiên ôm lên, da đầu của hắn đã bắt đầu run. Nghĩ lát nữa còn phải ngồi chung một chiếc xe với mấy đứa nhỏ này, trong nháy mắt hắn cảm thấy không khí trong xe không đủ, vì thế mở cửa xe đi xuống. Nghe tiếng, mấy người kia nhìn lại đây, sau đó tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Chú chủ nhiệm. Đám nhỏ lễ phép gọi, đồng thanh ngoài ý muốn. Tống Nghiễn nhìn qua đám trẻ một lượn, cuối cùng dừng lại trên thân ú đứng phía sau Trương Duệ Dương, đột nhiên nói, nó lớn vậy hả? Lời ra khỏi miệng, hắn mới kịp phản ứng mình nói gì, mày không khỏi hơi hơi nhíu lại. Dạ. Nếu con cũng lớn nhanh như ú thì tốt rồi. Trong mấy đứa nhỏ, nếu nói ai không sợ Tống Nghiễn nhất thì chỉ cả Trương Duệ Dương. Theo cách nói của nhóc thì là, chú cao lớn như quả núi ấy vừa hung dữ lại vừa uy phong, nhưng chú ấy lại là người vô cùng tốt bụng. Nhóc muốn lớn nhanh như vậy làm gì? Tống Nghiễn đi qua, hỏi. Chẳng qua khi còn cách một đoạn liền ngừng lại. Cách hắn làm việc, nói chuyện ở rất nhiều thời điểm đều thể hiện rằng không quan tâm, trước mặt người không quen thuộc còn khắc chế chính mình hơn nữa, vì thế liền có vẻ tỉnh táo lý trí, trừ khi sức quan sát đặc biệt cẩn thận tỉ mỉ, nếu không rất khó nhận ra hắn bị bệnh sạch sẽ. Nhiều người sẽ cho rằng tính cách hắn lạnh lùng. Lý Mộ Nhiên đã từng vào sinh ra tử với hắn cũng thuộc nhóm người này. Lớn nhanh nhanh, lớn cao lên giống chú, lại còn khỏe mạnh Trương Duệ Dương vùng tay khua khua thành một vòng tròn thật lớn, đôi mắt đen lấy sáng long lanh, tràn đầy khát khao, như vậy cháu có thể tìm được ba ba thật nhanh. Tống Nghiễn nghe vậy liền vui vẻ, nhịn không được đùa nhóc, nhóc cao lớn cường tráng giống chú, nhờ ba không nhận ra nhóc được nữa thì làm thế nào đây? Trương Duệ Dương nháy mắt mấy cái. Tựa hồ cảm thấy đây đúng là một vấn đề khó xử, vì thế nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, cháu có thể nhận ra ba ba mà. Nhìn thấy ba ba, cháu sẽ chạy tới gọi ba thật to, sau đó bảo ba là cháu lớn lên rồi, ba sẽ biết mà. Cách nhóc con này suy nghĩ luôn như ngựa hoang thoát cương, lại đơn giản mà vô cùng khó đoán. Ngược lại, Tống Nghiễn cảm thấy trêu nhóc rất vui, nếu không phải vì cậu nhóc quá bẩn có lẽ hắn sẽ vươn tay đi sờ đầu nó. Thấy nhóc nói xong liền mang ánh mắt chờ mong mà nhìn mình. Hiển nhiên là đang chờ câu trả lời của hắn, liền nghiêm túc mà gật đầu, như vậy cũng được. Vì thế không ngoài dự kiến mà nhìn thấy nhóc con cười vui vẻ. Lý Mộ Nhiên kinh ngạc nhìn hắn nghiêm trang chững chạc mà dụ dỗ trẻ con, không hiểu sao lại có cảm giác bật nhầm kênh, tựa như rõ ràng là đang chiếu phim lịch sử hơi, âm thanh lại là của phim hoạt hình Sói Xám và Cựu Vui Vẻ. còn đứng đó làm gì? Đủ ngươi rồi đúng không? Đi thôi. Không biết có phải do biểu tình kỳ quái của cô không, ánh nhìn của Tống Nghiễn lập tức trở nên sắc bén, lạnh giọng nói, giống như một màn trước đó là ảo giác của cô vậy. Lý Mộ Nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhớ tới quỷ bệnh, đang muốn nói, liền thấy gã đã chậm rãi đi ra từ trong biệt thự. Cho dù là trước hay sau khi ký ức xảy ra vấn đề, đây là lần đầu tiên Tống Nghiễn nhìn thấy quỷ bệnh, nếu như là trong một đám người, chắc chắn cảm giác tồn tại sẽ rất mờ nhạt, nhưng khi chỉ có một mình quỷ bệnh, trực giác của kẻ mạnh lại khiến cơ bắp toàn thân hắn lập tức trở nên căng thẳng. Quỷ bệnh vẫn là bộ dáng nửa sống nửa chết, cũng không chào hỏi ai, trực tiếp lên một chiếc xe. Người này Tống Nghiễn tựa hồ muốn hỏi gì đó, rồi lại thôi, chỉ xua tay nói với mấy người Lý Mộ Nhiên, lên xe đi. Mấy đứa nhỏ thấy quỷ bệnh lên xe đã không kịp đợi được nữa, nghe nói thế bèn nhanh chóng chạy về biệt thự. Trong nháy mắt lại kéo bao lớn bao nhỏ, lẹp bẹp chạy đến, Trương Duệ Dương còn mang theo vài cuốn sách, vừa đi vừa rớt vừa nhặt, chạy theo đằng sau, mà ngay cả Ú Ú cũng treo cái bao trên lưng, rõ ràng bọn họ đã thu thập thêm đồ. Lý Mộ Nhiên thấy thế, vội đi qua giúp Trương Duệ Dương cầm túi, nhìn nhóc cười hì hì, ngồi xổm xuống xếp sách lại gọn gàng mới ôm vào trong ngực, liếc mắt nhìn qua hóa ra là một tập tranh rất đẹp. Trên đường trở về, Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương cùng với Ú Ú và Tống Nghiễn một xe, mấy đứa Phó Đam thì cùng xe với quỷ bệnh. Tống Nghiễn thuận miệng hỏi lai lịch quỷ bệnh, phát hiện Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương cũng không biết nhiều bèn không khỏi âm thầm đề phòng. Anh bệnh tuy không nói chuyện của mình, không thích để ý đến người khác, nhưng rất kín tiếng, làm việc ngay thẳng không dối trá. Thấy Tống Nghiễn có vẻ không quá yên tâm, Lý Mộ Nhiên không khỏi nói đỡ cho quỷ bệnh một câu. Đương nhiên, cô không dám nói quỷ bệnh rất có thể là không coi ai vào mắt nên mới làm theo ý mình cũng như gã không sợ người khác kiêng kỵ phỏng đoán. Tống Nghiễn trầm mặc. Trở lại khu xưởng, không có gì bất ngờ, mấy đứa nhỏ và cả quỷ bệnh đều bị đuổi tới nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Chuyện này biểu thị, đám Lý Mộ Nhiên không cần ngồi chung xe với đội dự thi nữa, nếu không Tống Nghiễn sẽ không làm điều thừa. Vốn tưởng quỷ bệnh sẽ phớt lờ, ai ngờ gã lại không nói hai lời, muốn gã tắm thì gã đi tắm, cho quần áo thì gã mặc, vô cùng phối hợp. Vì thế Tống Nghiễn phát hiện mình chẳng thể hiểu được người này. Quanh thành phố Tây Lăng đã bắt đầu xuất hiện căn cứ người sống sót, đồng thời kéo theo rất nhiều động vật biến dị và zombie, nếu tiếp tục nán lại sẽ càng ngày càng phiền toái. Bởi vậy, không đợi qua đêm, Tống Nghiễn lập tức chỉnh đốn lại đoàn xe, lên đường chạy hướng Tây Nam. Mà ngay khi bọn họ thoát khỏi đàn zombie, vừa chiến đấu với động thực vật biến dị, vừa tiến về phía trạm cao tốc phía Tây, trong khu rừng xe Lâm An bị lật ngày ấy, phía dưới lớp tuyết đột nhiên có một người chui ra. Người nọ thương tích đầy mình, quần áo rách tả tơi dính đầy vết máu, nhìn qua chật vật không chịu được, cũng chính là Lâm An đang mất tích. Hóa ra hôm ấy, khi phát hiện xe mất khống chế lao ra ngoài đường cao tốc, anh ta nhanh chóng quyết định chặn lại cảm giác của ba người cùng xe. Sau đó khi đám người của Tống Nghiễn bao vây, lợi dụng tinh thần khu vực khiến người bước vào phạm vi khu vực ấy có ảo giác rằng mình không ở đó, tranh thủ thời gian thoát đi. Nếu không phải tinh thần khu vực của anh ta chỉ có diện tích 5m2, hơn nữa đã hao phí không ít tinh thần để cản trở bị truy đuổi thì anh ta đã hoàn toàn không cần chạy trốn, nói không chừng còn có thể lần thứ hai trà trộn vào đoàn của Tống Nghiễn. Lâm An lập tức chấp thời cơ mọi người xuống lại kéo ba người đang hôn mê bất tỉnh ra ngoài cản trở tầm mắt Tống Nghiễn, nhanh chóng ra khỏi xe, chui xuống đất. Không sai, là chui xuống đất, bởi vì trừ dị năng tinh thần thì anh ta còn có dị năng hệ thổ. Chẳng qua dị năng hệ thổ không do anh ta tự thức tỉnh, mà là nhờ vô số năng lượng tinh thạch bị lấy ra khỏi não người dị năng, tự mình thí nghiệm rồi kích phát ra. Tuy yếu hơn thức tỉnh tự nhiên một chút, nhưng trong thời điểm mấu chốt cũng có tác dụng không tồi. Tất cả cũng rất thuận lợi, Lâm An không chút nghi ngờ việc mình có thể thành công lừa gạt Tống Nghiễn, sau đó an toàn thoát đi. Tuy không thể trốn dưới đất thời gian dài, nhưng là chỉ cần giữ lại một lỗ thông khí, biến đổi đất quanh thân trở nên xốp hơn, trốn một hai ngày cũng sẽ không có vấn đề gì. Đáng tiếc, anh ta lại không ngờ tới, vừa chui xuống đất, thế nhưng lại bị một sinh vật thân mềm biến dị kỳ quái sử dụng xúc tua đâm tua trói lại, tha đi một đoạn dài trong đất về hang ổ của nó. Cho nên dù người của Tống Nghiễn từng đào đám đất xung quanh chiếc xe cũng không thể tìm được ai. Sau đó, khi Lâm An vất vả giết chết con sinh vật biến dị kia, bò lên mặt đất thì đã qua hai ngày. Lâm An ho khan một tiếng, không biết có phải do tâm lý hay không, anh ta cứ cảm thấy thân thể không thoải mái, như có cái gì đó chui rúc trong bụng. Khi giết chết con sâu kỳ dị kia, có một phần xúc tua bị đứt lưu lại trong thân thể Lâm An, không lấy ra được nên chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Kế hoạch hiện giờ anh ta chỉ có thể sớm chạy về căn cứ, trừ việc muốn kiểm tra thân thể chính mình có vấn đề gì hay không thì còn muốn xem bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà kế hoạch đang tiến hành thuận lợi, Tống Nghiễn lại có thể chạy thoát. Vốn anh ta định mang theo những người kia giả bộ như trao đổi bản thân mình cứu Tống Nghiễn, đến lúc đó chỉ cần căn cứ giết chết Tống Nghiễn, anh ta có thể mượn danh nghĩa báo thù tập hợp những người đó lại. Nào ngờ lại xảy ra chuyện L như vậy, tên Ngụy Kinh Trì quả thực quá vô dụng. Bò lên đường cao tốc, ánh mắt đen tối của Lâm An không cam mà nhìn phương hướng Tây Lăng, sau đó dứt khoát xoay người, đi về hướng căn cứ Đông Châu. 3-160-63 Chương 167, chuyện ở Bắc Vệ. Trại tiểu yết với gần vạn giòm bị hóa thành cho tàn trong lửa lớn hừng hực, đến chết chúng nó vẫn đói khát không biết mệt mỏi cố bò lên trên giàn tế thần linh còn vương mùi người. Đoàn người Trương Dịch không ở lại trại tiểu yết lâu, lấy đủ xăng liền lái xe xuống núi. Lại chịu mệt mỏi thêm một đêm, rồi tìm chỗ ăn một bữa, ngủ một giấc ngon lành, tinh thần tỉnh táo rồi mới quay lại huyện Dung Hà. Sau 10 phút men theo đường quốc lộ dưới chân núi trại tiểu yết, bọn họ phát hiện quyết định này hoàn toàn thừa thãi. Bởi vì phòng ốc thôn trang trên đường gần khu trại bọn họ đề phòng không vào, đi tiếp lại có thực vật biến dị chặn đường, có sức rửa sạch con đường này còn không bằng đi thẳng lên cao tốc về Dung Hà. Nhưng trong lòng Trương Dịch và Nam Thiệu lại có tính toán khác, bởi vì bọn họ lo đến Giang Hàng, không muốn dẫn anh ta về. Rốt cuộc chỗ tránh nạn mới của họ vẫn còn đang xây dựng, còn cực kỳ yếu ớt, chỉ cần hơi không cẩn thận chỉ sợ sẽ lại sụp đổ. Cũng may không lâu sau rốt cuộc thì họ cũng tìm được một căn nhà gạch trong một cái thôn bỏ hoang. Đây là căn nhà hiếm thấy trong thôn vẫn còn ở được, chưa bị thực vật biến dị lan đến. Trong phòng có 5 con zombie, một ông già, một cặp nam nữ trắng niên, còn có 2 đứa trẻ 10 tuổi, xem ra cả nhà đều không thể chạy thoát khỏi thảm họa dị biến đầu tận thế. Chắc cũng vì có chúng nó ở đây nên đồ vật trong phòng hoàn toàn không bị động vào, dễ dàng tìm được gạo trắng. Cũng may thời tiết sau tận thế không phải cực nóng thì là cực lạnh, nên gạo và mì không bị sinh ròi thối rữa. Bắc nồi nhóm lửa. Có người lấy được từ hầm ra ít thịt khô cứng như đá, một túi đậu phộng, một túi nấm. Nấu nước rửa sạch, thịt khô thái miếng nhỏ đều và hầm nấm đậu phộng, nồi khác nấu cơm cho hơn 10 người. Sau tận thế sức ăn của mọi người đều lớn hơn, một nồi cơm căn bản không đủ. Cũng may mọi người có vết xe đổ, chuẩn bị chia 2 đợt ăn để tránh lại gặp chuyện. Tuy rằng khả năng này không lớn nhưng cẩn thận vẫn hơn, cùng lắm đói một lúc thôi. Trong lúc chờ cơm chín, trừ người canh gác bên ngoài, những người còn lại đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Cũng có người ra ra vào vào trong phòng, xem có thể tìm ra được ít thứ tốt không. Lúc này Kim Mãn Đường mới có thời gian kể cho Trương Dịch nghe chuyện ở Bắc Vệ. Lẽ ra, dù quy tắc trong căn cứ có thay đổi thì mọi người vẫn có thể sống sót. Rốt cuộc thì thời điểm ban đầu lập căn cứ cơ hồ không có ràng buộc gì mà chỉ để che chở người sống, trước mắt chẳng qua chỉ thu ít phí bảo vệ như nộp thuế thôi, cũng không thể chỉ hưởng thụ mà không trả giá. Mà chỉ cần có miếng ăn. Phần lớn người cũng không muốn đi bạo động hay tạo phản phá vỡ trạng thái sinh hoạt đã đi vào ổn định. Đặc biệt là dưới hoàn cảnh hiện tại, đánh đấm mâu thuẫn nhỏ cũng mệt rồi, nhưng mặc kệ lúc nào, luôn có một số người vì dạ tâm hoặc cái gọi là lý tưởng bản thân đã làm rất nhiều người phải lưu lạc khắp nơi, đổ máu bỏ mạng. Lần này, người thuộc số ít ấy chính là người đã từng tìm mọi cách lấy lòng chú Giang Hàng, Đường Bá. Xê Văn. Đường Bắc Văn chỉ là một đoàn trưởng bộ binh. Lẽ ra một đoàn trưởng nho nhỏ hẳn không có khả năng lay động địa vị phó tư lệnh quân khu. Nhưng bây giờ không giống trước tận thế nữa rồi, quân đội Giang Vệ Quốc thu nạp vốn dĩ là tàn quân, chỉ có 2.000 người sắp xỉ một binh đoàn, sau đó lúc tấn công kho hàng tổng hợp lại tổn thất hơn 1.000 người, số còn lại thật sự không đủ để kẻ mang lòng khác phải kiêng sợ, huống chi một phần trong đó còn là lính của Đường Bắc Văn. Mặc kệ Đường Bắc Văn xuất phát từ nguyên nhân gì lựa chọn làm như vậy, tóm lại hắn thu phục được lòng người nắm chặt cơ hội, thành công đoạt quyền. Mà trong quá trình này, hắn không chỉ mượn sức đồng nghiệp trong quân đội và một số đội dị năng trong căn cứ mà còn lấy Giang Hàng làm cớ, danh chính ngôn thuận đả đảo Giang Vệ Quốc. Đương nhiên, trước khi công khai làm phản, cách Giang Vệ Quốc xử lý sự vụ hàng ngày đã gây ra chiến tranh quy mô nhỏ trong nội bộ, dưới tình huống không hề phòng bị ông ta đã bị cầm tù. Mà tác dụng của Giang Hàng trong việc này là làm cái cớ, tội danh của anh ta là cưỡng hiếp không thành con gái Đường Bắc Văn, cử chỉ không đứng đắn, khinh nam hiếp nữ. Giang Vệ Quốc thân là chú của Giang Hàng, chỉ còn cháu là người thân duy nhất nên đã bao che dung túng con cháu ỷ thế hiếp người. Trong ngày thường có lẽ không ảnh hưởng quá lớn, nhưng trong thời điểm chế độ căn cứ phát sinh thay đổi, không ít đoàn đội bị chia rẽ, không ít người sống sót chưa thức tỉnh dị năng gặp phải khốn cảnh sinh tồn chính là một cái ngòi nổ thật lớn. Một khi bắt lửa sẽ lập tức kiếp nổ bất mãn trong lòng đông đảo người sống sót và binh lính cơ sở. Nhưng mà, tình huống thật lúc ấy lại khác, ngày đó Gian Hàng và Đường Đường ở trong phòng riêng cùng nhau, Đường Đường hiếm thấy lộ ra sắc mặt tốt với Giang Hàng. Tươi cười mang theo ám chỉ ái muội cổ vũ sắc tâm anh ta. Anh ta có thể tự thề với lương tâm rằng lúc ấy thật sự chỉ muốn thơm má cô nàng chứ hoàn toàn không hề có tâm tư khác. Mà còn chưa đụng tới người, Đường Đường lại đột nhiên trở mặt, một tay túm lấy anh ta, một tay xé rách quần áo của mình, miệng kêu to đừng mà với cứu mạng. Lúc ấy Giang Hàng bị diễn biến quỷ dị này làm cho ngẩn ra, chưa đợi anh ta kịp phục hồi tinh thần thì cửa đã bị phá, một đám quân nhân hùng hổ do Đường Bắc Văn cầm đầu đột nhiên cực kỳ đúng lúc xông vào. Trong nháy mắt kia, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ như hoa lê đẫm mưa của Đường Đường, lần đầu tiên Giang Hàng cảm thấy nó đáng sợ như ác quỷ La Sát. Việc này cũng phát sinh cùng ngày nhóm Trương Dịch rời khỏi căn cứ. Kim Mãn Đường đương nhiên biết Giang Hàng là loại người gì, chính cô cũng đã nhiều lần giúp cậu ta giải quyết hậu quả, nhưng cô biết rõ, tuy rằng cậu thích lưỡng cằm khoe khoang, thỉnh thoảng ra ngoài khinh bỉ người khác, nên ngang ngang, nhưng để làm chuyện xấu thật sự thì kỳ thật không có lá gan đấy. Nếu cậu thật sự muốn cưỡng ép Đường Đường thì có rất nhiều cơ hội, sao có thể kiên nhẫn chờ lâu như vậy? Mà Giang Vệ Quốc cây lớn dễ sâu, đương nhiên cũng có một đám người trung thành ủng hộ, đừng nói bọn họ không tin Giang Hàng sẽ làm loại việc này lại tình cờ bị một đám người bắt lấy như vậy, dù anh ta có thật sự làm, bọn họ cũng sẽ không vì một việc bé nhỏ không đáng kể trong mắt họ như vậy rời phe Giang Vệ Quốc để gia nhập vào phe Đường Bắc Văn. Cho nên trong căn cứ thực sự rối loạn, không ít người không muốn đi theo Đường Bắc Văn đã rời khỏi căn cứ. Kim Mãn Đường kéo mấy người thường ngày quan hệ tốt cứu Giang Hàng ra. Còn Giang Vệ Quốc thì bọn họ có lòng nhưng không có lực. Bởi vì tác dụng của Giang Hàng không lớn, bị đánh một trận rồi sau đó không ai còn nữa, nhưng Giang Vệ Quốc lại không giống như vậy, người bị nhốt ở đâu bọn họ còn tìm không thấy, nói gì tới cứu người, không kéo chính mình xuống là tốt rồi. Như vậy xem ra, cái cô họ Đường kia chỉ sợ vẫn luôn giúp anh ta gây thủ chuốc oán. Nghe xong lời Kim Mãn Đường kể, thật lâu sau, Nam Thiệu đột nhiên nói một câu như vậy, chỉ vì nhớ tới tình cảnh ngày ấy hắn đi cầu xin Giang Vệ Quốc cứu người. Đi cùng Giang Hàng còn có Đường Đường. Nhìn Giang Hàng ngồi một mình trong góc phòng suy sụp, tuy rằng không có vui sướng khi người gặp họa nhưng cũng không có tí cảm thông nào. Hết thể chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Cũng không khác là bao. Kim Mãn Đường thở dài, cô đã nói với Giang Hàng bao nhiêu lần, chỉ nhận lại vẻ mặt phiền chán không kiên nhẫn, còn nói cô ghen ghét Đường Đường, chờ khi anh ta chân chính hiểu được thì cũng đã chậm. Mọi người có tính toán gì không? Trương Dịch đột nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên anh hy vọng Kim Mãn Đường gia nhập chỗ tránh nạn bọn họ sắp thành lập, nhưng sự tồn tại của Giang Hàng lại biến thành bức tường giữa bọn họ. Lúc trước Nam Thiệu vì anh chịu nhục trước mặt Giang Hàng, anh không thể rộng lượng nói một tiếng không sao, sau đó thu nhận đối phương. Cho nên nói câu này, đã cực kỳ huyền chuyển từ chối bọn họ. Dù sao nếu Kim Mãn Đường mở miệng muốn nhờ thì với việc cô đã từng giúp bọn họ, họ khó mà nói không. Cũng may Kim Mãn Đường là người tinh ý, nghe ra ngụ ý của anh, không khỏi cười khổ. Chúng tôi vốn định tìm một căn cứ người sống sót ở tạm, không ngờ lại gặp phải trại người hết nên bây giờ cũng chưa dám nói trước, chờ tôi thương lượng với những người khác mới có thể biết kế tiếp phải làm gì. Nếu mọi người muốn thì theo chúng tôi về Dung Hà đi. Nam Thiệu đột nhiên nói điều mọi người không ngờ đến. Hắn không muốn vì cá nhân mình mà đoàn đội phải bỏ qua mấy người dị năng, đặc biệt còn có một người hệ trị liệu. Trong tận thế, thực lực thật sự quá quan trọng. Một lời của hắn thốt ra, Kim Mãn Đường đầu tiên là hơi ngạc nhiên. Rồi sau đó cực kỳ vui mừng, liên tục nói chắc chắn đồng ý đương nhiên đồng ý rồi, dù sao bây giờ mọi người còn sống là nhờ đám Nam Thiệu cứu ra, hơn nữa tất cả đều đã tận mắt nhìn thấy quá trình Nam Thiệu mạnh bạo giết địch và năng lực chữa trị thế nào, sao lại không đáp ứng cho được. Trương Dịch yên lặng thở dài, chờ Kim Mãn Đường xoay người về phòng thông báo với những người khác, anh vươn tay vô vô vai Nam, sau đó ôm lấy hắn, không nói gì. Nam Thiệu nghiêng mặt, mắt mang nét cười, cũng không có chút miễn cưỡng nào. Hắn xoay người ôm Trương Dịch vào lòng rồi nói, chúng ta muốn đi tìm Dương Dương và Mộ Nhiên thì có thể ở lại Dung Hà bao lâu. Huống chi so đo với đồ ngu xuẩn thì chẳng hóa ra lại kéo thấp bản thân xuống cùng trình độ cậu ta sao. Chỉ vì cậu ta mà tổn thất mấy người dị năng thì thật sự không có lời rồi. Tuy dưới gối đàn ông có vàng, nhưng một quỳ đó hắn vì bản thân, vì Trương Dịch mà quỳ, thật sự không quan trọng, nếu bởi vậy mà cành cánh trong lòng thì quá nhỏ mọn rồi. Huống chi đối phương cũng đã nếm được quả đắng của sự cuồng vọng. Được rồi, nghe cậu. Thấy hắn không để bụng, Trương Dịch đương nhiên không thể cứ ghi mãi chuyện này, như vậy không phải giúp hắn hết giận mà là làm hắn khó xử. Chẳng qua đang tiếc cho sự thỏa hiệp trong lòng họ, sự tình phát triển lại không như phần lớn người nghĩ. Bởi vì vào ngày thứ hai lúc rời đi, Giang Hàng thế mà hoàn toàn không định đi theo bọn họ. Chứa cho tôi chút thức ăn là được. Anh ta cũng không giải thích gì nhiều, chỉ nói một câu như vậy. Kim Mãn Đường khổ sở khuyên nhủ thật lâu, thậm chí đã phát cáu lên. Kết quả lại bị Giang Hàng đẩy ra, cô đi đi, không cần phải ở chỗ này làm bộ làm tịch, tôi biết cô khinh thường tôi. Tôi cũng phiền cô lắm. Cả ngày chỉ biết quản đông quản tây, cô có phải mẹ tôi đâu. Hắn nói lời này cực kỳ không có lương tâm, đám cục thịt trần không biết mọi chuyện cho nên còn không cảm thấy gì, chỉ thấy người này có vẻ không biết tốt xấu cho lắm, mà mấy người Trần Đống đi cùng Kim Mãn Đường lại nhìn không được, túm cô kéo đi, được rồi, cô cứ lo cho tên vong ơn bội nghĩa này làm gì. Cô giúp cậu ta nhiều hơn nữa thì cậu ta cũng sẽ không biết cảm ơn cô đâu. Mãi cho đến khi lên xe Kim Mãn Đường cũng chưa thể lấy lại tinh thần. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, tuy rằng Giang Hàng là một tên khốn khiếp nhưng lại luôn chịu nhịn, thậm chí còn hơi sợ hãi cô. Trước nay chưa từng nói những lời này, cho nên giờ đột nhiên nghe được chúng, tức khắc cô cảm giác như bị người ta cho một cái tát thẳng vào mặt, chật vật, hơn nữa là sự tủi thân, thành ra cũng không thể nhìn thấy ánh mắt đau thương và biểu tình nhẹ nhõm của Giang Hàng sau lưng mình. Giang Hàng cũng là người, cũng có thể phân biệt được ai thiệt tình đối tốt với mình, ai lại mang theo mục đích tiếp cận mình. Hiện tại rơi xuống hoàn cảnh trước mắt là tự gieo gió gặt bão, anh nhận, anh còn phải nghĩ cách cứu chú ra để báo thù, anh không muốn kéo Kim Mãn Đường vào. Với năng lực của mình cô đến đâu mà không được ưu đãi, hà tất phải đi theo anh lo lắng hãi hùng, ăn bữa hôm lo bữa mai. Giang Hàng không muốn tổn thương cô, nhưng anh biết tính cô, nếu không nói khó nghe, với sự mềm lòng lại thích lo chuyện người khác của cô, chỉ sợ dù thế nào cũng sẽ không chịu để lại một mình anh ở đây. Hai chiếc xe sóc này chạy trên đường xi măng bị thực vật biến dị hủy hoại. Lúc đầu bọn Trần Đống cáu lắm, mắng Giang Hàng là đồ vong ân phụ nghĩa nhưng lúc sau, thấy Kim Mãn Đường cứ lờ đẫn, mọi người cũng đều im lặng lại, bên trong xe trở nên an tĩnh. Kim Mãn Đường nhìn thực vật biến dị nhe nanh múa vướt cách xe không xa, những khu dân cư rách nát xung quanh, vẫn luôn yên lặng không nói, nhưng trong mắt cô quần quận lửa giận mâu thuẫn và sự phân vân đấu tranh thể hiện tâm tình không bình tĩnh lại được. 5-3 phút sau khi xe bắt đầu đi, cô đột nhiên kêu lên, sau đó đòi xuống xe. Tôi phải đi lo cho cậu ấy. Cô nói với bọn Trương Dịch, cậu ấy ngốc lắm, không biết sẽ làm ra chuyện gì, tôi cực khổ lắm mới cứu cậu ấy ra, cũng không phải để cậu ấy lại đi chịu chết. Ngụ ý chính là không định theo bọn họ về Dung Hà. Đám Trần Đống khuyên cô vài câu, cảm thấy cô vì tên mất dạy khốn khiếp như Giang Hàng làm nhiều như vậy thật sự không đáng, nhưng ý Kim Mãn Đường đã quyết, mặc kệ những người khác nói gì thì cũng không dao động. Còn Nam Thiệu và Trương Dịch thì yên lặng kéo cô lên xe, chở cô quay lại chỗ cũ luôn. Một mình Giang Hàng ngồi phát ngốc trong phòng, mặc dù anh ta muốn cứu người báo thù, nhưng bởi vì vẫn luôn được bao bọc từ nhỏ đến lớn chưa từng trải sự đời cho nên thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Không ngờ lại nghe thấy bên ngoài có tiếng xe, mới vừa cảnh giác chuẩn bị sử dụng dị năng liền nhìn thấy Kim Mãn Đường vốn đã rời đi thế mà quay lại. Sao cô về đây? Anh kinh ngạc hỏi, giọng cũng không tốt. Tôi thích. Kim Mãn Đường liếc mắt nhìn anh ta, ném túi đồ sách theo lên bàn, lòng còn nhớ lời anh ta nói lúc trước, không thèm cho người kia sắc mặt tốt. Giang Hàng nghẹn lời, nhưng đồng thời cũng hiểu được, cô thế này là không định đi, nhất thời trong lòng cũng không thể nói là cảm xúc gì, có khi vui sướng, có khi là cảm động, lại như còn chút phẫn nộ đau đầu, cuối cùng hết thảy đều chỉ hóa thành một câu bất đắc dĩ thở dài, cô thật đúng là. 3-160-73 Chương 168, trở về Dung Hà. Anh Dịch, sao các anh không khuyên cô ấy? Sau khi xe đi được một lúc, cục thị Trần đột nhiên hỏi. Nếu không phải y không quen biết gì Kim Mãn Đường thì đã sớm nước bọt tung bay kéo người ta lại rồi. Dị năng hệ trị liệu đó, chẳng hiểu sao lại bỏ qua, tiếc quá đi mất. Mỗi người có con đường riêng của mình. Trương Dịch trả lời. Trên thực tế, khi Giang Hàng nói những lời khốn khiếp đó, Trương Dịch đã từng chú ý đôi mắt anh ta, chúng không có chút phiền chán nào. Anh ta nói như vậy, có lẽ muốn kích Kim Mãn Đường đi. Bởi vậy có thể thấy được người này cũng không phải thực sự hết thuốc chữa, ít nhất còn biết trả ơn người đối tốt với mình. Đương nhiên, bọn họ để Kim Mãn Đường rời đi không chỉ vì điều này mà chủ yếu là, ý Kim Mãn Đường đã quyết, bọn họ căn bản không giữ người ta lại được, hà tất phải làm cô ấy khó xử. Tiếc cho một cô gái tốt, vì người như vậy thật không đáng giá. Cục thịt Trần lắc đầu thở dài. Cô ấy là người trưởng thành rồi, có đáng giá hay không chính cô ấy tự biết, chú mày lấy cái gì mà than thở thay cho người ta. Từ Tịnh tức giận mắng y một câu. Cục thịt Trần cũng không giận mà cười hì hì nhìn Từ Tịnh, nói, dạ thì cũng. Nếu là chị đại nhà mình gặp nạn, Lao Trần em khẳng định sẽ không rời không bỏ, giúp chị báo thủ. Y thì vừa nói xong, Bùi Viễn và Giới Sân cùng xe không nhịn được phải lấy tay che mắt quay mặt đi. Quả nhiên, ngay sau đó, liền nghe ai ra hét thảm một tiếng, mắt phải cục thịt Trần thêm một cái quần thâm, Từ Tịnh cười lạnh, chỉ bằng cái dạng này của chú mày, tỉnh lại đi. Trương Dịch và Nam Thiệu không khỏi bật cười. Tuy rằng để mất một người dị năng hệ trị liệu, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì trở về bên anh em bạn bè là điều quan trọng hơn tất cả. Sau khi lên đường cao tốc, họ gặp vài nhóm người sống sót đi Vân Châu. Hai bên không nói chuyện, đề phòng lẫn nhau, nhưng cũng hòa bình không có việc gì. Thực vật biến dị trên đường đã được dọn sạch từ trước, cho nên đoàn người không dừng lại, đến giữa trưa thì đến huyện Dung Hà. Bởi vì có rừng thực vật biến dị che kín nên trừ bọn Nam Thiệu vốn định về đây, mấy người sống sót khác ngẫu nhiên định vào huyện để bổ sung vật tư, nhìn tường cây này cũng thôi không vào nữa, tiếp tục lên đường. Huống chi phần lớn người định đến Vân Châu còn không xuống khỏi đường cao tốc. Cho nên khi bọn họ đến nơi, nơi này không thấy người sống sót nào khác. Trời! Có thứ này che ở đây còn sợ gì zombie với động vật biến dị. Cục Thịt Trần nhìn rừng cây um tùm, kinh ngạc cảm thán. Đáng sợ nhất không phải con người sao? Tư Tịnh lạnh lùng, hiển nhiên trại tiểu yết đã để lại cho cô ấn tượng khắc sâu. Cục Thịt Trần không để bụng nhìn cô một cái, nghĩ thầm bà chị này càng lúc càng nóng tính, y nói một câu bà ấy đốp lại một câu, quan trọng hơn, thỉnh thoảng còn tự dưng bị đạp một cái, thôi không nên dây vào làm gì. Chỗ tránh nạn còn chưa được dựng lên hoàn toàn, zombie trong huyện vẫn chưa được dọn sạch, tình hình các loại cây cối nguy hiểm xung quanh vẫn chưa được tìm hiểu rõ, dưới nguy cơ tứ phía dưới, bên này rừng cây biến dị dĩ nhiên không có người được phân ra đầy canh gác. Bởi vì quả thực đứng đây không khác gì chịu chết. Sau khi bọn họ tiến vào rừng cây, lại kéo mấy cây chết qua che cửa lại. Trương Dịch và Nam Thiệu ra vào nhiều cũng coi như quen cửa quen nẻo, mang theo mọi người thuận lợi tránh phần lớn zombie, chưa đến một tiếng sau đã đến nơi. Tường đúc từ kim loại và xi măng cao lớn hùng dũng đứng sừng sững trước mặt mọi người, cao chừng 15-16 mét, bao vòng bên trong diện tích chừng ngàn mét vuông, gồm cả trụ sở huyện, bên ngoài tường còn bọc một bức tường băng dày với khí lạnh thấu xương. Thực hiển nhiên không chỉ để phòng zombie và động vật biến dị mà còn để đề phòng đồng loại không mang ý tốt. Một đường xe rộng khoảng 4-5 mét bằng phẳng chạy thẳng từ cửa lớn tường cao, nhìn ra được là vừa xây dựng xong. Không nói cái khác, chỉ có bức tường cao lớn này đã cho mọi người cảm giác hết sức an toàn. Cửa chính cũng đúc từ kim loại nóng chảy, cực kỳ kiên cố. Trạm gác được thiết lập trên đỉnh tường đây, vị trí rất cao có thể giám thị tình huống bốn phía, đúng lúc phát hiện dị thường. Bởi vì trời ra rét, hơn nữa xét sự an toàn nên xây phòng nhỏ vương vước, cửa mở bên mặt, trừ cửa lớn ra thì ba mặt khác đều xây cửa sổ, ngồi bên trong lúc nào cũng có thể nhìn qua cửa sổ quan sát động tĩnh bên ngoài. Trên tường, cách một khoảng có một cái vọng gác nhỏ, ban ngày hay buổi tối đều sẽ có người thay phiên trực ban. Cho nên bọn Nam Thiệu vừa xuất hiện liền bị phê. Hát hiện. Úi chà, nhóc hòa thượng dưới sân, còn sống cơ à? Tiêu Dũng biết tin, cười lớn ra nên đón, nhìn ba người bình yên vô sự thì có vẻ rất vui mừng. A-di-đà-phật, Tiêu thí chủ, nhiều ngày không gặp, thí chủ vẫn càng già càng dẻo dai như vậy, thật là đáng mừng. Thật đáng mừng. Giới sân cười tủm tỉm chắp tay khen. Cút. Mẹ nó chứ nhóc mới già ấy. Tiêu Dũng cười mắng, một chân đạp qua. Giới sân tránh gọn, Tiêu Dũng chỉ cậu, lúc này mới quay đầu xem Bùi Viễn và Cục Thịt Trần, phát hiện hai người bọn họ cũng đều tốt, không khỏi dùng sức vô vô bả vai hai người, nói tốt lắm liên tục, trở về là tốt rồi. Nhìn thấy đám bạn đã từng kề vai chiến đấu, Cục Thịt Trần và Bùi Viễn cũng cực kỳ cao hứng nói không nên lời. Hơn nữa những việc bọn họ trải qua thực sự đặc sắc vô cùng, với cái tính xấu của Cục Thịt Trần thể nào cũng phải to mồm ba hoa một hồi. Chờ y nói xong, bắt đầu giới thiệu hai người mới gia nhập đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Triệu Đông vẫn luôn tìm bóng dáng anh trai mình trong đám người, mãi vẫn chưa thấy được, trong lòng lại càng lo lắng hơn, thật vất vả đợi đến lúc giới thiệu bản thân, không đợi người khác mở miệng, đã giành nói trước, em là Triệu Đông. Em gái anh Triệu Xuân. Sao em không thấy anh trai em đâu ạ? Không ngờ bọn Nam Thiệu còn mang về một vị khách đặc biệt như vậy, đám Tiểu Dũng không khỏi hơi bất ngờ, đồng thời còn mừng thay cho Triệu Xuân, nhìn ra cô sốt ruột, vội cười nói, em gái đừng lo lắng, Xuân nó không có việc gì, nó còn đang dở phiên trực, không thể tự ý rời đi. Chờ anh kêu người khác lên thay ca cho nó xuống đây gặp em. Nói xong, hắn xoay người kêu Lưu Hạ lại đây, chưa mở miệng, Lưu Hạ đã xua xua tay, em biết rồi. Để em đi. Lưu Hạ vẫn luôn ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, đương nhiên biết Kiều Dũng gọi anh làm gì. Anh và Triệu Xuân cùng tới trong đêm mưa kia, quan hệ thân thiết, có chút việc nhỏ đương nhiên không cần nhờ thêm câu thứ hai. Nóng trông theo bước chân nhanh rời đi của anh, Triệu Đông rất muốn theo sau nhưng lại lo lắng phạm vào kiêng kỵ, nơi như trạm gác sao có thể tùy tiện xông vào. Bởi vậy cô chỉ có thể kìm nén vội vàng trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi. Được rồi, đều đừng đứng ở đây nữa, vào nhà đi, vào nhà đi. Tiêu Dũng lúc này mới rảnh rỗi tiếp đón mọi người đến sau hầm trú ẩn. Người mới đến, trừ Triệu Đông một lòng muốn gặp anh trai, Trần Đống, Ngụy Thời và Từ Tịnh từ khi tiến vào cửa chính khi đã thầm ngó nghiêng đánh giá nơi trú ẩn nhìn rõ ràng vừa xây dựng này. Sau tường vây cao ngất là khu đất trống rộng lớn mấy ngàn mét vuông, kiến trúc vốn có đã bị san bằng, phóng mắt nhìn xa là thấy được toàn cảnh, chỉ có một bãi xe cũ ven tường, xe tải xe con xe khách xe việt dã, nhìn qua hẳn mới sửa chữa lại, còn chưa được cải tiến. Trên mặt xe đắp lều để tránh gió tuyết. Đường xe chạy kéo dài từ cổng lớn tiến vào mở rộng chia nhánh ở giữa, một đường dẫn đến chỗ đỗ xe, một cái đi thẳng tắp về đồi núi phía trước. Từ vị trí bọn họ đang đứng, có thể nhìn thấy cửa hầm trú ẩn giữa sườn núi được đá núi che đậy. Đoàn người còn chưa đi lên, sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân rồn rập, còn có một tiếng gọi khàn khàn khó nén kích động, em gái. Tựa hồ sợ người được gọi không biết là gọi mình, ngay sau đó lại hô lớn, Tiểu Đông. Triệu Đông vẫn luôn sốt ruột nghe được tiếng kêu, thân thể không khỏi run lên, vội vàng xoay người, liếc mắt một cái nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc mang nét tang thương hơn trước của Triệu Xuân. Đầu tiên cô vui vẻ cười rộ lên, nhưng nhanh sau đó chú ý thấy tay áo trái trống rỗng của anh trai, nụ cười không khỏi cứng lại, rồi sau đó hơi lảo đảo chạy qua, chui vào trong lồng ngực anh trai, duỗi tay bắt lấy tay áo trái của anh, bật khóc và lên. Tiếng khóc đau tim phế phổi làm người bên cạnh nhìn đều không khỏi chua xót khó nhịn, nhưng lại nhịn không được hâm mộ, ít nhất hai anh em bọn họ còn có thể gặp nhau. Mắt Triệu Xuân đỏ hồng, phí sức lớn mới dỗ dành trấn an được em gái, hai anh em cũng không rảnh lo người khác, dắt nhau qua một bên nói chuyện luôn. Thằng nhóc này Kiều Dũng lắc đầu cười, nụ cười có chút cô đơn, đến tận khi Thạch Bằng Tam vươn tay vỗ nhẹ vai hắn thì hắn mới lấy lại tinh thần, tiếp tục tiếp đón những người khác lên núi. Lối vào hầm trú ẩn là hai cánh cửa sắt lớn sân xanh, 1/3 cửa sắt là song sắt rỗng, dù đóng lại vẫn thông khí được. Đương nhiên, sau khi bức tường lớn được xây dựng xong, hai cánh cửa sắt này không cần đóng lại nữa. Sau cửa hầm trú ẩn to lớn để lại một khoảng đất trống tầm 100 mét vuông, tiếp theo đó là một bức tường đất chặn 2/3 đường hầm, dư lại 1/3 khoảng 4-5 mét dùng để đi lại. Mặt sau tường đất là một tường đất khác nữa, giữa hai mặt tường có một khoảng trống rộng 40-50 m2 để lò than đá, bác bếp, ống khói xuyên thẳng qua tường đất hướng ra phía ngoài. Ngoài ra, trong căn phòng nhỏ này còn bày nồi chén gáo bùn, tủi lửa than đá, mấy túi lương thực đặt ở góc, hiển nhiên để làm phòng bếp. Vào trong tiếp thì có thêm một bức tường đất khác ngăn hai gian lớn, bày giường tủ chỉnh tề, gian ngoài là chỗ đàn ông ngủ, gian trong còn lại là của phụ nữ. Trước mắt thì mọi người đều không rảnh mà cũng không có nhiều người cho nên cứ như vậy đã. Tiêu Dũng giải thích, hắn chú ý tới Từ Tịnh nhiều nhất, đơn giản là cảm thấy trên người phụ nữ này có hơi thở tương tự hắn và Thạch Bằng Tam. Nhưng hắn cũng không hỏi, thời bây giờ, nghề nghiệp quá khứ đã không còn quan trọng. Biết bọn họ chỉ có 30 người, hơn nữa nơi trú ẩn này cũng chỉ vừa được xây dựng, Trần Đống và Ngụy Thời cũng không cảm thấy thất vọng. Bọn họ đã chịu đủ cảnh lục đục tranh chấp giữa người với người rồi, hoàn cảnh càng đơn giản càng hợp ý bọn họ. Loài người đều sắp xong đời rồi, cố gắng sống tốt qua ngày không được sao. Mắt Kiều Dũng sáng như đuốc, lúc mang người đi tham quan, đã thu hết phản ứng của mọi người vào đáy mắt, ấn tượng bước đầu xem như lọt qua cửa, cho nên lập tức gọi người chuẩn bị giường nệm đệm chăn cho những người đã phải đi xe cả ngày, nhóm lửa nấu cơm, chuẩn bị đón gió tẩy trần cho đoàn người. Chờ sau khi thu xếp xong mọi việc, Nam Thiệu với Trương Dịch mới tranh thủ được thời gian nói những chuyện quan trọng biết được trong chuyến đi này với hắn. Cũng nhắc tới hơn 2 ngày nữa bọn họ sẽ rời khỏi Dung Hà tìm Trương Duệ Dương và Lý Mộ Nhiên lần nữa. Tiểu Dung sau khi nghe xong trầm ngâm thật lâu, lại cầm ảnh chụp cắt áo y và miếng kim loại lên nhìn, cuối cùng quả quyết nói, việc trong não người dị năng có tinh hạch tốt nhất vẫn nên nói một tiếng với mọi người, ai có thể cam đoan trừ người hết thì không có những người khác đã biết chứ. Việc này giấu không được. Chúng ta không đi hại người, nhưng không thể không đề phòng người khác có ý đồ. Đối với việc này, Nam Thiệu và Trương Dịch kỳ thật đã thương lượng qua, cũng cùng ý nghĩ với hắn, bằng không bọn họ sẽ không kể ra, bởi vậy không có ý kiến khác. Còn việc của Cát Y Y, Tiểu Dũng chặt lưỡi ý là, hắn sẽ hỏi qua những người khác, chỉ cần thấy trẻ con ở huyện thành thì đều sẽ mang về nuôi dưỡng. Nhưng còn chủ động đi tìm thì không thiết thực, dù sao nơi này không nhỏ, lại không biết thằng bé kia có còn sống hay không. Như vậy là được rồi. Trương Dịch gật đầu. Bọn họ cũng nể tình đứa bé là con của Cát Nguyên Tú mới nghĩ nếu có thể thì giúp đỡ nó thôi, nhưng chuyện này cũng không quá cần thiết, dù sao ấn tượng người hết cho bọn họ thật sự không tốt lắm, dù Cát Nguyên Tú đã từng giải đáp một số nghi hoặc, cung cấp chút tin tức cho họ cũng không đủ để bắt bọn họ phải làm việc cho cô ta. Lần này hai người định đi đến đâu tìm? Bàn chuyện xong, Kiều Dũng hỏi. Trương Dịch với Nam Thiệu nhìn nhau, cuối cùng Trương Dịch trả lời, chúng tôi muốn về Vân Châu quê nhà của Mộ Nhiên. Nếu không tìm thấy người ở đó thì đi tiếp hướng Bắc, đến tận khi tìm hết các căn cứ người sống sót trong cả nước. Nói đến câu sau, trong mắt anh ngập nét đau đớn, bởi vì anh quá hiểu, thời gian kéo càng dài thì càng có ý nghĩa gì. Mang vài người cùng theo đi. Tiểu Dũng trầm ngâm một lát, nói. Gọi Thạch Tam, năng lực cậu ấy không tồi. Nếu không phải lo việc của trại trú ẩn không rời đi được, hắn thật ra cũng muốn cùng đi. Trên thực tế, đối với loại người như hắn với Thạch Bằng Tam mà nói, càng muốn ở bên ngoài phiêu bạt hơn là phải gánh vác trách nhiệm sinh tồn của nhiều người thế này. Không cần đâu, hai chúng tôi là đủ rồi. Trương Dịch lắc đầu cự tuyệt. Dù sao nơi trú ẩn vừa mới bắt đầu thành lập, vốn gì đã thiếu thốn sức người, lại mang đi mấy người có năng lực nữa, nếu chẳng may phát sinh chuyện gì thì chỉ sợ không ứng phó nổi. Mà người năng lực không bằng, mang theo ra ngoài lại là liên lụy, hơn nữa nói không chừng còn sẽ hại người khác. Trương Dịch sốt ruột tìm con, nhưng cũng không để cho người khác vì anh mà gặp phải nguy hiểm được. Tiểu Dũng giơ tay xoa trán, một lúc sau cũng chưa nói chuyện. Đến tận hai ngày sau, khi Trương Dịch và Nam Thiệu chuẩn bị rời đi, nhìn thấy mấy người đứng ở trước mặt thì không khỏi hơi kinh ngạc. Tôi muốn nhìn xem Hoa Quốc giờ thành cái dạng gì. Tư Tịnh nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không phải vì bọn họ mới đi, chẳng qua là tiện đường đi chung thôi. Anh Dịch, tìm bé cưng sao có thể thiếu lao Trần em được. Cục thịt Trần còn cười hì hì nói. Tiểu Dũng lại lên cái đầu cạo bóng loáng lần nữa, lộ vết sẹo khó coi bên trên, vô vô vai giới sân và nhóc Bùi Viễn, nói với hai người Trương Dịch, dẫn bọn nhỏ ra ngoài rèn luyện, kiến thức thêm một chút việc đời đi. Còn Thạch Tam. Nói tới đây, hắn nhìn Thạch Bằng Tam đang khoanh tay đứng dựa vào cửa hầm trú ẩn, tiếp tục, Trần Đống mà mọi người mang về vừa lúc có dị năng hệ kim, cho nên không cần lo lắng trong nhà không có ai dùng. Cuối cùng, hắn đẩy giới sân và Bùi Viễn lên phía trước, nói, đi mau, đi sớm về sớm. Nơi này còn cần mấy chú ra sức nữa đấy. Đã nói đến nước này, Trương Dịch và Nam Thiệu lại từ chối thì chỉ làm kiêu, bởi vậy đành phải đáp ứng. Chứ quần áo và thức ăn mang theo, bọn họ cũng không có gì cần chuẩn bị, tạm biệt những người khác xong liền xách theo 4 thùng xăng lên đường. Xe ở ngoài rừng, chỉ có thể đi bộ qua. Tuy rằng cũng có đường khác ra khỏi thành, nhưng dù sao cũng chưa đi qua, ai biết có gì chặn đường không. Đám Trương Dịch vội vã lên đường, bọn họ cũng không biết. Khi họ đang đi qua một đường nhiều zombie hơn, trong một căn nhà nhỏ ở khu dân cư bên cạnh đang có hai người một lớn một nhỏ nép sau bức tường nhìn theo. Bọn họ hình như muốn đi ra ngoài. Thế mà còn có một tên hòa thượng, buồn cười quá đi mất cắt áo ý chớp chớp mắt, tò mò nói. Nam Duy không trả lời, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm Nam Thiệu, nhìn thấy hắn dù ở sát zombie cũng không quên che chở Trương Dịch, bàn tay bám lên cửa sổ không khỏi nắm chặt. Anh nhìn chằm chằm người nọ làm gì? Cắt áo ý cọ cọ chân. Theo ánh mắt cậu nhìn thấy Nam Thiệu đang chém giết zombie. Lần trước Nam Duy bị kích phải chủ động chạy ra giết zombie, tuy rằng chỉ giết được 2 con, hơn nữa quá trình giết thảm không nỡ nhìn, nhưng vẫn được cậu bé chấp nhận. Kia là anh trai tôi. Nam Duy mở miệng. Hả? Cát Áo Y hơi bất ngờ, vậy sao anh không đi tìm hắn? Có phải hắn tới tìm anh không? Anh ta còn lâu mới tới tìm tôi. Hiện tại trong mắt anh ấy chỉ có gã trai kia thôi, vì hắn ta anh ấy còn đánh tôi, sao lại tới tìm tôi chứ? Nam Duy phẫn hận nói. Anh ta là anh trai anh, sao lại đánh anh vì người đàn ông kia? Cát Áo Y khó hiểu. Cậu bé trước kia bị gửi nuôi nhà người quen cũng sẽ thường thường bị đánh chửi, nhưng cậu cũng không buồn, bởi vì bọn họ không phải người thân của cậu. Ở trong lòng cậu bé, người thân sẽ luôn đối xử với nhau thật tốt, tựa như ông và Giản Giản vậy. Anh ấy thích gã trai kia. Nam Duy cắn răng nói. Cậu cũng không thể nói vì sao, rõ ràng cậu không thích Nam Thiệu nhưng khi biết được Nam Thiệu đang thương một người con trai khác, cậu lại cảm thấy rất không thoải mái, giống như thứ vốn di thuộc về mình lại bị người khác trộm đi vậy. Gì cơ? Cát Áo Y nghe không hiểu. Hôm đó tôi chỉ không cẩn thận đẩy người kia một cái, anh ấy liền tắt tôi. Nam Duy chắc tưởng cậu bé đang đồng cảm với cậu, cho nên lại bồi thêm một câu. Đáng tiếc là Cát Áo Y cũng không cùng chung kẻ địch với cậu, mà kỳ quái hỏi, vậy sao anh lại đẩy người đàn ông kia? Nam Duy cứng lưỡi, hậm hực nói, khi đó có cái gì nổ mạnh một cái, tôi không biết đi đâu trốn. Hắn ta mới kéo tôi lại. Nói xong, lại mạnh miệng nói, ai cần hắn kéo. Cũng may tuy rằng trong lòng cậu cáu giận khó kìm, nhưng cũng không nói dối. Cát Áo Y lúc này nghe hiểu, không khỏi trợn trắng mắt, tức giận nói, cái đồ không biết tốt xấu. Một tát có là gì, nếu là ông sẽ trực tiếp đá anh ra ngoài. Cậu bé nói chuyện luôn làm bộ ông cụ non, Nam Duy cũng đã quen, lại vẫn cảm thấy chút không cam lòng, nhưng trước kia anh ấy chỉ thích tôi, chỉ đối tốt với tôi thôi. Hiện tại có gã kia thì chê tôi trướng mắt. Cặp lông mày sâu gióm của Cát Áo Y giật giật, có lẽ do không rõ quan hệ lo gì phức tạp trong lời nói đối phương, chỉ có thể tự phân tích theo cách hiểu của mình. Anh là em trai anh ta, người kia là bạn anh ta đối xử tốt với bạn mình là bình thường mà. Ngốc! Nói đến câu sau chắc cậu nhóc hơi không kiên nhẫn nổi nữa, cho nên mắng thêm một từ. Bạn gì mà bạn, là tình nhân của anh ta đó. Nam Duy xì một tiếng, chê nhóc con. Tựa như con trai thích con gái đó. Khuôn mặt nhỏ của Cát Áo Y đỏ hồng, nhưng bởi vì đen quá cho nên nhìn không ra, cậu bé càng mông lung hơn, sao con trai lại thích con trai được. Tuy rằng đầu óc xoắn xuýt, nhóc lại không muốn hỏi, vì không muốn bị xì tiếng nữa. Sau đó cậu nhóc lại nghe được tiếng Nam Duy lẩm bẩm, anh ấy trước kia chỉ thích tôi, thích nhiều như vậy, vì tôi mà cái gì cũng làm, mắng cũng không nỡ mắng. Cát A Y nghĩ thầm gì mà lung tung rối loạn vậy, cảm thấy rất không thú vị, nhưng không biết là xuất phát từ tâm lý gì, ma xui quỷ khiến mà lại hỏi một câu, sao bây giờ lại không thích nữa? Bởi vì anh ấy thích cái người tên Trương Dịch kia. Nghe hỏi, Nam Duy rất muốn đúng lý hợp tình trả lời như vậy, nhưng lòng tự trọng lại làm cậu nói lời thật, có lẽ là hôm đó anh ấy đi giúp tôi tìm quả táo. Bị giòm bị cắn. Tôi liền theo những người khác bỏ đi cuối cùng, cậu tựa hồ như muốn giải thích cái gì, lại vội vàng mà nói thêm một câu, tôi chỉ thuận miệng nói, nào biết đâu rằng anh ấy thật sự đi tìm. Tuy rằng cậu nói ấp a ấp úng, nhưng các giáo ý vẫn nghe rõ ràng được, đôi mắt không khỏi càng trừng càng lớn, chờ cậu nói xong, hỏi, anh trai anh bị giòm bị cắn, anh ném anh ta lại rồi đi tiếp. Nam Duy ừ một tiếng, túi đầu, hiển nhiên rất hổ thẹn. Các giáo ý nhìn bóng người trên đường đã đi xa, nắm chặt tay. Phi một tiếng phun nước miếng lên chân Nam Duy, nếu không phải vóc dáng không đủ cao, nói không chừng đã phun thẳng lên mặt, cái dám ấy, đồ khốn nạn còn không biết xấu hổ oán người ta không thích anh còn muốn gì nữa?
Bằng cái gì vậy?
Con mẹ anh lương tâm bức cho chó gầm à, mẹ nó, ông thật là mắt mù cậu nhóc vừa mắng vừa tức giận đến mức xoay quanh trong phòng, với những việc cất chó anh làm, giết tươi đồ con rùa nhà anh là lời cho anh rồi, còn thích anh, thích cái quỷ ấy. Con mẹ nó. Nghiệp chướng tám đời mốt cung lên mới phải làm anh trai anh. Nói xong lời cuối, chắc cậu nhóc vẫn chưa hết giận, một chân gác bàn trà, một tay chống eo, một tay khác chỉ vào Nam Duy, ầm ầm mắng một trận tàn nhẫn thi. Hết. Nam Duy nhìn cậu bé dậm chân trước mắt mình, không biết có phải do mình có khuynh hướng chịu ngược không, dù sao bị một đứa bé hơn cậu 10 tuổi dùng các loại lời nói khó nghe mắng mình, cậu chẳng những không thấy giận, mà trái tim vốn bị đè nén tựa hồ còn thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa sương mù trong đầu như cũng bị mắng đến tản ra, dần dần trở nên quang đãng hơn. Đúng vậy, dựa vào cái gì? Ai có nghĩa vụ phải luôn nhường nhịn cậu vô điều kiện, đối tốt với cậu để cậu gọi tới là tới, bảo đi là đi. Đặc biệt là sau khi bị cậu đối xử như vậy. Đến tận lúc này, Nam Duy rốt cuộc hiểu được, thì ra cậu vẫn luôn hy vọng có người mắng thẳng mặt cậu một trận như vậy, mắng cho cậu tỉnh, cho cậu biết, thứ lúc có được không biết quý trọng, chờ chân chính mất đi rồi sẽ không tìm lại được nữa. Cậu nghĩ. Hẳn có lẽ bây giờ cậu mới học được quý trọng, mà không phải nhìn thứ đã mất đi muốn có lại mà không được, khiến cho tính cách bản thân trở nên vặn mẹo. 3168-3 Chương 169, gặp nạn trên cao tốc, 1 Đường từ Tây Lăng đến Vân Châu đi qua 4 tỉnh Trạm Tây, Bắc Trần, Đế Hà, Long Phụ, xa hơn đường đi tới lúc trước 500 km, tương đương với việc phải đi vòng đúng nửa đường tròn. Nhưng cũng không còn cách nào khác, bởi vì nếu quay lại đi đường cũ thì phải đi qua căn cứ Đông Châu. Người ta có thể cho mình qua sao? Đông Châu và năm tỉnh Vân Châu, Vệ Châu, Đông Nô, Khổng Nguyên, Cáp Lý Mộc nằm sát cạnh nhau. Sông Nam Hà và sông Minh Thủy phân biệt từ Nam Bắc chạy qua, tưới cho mảnh đất này phì nhiêu vô cùng, ngàn dặm bình nguyên trở thành mảnh đất thích hợp cho cây nông nghiệp sinh trưởng nhất, khiến cho tỉnh Đông Châu trở thành căn cứ cung ứng lương thực lớn nhất Hoa Quốc. Nhưng mà các tỉnh giáp bên Đông Nô, Khổng Nguyên lại là tỉnh phát triển công nghiệp nặng. Tuy rằng kinh tế cực kỳ phát đạt nhưng ô nhiễm môi trường từ các nhà máy công nghiệp lại rất nghiêm trọng, bởi vậy hoàn cảnh rất không ổn. Mà các tỉnh lân cận Đông Châu vừa lúc là Trạm Tây, Bắc Trần và Đế Hà, chịu ảnh hưởng của hai tỉnh kia, hơn nữa bản thân có mỏ than sản lượng phong phú, công nghiệp khai thác mỏ phát đạt, là thành thị giàu có nhất vùng Đông Châu, nhưng ô nhiễm môi trường lại là vấn đề làm người ta đau đầu. Mỗi năm đều có khoảng 2-3 tháng bụi mù che trời, mà không chỉ lúc trời mở sương, dù lúc thời tiết sáng sủa. Trong thành phố cũng vẫn thấy xám xịt. Mấy năm nay, tỉnh Đông Châu đã bắt đầu tập trung tăng mạnh xử lý ô nhiễm, đáng tiếc còn chưa kịp n. Khi thấy hiệu quả rõ ràng thì tận thế đã tới. Mà bây giờ, khi đoàn xe đi qua đã không còn thấy dấu hiệu ô nhiễm ngày xưa, trời đất chỉ có một màu trắng như tuyết, thỉnh thoảng có thể thấy những góc ống khói công nghiệp và nóc nhà xưởng lộ ra dưới lớp lớp thực vật biến dị hoa mỹ rực rỡ, kể cho mọi người nghe nơi đây từng có quá khứ huy hoàng. Trời đất chìm trong tĩnh mịch. Trừ thực vật biến dị chặn đường và giòm bị bên ngoài nhiều hơn nơi khác, còn lại không nhìn thấy bất cứ vật sống nào, bao gồm cả động vật biến dị chứ đừng nói tới người sống sót khác. Anh Tống à, phía trước nhiều giòm bị quá, đi tiếp chỉ sợ sẽ bị chặn đường. Người đi trinh sát trở về, báo cáo tình huống. Trên đường đi, ngoại trừ thực vật biến dị thì chỉ có những chiếc xe to nhỏ tứ tung ngang dọc trên đường, trong đó xe tải chở than đá là chủ yếu. Có xe ngã chỏng trơ giữa mặt đường, hàng hóa trên xe rơi vãi đầy đất. Thời gian nơi đây phảng phất như bị tuyết trắng đóng băng, hết thảy đều vẫn giữ nguyên bộ dáng khi tận thế mới vừa phát sinh. Chỉ có giòm bị không biết mệt mỏi lang thang bị nhốt trong xe hoặc bị kẹt giữa đám xe chen chúc gào giống, tìm kiếm đồ ăn. Thực rõ ràng, bắt đầu từ Trạm Tây đến đây, tính cả trước khi trận mưa to lần ấy rơi xuống, đã không có đội người sống sót lớn nào vượt qua. Dọn sạch con đường còn mất công hơn chỗ khác, nhưng phần lớn xe trên đường đều còn xăng, chìa khóa xe cũng vẫn còn cắm nguyên chỗ cũ, chỉ cần lấy được là có thể lái chúng đi. Đoàn xe Tống Nghiễn có hơn 1.000 nhân khẩu, người dị năng chiếm hơn phân nửa thế nên điều này cũng không làm khó bọn họ, dọc theo đường đi bọn họ đều làm thế. Nhưng qua trạm Tây, do bí lại càng ngày càng nhiều lên, không ngừng kết bè kết đội làm tắc con đường phía trước, nghe được tiếng ô tô, thực vật biến dị từ hai bên rừng thi nhau túa ra như kiến, còn lần bò đuổi theo phía sau đoàn xe. Nếu như đàn giòm bị phía sau bây giờ đuổi theo mà họ không kịp dọn được con đường phía trước, đến lúc đó sẽ bị bao vây hai đầu một bước cũng khó đi. Mà xem số lượng giòm bị mênh ngông vô bờ trước mặt. Muốn dọn được một con đường đủ qua trong thời gian ngắn hiển nhiên không dễ. Nếu bây giờ lùi lại, lối rẽ gần nhất có xa lắm không? Tống Nghiễn nghe vậy cũng không giật mình, chỉ hỏi. Khoảng 50 km. Còn nếu đi về phía trước? Tống Nghiễn hỏi ngay sau đó. Ước chừng hơn 2 km. Cấp dưới của hắn nhanh chóng trả lời, có điều ngay sau đó bổ sung thêm một câu, nhưng rất có khả năng chỗ đó cũng bị giòm bị chặn đường rồi. Tống Nghiễn liếc nhìn Lý Mộ Nhiên, ánh mắt hơi dừng lại rồi sau đó quyết đoán hạ lệnh, tiếp tục đi về phía trước, rẽ lối đầu tiên thông với đường cao tốc. Đã rõ. Cấp dưới nghe vậy không chần chờ chút nào, nhanh chóng rời đi thông báo cho những người khác. A Thắng, mang một số người lên phía trước giúp dọn sạch đường, mặt khác bảo những người ở lại chuẩn bị chiến đấu. Tống Nghiễn nói với Tiêu Thắng ở ghế lái phụ. Tiêu Thắng theo lệnh đi. Lý Mộ Nhiên tập trung lại, đang muốn rút dao găm từ dưới ghế dựa đã bị Tống Nghiễn ngăn lại, ngồi yên đây, chốc nữa xe không thể dừng lại. Vừa nói chuyện, hắn vừa lấy một khẩu súng bắn tự động từ sau lưng ghế, lại quăng mấy dây đạn trên người, sau đó mở trần xe ra, chống một tay nhảy ra ngoài. Bên cạnh Lý Mộ Nhiên, Trương Duệ Dương đã lấy con dao con sáng như tuyết của mình ra, hơi ngơ ngác, dì ơi, chúng ta không ra ngoài ạ. Không ra, bây giờ còn chưa cần tới chúng ta. Lý Mộ Nhiên vừa sờ sờ đầu nhóc vừa trả lời. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao tình huống hiện tại bọn họ có ra ngoài cũng chẳng giúp thêm được gì. Cô chỉ cảm thấy hơi hối lỗi, bởi vì biết có người dò đường, hơn nữa từ lúc đi đến giờ thuận buồm xuôi gió, cho nên cô cũng thoáng trồng lười, bởi vì sử dụng tinh thần lực dò xét thời gian dài cô sẽ cảm thấy đau đầu ghê gớm, lại không nghĩ rằng chỉ hơi sơ ý thế mà sẽ làm đoàn xe lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Phía sau bọn họ, đàn giòm bí đuổi theo cách họ chưa tới 10 km, bị đuổi gần như vậy, chủ yếu do họ phải dọn sạch chướng ngại, vừa đi vừa dừng, chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Mà lúc trước, vốn theo kế hoạch sẽ đi đường cao tốc, nhưng số lượng giòm bí trên đường nhiều hơn dự đoán, giờ mới đi được mấy chục km, chỉ sợ giòm bí quận huyện phụ cận đều tụ tập hết lại đây. Hơn nữa bây giờ mà vừa dọn xe, vừa dọn sạch đường phía trước trong khi giòm bí đuổi theo đằng sau thì như cấp dưới Tống Nghiễn báo cáo lúc trước, hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có cách giờ nhanh chóng lên đường cao tốc đi khỏi đây thì mới ổn hơn. Đường phía trước đi thẳng là đến huyện Nhuận Ngọc, sau khi lên cao tốc 1 km sẽ có một cái ngã ba, một đường lên thị trấn Bắc Trần, một đường thông với huyện Nhuận Ngọc, đường còn lại lên huyện Lao Hương phía trên huyện Nhuận Ngọc. Không nói đến hai đường trước, con đường cuối cùng trừ 1-2 dặm gần cao tốc còn có vài ba căn nhà lưa thưa thì đoạn tiếp theo chỉ có đồng ruộng, mà ước chừng 5-6 km sau sẽ đến một cái đèo hẹp giữa hai bên núi cao. Sở dĩ muốn nhấn mạnh con đường này bởi vì so với những đường khác, nó ít giỏm bị hơn rất nhiều, chỉ cần lên mèo rồi nghĩ cách chặn cửa thung lũng lại, là có thể ngăn giỏm bị đuổi theo đằng sau. Trương Duệ Dương dạ một tiếng, sau đó xoay người vịn cửa sổ ngó ra bên ngoài xem. Lý Mộ Nhiên thấy nhóc con vô tư, cũng không ngồi yên được, quay đầu lại nhìn bọn phó đang ngồi bên chiếc xe khác, phát hiện ba đứa trẻ và quỷ bệnh cũng đều không phải xuống xe, trong lòng mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, không chỉ bọn họ. Người trong đội dụ giỏm bị với tài xế các xe cũng đều ngồi yên trong xe hết. Thoạt nhìn, phần lớn mọi người đều chưa cảm thấy tình huống nghiêm trọng tí nào. Rầm. Một đám màu đen xì xì rơi xuống từ nóc xe làm rung cả xe lên. May mắn Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương phản ứng nhanh, bằng không đã bị đập phải. Tài xế cực kỳ nhanh chóng móc súng ra nhưng sau khi biết được đó là cái gì thì lại thu trở về, quay người lại ngồi nghiêm chỉnh. Ú, sao mày lại rơi xuống vậy? Trương Duệ Dương mở to đôi mắt. Nhìn Ú bị rơi nằm ngay đơ giữa ghế, ngạc nhiên thật sự. Bởi vì Ú cực kỳ ghét phải ở lâu trong một không gian với Tống Nghiễn, mà Tống Nghiễn bởi vì nguyên nhân không thể nói nào đó lại muốn Lý Mộ Nhiên đi theo bên người, Lý Mộ Nhiên lại muốn mang theo Dương Dương, cho nên cuối cùng nó liền tự bò lên ngồi xổm trên đỉnh xe. Lộc cộc lộc cộc. Đôi mắt như hai hạt đậu đen lớn trên đầu Ú lúng la lung liếng, cực kỳ tủi thân chít chít hai tiếng đáp lại, sau đó bốn chân trước ra sức hựa hựa trên nệm ghế, chân sau dùng sức lấy đà. Họ dô ta lật người lại bỏ lên. Nó biết kêu sao? Lý Mộ Nhiên giống như vừa phát hiện một việc không thể tưởng tượng được, chỉ vào Ú Ú hô nhỏ. Trương Duệ Dương thò tay giúp Ú Ú lật người, ôm nó vào trong ngực, sau đó mới nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, đúng vậy, Ú Ú biết kêu đó, gì không biết ạ. Chưa nghe nó kêu bao giờ. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, ánh mắt lại không khỏi nhìn lên đỉnh xe, thầm nghĩ Ú Ú chắc không phải bị chủ nhiệm đá xuống dưới chứ. Với cái bộ dáng của Ú Ú lại gặp phải Tống Nghiễn khó tính, quả thực rất có khả năng này. Chẳng qua nó rõ ràng lợi hại như vậy, lại sinh ra là côn trùng biến dị hung hãn, sao lại không phản kích nhỉ? Đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy Trương Duệ Dương thầm thì hỏi Ú Ú, mày lỡ chân giẫm trượt hả? Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn Ú Ú giả chết, không nhịn được cười, cảm thấy vật nhỏ này sắp thành tinh rồi, cũng không biết là do nó được Nam Thiệu ấp ra hay trời sinh đã vậy. Có điều cô cũng không nói ý nghĩ của mình ra miệng để tránh đắc tội với con côn trùng ấy, phải biết rằng lúc xuống khỏi cao tốc và đặc biệt là lúc lên đèo rất có thể phải dùng đến nó. Nếu nó giận dỗi, bọn họ sẽ phiền toái hơn nhiều. Xe thong thả đi tiếp, Tống Nghiện đứng trên đỉnh xe, bình tĩnh nhìn dòm bị quần quận lao ra từ hai bên rừng cây biến đến dị, chỉ khi chúng nó lọt qua đội bảo vệ hai bên đoàn xe mới dùng súng bắn hạ. Kỹ thuật bắn của hắn rất chuẩn xác, mỗi phát đều trúng phần đầu dòm bị. Hắn cũng không dùng dị năng. Bởi vì với tình huống trước mắt thì bảo tồn thực lực rất quan trọng, cần phải tránh tinh thần và thể lực tiêu hao quá mức không có cách ứng phó nếu có tình huống phát sinh đột ngột. Theo tiếng súng vang lên của hắn, trước sau đoàn xe cũng đều lục tục vang lên tiếng súng, không quá dày đặc, hiển nhiên tất cả mọi người đều có ý thức tiết kiệm đạn. Đạn dự trữ của bọn họ cũng không thiếu, nhưng dẫu nhiều cũng sẽ có lúc hết, cho nên trong ngày thường, dù là người đã thức tỉnh hay chưa đều rất ít khi dùng súng, chủ yếu tôi luyện dị năng và thân thể. Hiện tại thời kỳ khác thường, tất cả đều phải cẩn thận. Vành! Vành! Đám zombie bò lên không biết mệnh và mấy chiếc xe nằm chỏng chơ đều bị đẩy ra ngoài rìa đường cao tốc, quay cuồng rơi xuống nát bươm. 200-300 người cùng ra tay quét sạch đường phố, tốc độ có thể nói là khá nhanh nhưng dù vậy đoàn xe tiến được thêm 5 km vẫn bị zombie đằng sau đuổi theo. Người phụ trách cản phía sau dùng đám xe người phía trước gạt ra lung tung hai bên đường chắn giữa đường, không mong chúng có thể ngăn cản được zombie đã trở nên linh hoạt. Chỉ hy vọng có thể tranh thủ thêm ít thời gian cho đoàn xe. Nhưng nguyện vọng này nhất định phải thất bại. Vừa mới bắt đầu phần lớn zombie còn chỉ bò từ trên xe xuống, len giữa khoảng cách các xe hoặc xuyên qua từ rừng cây biến dị, sau càng ngày càng nhiều, hơn nữa sức zombie lớn, đẩy thẳng đám xe ra bên cạnh luôn. 3169-3 Chương 170, gặp nạn trên cao tốc, 2. Đệ cụ mày này. Chiếc xe cuối cùng của đội ngũ bị zombie đuổi kịp nhăm nhe muốn bò lên. Người trên xe chạy đầy mồ hôi lạnh, vừa chửi ầm vừa rút đao ra bắt đầu chém, hoặc phóng dị năng giết chúng. Zombie không bò lên được nhưng lại xô đẩy làm xe tải rung lên bần bật, khiến mọi người sợ cứ như vậy thì vận mệnh cái xe này cũng như mấy đám xe hỏng nát vứt bên đường trước mặt mất. Đúng lúc này, mấy quả cầu lửa nhiệt độ cao bừng lên bay qua quân mình, rơi xuống nơi zombie dày đặc nhất phía xa, trước mắt đã đốt sạch một mảng lớn. Đồng thời, mấy tia sét đánh về cùng vị trí, không đến nửa giây sau nghe thấy vài tiếng nổ vang. Đàn zombie bị chôn vùi trong vụ nổ mạnh và đám xe, sóng xung kích lan tứ tán mang theo ánh lửa phun tung tóe lại kiếp nổ những chiếc xe còn xăng trong bình, nhất thời khói đặc quần quận nổi lên, gió cuốn lửa cháy hừng hực tàn sát bừa bãi như sóng chiều nuốt lấy số zombie không đếm được kia. Quân chiến đấu mặc áo giáp kim loại do Long Hạ cầm đầu gồm mấy dị năng giả hệ hỏa và lôi giải rác, lạnh nhạt nhìn chăm chú hết thảy. Mà phía trước bọn họ, một người đàn ông khoanh chân ngồi, dị năng hình thành một lồng phòng hộ vô hình khổng lồ. Cản sóng xung kích và ngọn lửa sinh ra từ chiếc xe nổ mạnh bên ngoài để tránh quân chiến đấu và những người khác bị thương. Sau khi vụ nổ bình ổn lại, sắc mặt anh ta đã trắng bệnh, ngay cả đứng cũng chưa đứng lên được. Ngọn lửa và vụ nổ tạm thời ngăn zombie đuổi tới phía sau đại đội, những con dư lại thì quân chiến đấu có thể đối phó được. So với nơi này, tình thế phía trước đoàn xe có vẻ càng thêm gấp gáp hơn rất nhiều, càng ngày càng nhiều zombie và thân thể vụn nát của chúng chèn tắc nghẽn con đường khiến cho tốc độ đoàn xe càng ngày càng chậm. Khoảng cách 5-6 mét ngắn ngủn đối với bọn họ giống như ranh trời khó có thể vượt qua. Mà càng làm người ta đau đầu hơn là bên này còn không thể phóng lửa đốt cháy. Tống Nghiện thấy còn tiếp tục như vậy thì toàn bộ đoàn xe đều bị kẹt lại chỗ này, đến lúc đó dù muốn mạnh mẽ lao ra, chỉ sợ cũng sẽ thương vong thảm trọng. Suy nghĩ nhanh, hắn lại rút ra một nửa người phía sau, gọi Tiêu Thắng tới dặn dò vài câu, sau đó lệnh anh ta dẫn người đến phía trước thay phiên nhau tiêu diệt zombie, đồng thời yểm hộ đội dụ zombie dọn sạch thi thể. Còn bản thân quay lại bên trong xe, nói với Lý Mộ Nhiên, đi theo tôi. Lý Mộ Nhiên cũng muốn tự mình giết zombie, không nói hai lời lập tức cầm dao găm lên đi xuống xe. Trương Duệ Dương theo bản năng muốn đuổi theo, mới vừa ló đầu ra đã bị Tống Nghiễn bảo, nhóc ngoan ngoãn ngốc trong xe cho chú, đừng chạy lung tung. Con có thể giết zombie. Trương Duệ Dương ngưỡng mắt trông mong nhìn hắn. Chú biết, nhưng bây giờ còn chưa cần đến con. Tống Nghiên nghiêm túc trả lời, có lẽ hắn có nghi ngờ năng lực thằng bé, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Thế khi nào cần thì gọi con ạ? Bởi vì từng có một bài học kinh nghiệm, hơn nữa Tống Nghiễn nhìn qua cực kỳ nghiêm khắc, cho nên Trương Duệ Dương lần này cũng không dám trộm chạy xuống xe nữa, nhưng vẫn vô cùng trịnh trọng dặn dò lại. Được. Tống Nghiễn gật đầu đáp ứng, nhìn qua cũng rất nghiêm túc. Lý Mộ Nhiên đã xuống xe đang xem xét tình huống chung quanh đoán xem mình cần đi giúp nơi nào, bị Tống Nghiễn thương lượng với Trương Duệ Dương xong chụp bả vai, đi thôi. Tống Nghiễn đi về phía sau đoàn xe, dọc theo đường đi đạn và dị năng bay qua trên đỉnh đầu bọn họ, ngăn cản zombie ngoài cao tốc. Cuối cùng hắn dừng lại trước một chiếc xe của đội chiến đấu gần cuối, nói với người trông coi, cho tôi 10 quả bom C4, một khẩu tiểu liên, một băng đạn. Đã rõ thưa ngài. Nhìn người nọ lưu loát ra thùng xe phía sau, trong hành động mang theo nét quả cảm đặc trưng của quân nhân, Lý Mộ Nhiên không khỏi hoảng lên, trong lòng rốt cuộc dâng lên nghi vấn, rõ ràng chủ nhiệm Tống là một bác sĩ, sao lại mang theo nhiều binh lính như vậy? Chẳng qua dù nghĩ thế nhưng cô cũng không hỏi ra miệng, dù gì quan hệ hai người còn chưa tới mức ấy. Tựa như lúc trước, cô vẫn cho rằng sau này đôi bên sẽ không bao giờ có dịp gặp lại nhau nữa vậy, có nghĩ đến hay không thì cũng thế thôi. Ngây ngốc cái gì? Người ta đi rồi. Đang cân nhắc thì đầu đột nhiên bị gõ một cái, Lý Mộ Nhiên lúc này mới chú ý tới người đàn ông kia đã đi ra từ trong xe, trong tay Tống Nghiễn xách theo một ba lô quân dụng, trên vai vác súng đen ngòm, hẳn là vừa mới lấy ra. Cô sờ sờ đỉnh đầu bị gõ đau, trong lòng hơi buồn bực lại vẫn ngoan ngoan đi theo. Mang tôi đến lối ra phía trước. Tống Nghiễn vừa lấy từ ba lô ra một bọc nhựa hình như đựng bom quân dụng C4, ngòi nổ thò ra bên trên, vừa nói với Lý Mộ Nhiên. Nhưng chủ nhiệm ơi, bên kia nhiều zombie lắm. Lý Mộ Nhiên xem không hiểu hắn đang mân mê cái gì, nghe vậy, không cần suy nghĩ đã lên tiếng phản đối. Vừa qua sẽ lọt vào giữa ổ zombie, cô lại không phải không muốn giữ mạng. Bên kia có xe bỏ đi không? Tống Nghiễn cũng không tức giận vì cô trái ý mình, chỉ hỏi. Có, rất nhiều. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Khoảng cách giữa các xe có lớn không? Tống Nghiễn lại hỏi. Không lớn, có chỗ chen thành một đống, có chỗ cách nhau khá xa. Lý Mộ Nhiên trả lời, dần dần hơi hiểu ý hắn, nhưng vẫn cứ cảm thấy với tay nghề sứt sẹo của mình, nếu đi qua không được 2 phút sau đã lại trở về, không chừng dưới nguy cấp còn sẽ kéo hắn chết theo, vậy thì không được tốt đâu. Vậy tìm một đỉnh xe không có zombie mà đặt chân. Tống Nghiễn dừng bước, đáng tin cậy nói. Động tác hắn rất nhanh, 10 quả C4 đều đã chuẩn bị xong ngòi nổ. Sau đó đổi ba lô đeo trước ngực, để mở miệng túi, cam đoan rỗi tay là có thể lấy đồ từ bên trong ra. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lý Mộ Nhiên biết không đi không được, nhưng cô thật sự không nghĩ ra nguyên nhân hắn nhất định phải đi, kiến nhiều cắn chết voi, dù hắn lợi hại hơn thì cũng không thể đánh giữa đàn zombie mà không thương một cọng tóc được, trừ phi hắn không sợ lây nhiễm, hoặc là có thân thể kim cương bất hoại, nhưng hiển nhiên cả hai người đều không có mấy thứ đấy. Quan trọng hơn, chỉ hai người bọn họ qua. Trừ giết thêm được 2-3 con zombie thì có tác dụng gì? Cô tự hiểu năng lực bản thân, biết mình cũng có khả năng ứng phó vài con zombie nhưng gặp cả đàn thì bất lực, cho nên vẫn luôn hành sự cẩn thận mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng từ khi ở cạnh chủ nhiệm Tống, cô đã hơn một lần vi phạm nguyên tắc này. Cô cảm thấy còn như vậy, bản thân phòng trường C. Ách cái chết không xa nữa. Mà đồng thời cuối cùng cô cũng hiểu được vô cùng rõ ràng, dị năng của mình sau khi bị những người khác biết được sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái. Đặc biệt khi người biết đến lại là người cô cực kỳ kính sợ, không gom nổi dũng khí cũng không nỡ từ chối thì lại càng phiền hơn. Giống như chủ nhiệm Tống vậy. Được rồi, sẽ không để em đi chịu chết, lên đi. Thấy vẻ mặt cô không tình nguyện, Tống Nghiễn vô cùng đau đầu, cô không phải cấp dưới của hắn, sai việc cũng không đúng lý hợp tình. Chuyện này dăm ba câu không giải thích rõ được, thời cơ lại lướt qua, cho nên hắn chỉ có thể áp đặt ra lệnh. Lý Mộ Nhiên thở dài, từ bỏ đấu tranh. Đang muốn hỏi đi đâu liền nhìn thấy chủ nhiệm luôn cao lớn uy nghiêm thế mà quay lưng về phía cô nửa ngồi xổm xuống, cô giật mình sợ hãi lùi 2 bước liên tiếp, nghĩ thầm không phải thứ cô đang nghĩ chứ. Nhanh lên đi. Tống Nghiễn đợi một lát chẳng thấy cô làm gì, không khỏi thúc giục. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy trên đầu như có mồ hôi lạnh chảy xuống, lắp bắp nói, thế này này không được đâu. Em. Tự em có thể đi. Chân cô lại không tàn phế, đâu cần để người ta cõng, đặc biệt khi người này lại là chủ nhiệm Tống. Lê mê gì nữa? Em biết em chậm thêm một giây thì có khả năng chết thêm một người không? Thấy cô còn cọ tới cọ lui, gân xanh trên thái dương Tống Nghiễn nhảy lên mất kiên nhẫn, không khỏi lạnh giọng quát lớn, nhưng nghĩ có lẽ cô bị hành động của mình dọa sợ, ngay sau đó lại kìm lại giải thích, động tác em quá chậm không theo kịp tôi được. Hơn nữa nếu có tình huống đột phát tôi không ứng phó nổi thì em cũng có thể đưa chúng ta thẳng tới nơi an toàn luôn. Lý Mộ Nhiên thừa nhận mình bị câu phía trước của hắn dọa sợ rồi, hơn nữa nhìn hình như hắn đã chuẩn bị chu toàn hết mọi thứ, dù ra đầu cô tê dại vẫn ngoan ngoãn bò lên lưng hắn, đang do dự nên ôm lấy cổ hắn cho vững hay chỉ nên bám bờ vai hắn giữ khoảng cách, liền nhìn thấy Tống Nghiễn móc ra một cái thắt lưng dài từ ba lô đeo trước ngực, vô cùng nhanh nhẹn cột chặt trên lưng, làm người ta không khỏi liên tưởng đến ba lô quân dụng. Được lắm, lần này không cần cô lo lắng nữa. Lý Mộ Nhiên cứng đờ người, hơi xấu hổ lúng túng tự giễu, nắm chặt dao găm trong tay, nhìn qua còn có thể với tay ra chém giỏm bì hai bên. Nhưng khi Tống Nghiễn đứng dậy, hai chân cô cách mặt đất một khắc, cô vẫn phải thừa nhận, dù lúc trước khi nhìn thấy toàn thân hắn trần trụi, cô cũng chưa mất tự nhiên như này. Ước chừng liên quan tới việc ở chung với nhau lâu ngày, càng quen càng ngượng ngùng. Đi thôi. Tống Nghiễn điều chỉnh dây lưng, xác định vừa đủ vững chắc vừa không ảnh hưởng hành động, nói. Đến lúc này thì Lý Mộ Nhiên đã nhận mệnh rồi. Tính cách cô cẩn thận, thích suy tính trước hết thể mọi việc, tính đi tính lại cảm thấy nắm chắc mới có thể hành động. Mà tính Tống Nghiễn lại sấm rền gió cuốn, hai tính cách hoàn toàn tương phản với nhau, trừ phi một bên thỏa hiệp, nếu không chỉ sợ chẳng làm được chuyện gì. Lấy tình thế trước mắt, dường như cô không nghĩ ra được biện pháp nào giải quyết khốn cảnh của đội tốt hơn, trừ thỏa hiệp phối hợp, tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bọn họ hiện tại đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, nếu thực sự xảy ra chuyện sẽ không ai chạy được. Đến nỗi chuyện có bị bại lộ dị năng không cũng không rảnh lo. Đã quyết định rồi thì cũng không cần rối rắm thêm nữa, cô. Sửa sang lại nỗi lòng, tập trung tìm chọn địa điểm, dị năng phát động, đảo mắt liền đến. Đoằng, đoằng, đoằng. Chân mới vừa chạm đất, Tống Nghiễn đã từng có hơn một lần kinh nghiệm nhảy vượt không gian không cần thời gian giảm sốc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhấc súng lên bắn phá một vòng zombie gần nhất, đồng thời lấy một bọc C4 từ ba lô trước ngực ném xuống đỉnh xe dưới chân. Lý Mộ Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã nhảy tới đỉnh một chiếc xe khác, vừa bắn phá vừa chạy về hướng ngược đoàn xe. Đến chiếc thứ 5 mới ném xuống bọc C4 thứ 2, tiếp tục chạy đồng thời đánh một đạo sét về hướng bọc C4 đầu tiên. Ầm, tiếng nổ mạnh khổng lồ truyền vào trong tai. Lý Mộ Nhiên quay đầu lại liền cảm giác được ánh sáng mạnh chợt lóe trước mắt, một lát sau mới thấy rõ ngọn lửa thiêu đốt, bụi mù bốc cao, cùng với linh kiện ô tô và những mảnh thi thể giòm bị văng tứ tán. Không lâu sau lại thêm một tiếng nổ vang, cô cuống quýt xoay đầu về, ngay sau đó liền cảm giác được trên lưng như bị người đẩy mạnh một cái, tiếp theo cả người đang cong cô Tống Nghiễn cũng bị gió cuốn mây trôi bay lên trước theo. Khi cô đang lo lắng bị quăng ngã giữa đàn giòm bị, chuẩn bị sử dụng dị năng, lại bị Tống Nghiễn đúng lúc ngăn cản. 3173. Chương 171, gặp nạn trên cao tốc, 3. Đừng sợ, sẽ không sao đâu. Tống Nghiễn nương theo lực đẩy của sóng xung kích mà điều chỉnh phương hướng, vượt qua khoảng cách gần 5m, vừa mới nói xong, đã dầm một tiếng rơi trên nóc một chiếc Audi màu đen, cùng lúc đó thân người hơi khom lại, khẩu súng trong tay đã bắt đầu một vòng bắn phá mới, vì con đường phía trước mà thanh trừ chướng ngại. Hắn biết rất rõ uy lực của bom C4 mang theo bên mình, đã sớm tính toán được khoảng cách an toàn. Cho nên không chỉ không hề e sợ hoảng loạn, mà còn có thể lợi dụng sóng xung kích của sức nổ mạnh để tăng tốc độ cùng khoảng cách của mình, dù trên lưng còn cong thêm một người nữa cũng không ảnh hưởng chút nào đến hắn cả. Lý Mộ Nhiên yên lặng lau mồ hôi lạnh ở trong lòng, một tay không tự giác được mà ôm lấy cổ hắn, tay khác thì nắm chặt dao găm, cố gắng duy trì tư thế nhất trí với hắn, tận hết khả năng giảm sự ảnh hưởng của mình tới hành động của Tống Nghiễn đến mức thấp nhất. Trong mũi tràn ngập mùi hương chỉ thuộc về người đàn ông kia nhưng cô lại không rảnh để nghĩ nhiều. Chẳng qua trong vài phút ngắn ngủi, cô rốt cục biết vì sao hắn cứ nhất quyết muốn con cô rồi. Cô cũng là người dị năng, tốc độ chạy và phản ứng khi gặp nguy hiểm nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng đặt vào tình cảnh như trước mắt, lại hoàn toàn chẳng đủ dùng. Nếu thật sự để cô tự hành động, thì hai người tuyệt đối sẽ đi một chuyến không công. Tống Nghiễn lại ném thêm hai quả lựu đạn, tiếng nổ mạnh cùng với tiếng súng đứt quãng vang lên khiến đại bộ phận zombie vốn đi về phía đoàn xe bị dụ lại đây. Mà Tiêu Thắng đã sớm được dặn dò khi tiếng nổ đầu tiên vang lên thì để cho người ở đoàn xe phía trước phóng đạn khói và đạn thối, đồng thời ngừng sử dụng súng hoặc dị năng phát tiếng động lớn, để có thể tạm thời che giấu chặn lại đường phía trước của zombie. Còn phía sau và hai bên, nên thế nào thì cứ thế ấy, chẳng qua giết chóc là tiến hành trong im lặng. Nhìn từ chính diện, đoàn xe to vậy cứ như biến mất giữa màn sương khói, so với tiếng nổ mãnh liệt cùng tiếng súng phía bên kia tạo ra sự đối lập rõ ràng. Đối với zombie chủ yếu sử dụng khứu giác và thính giác, thị lực lại vô cùng kém mà nói, xa. Ú khi khứu giác bị kiềm chế, thính giác đối với chúng nó sẽ trở thành chủ đạo trong hành động. Chúng đang đi về phía này. Lý Mộ Nhiên thấy bản thân không giúp gì được, cho nên liền chuyên tâm chú ý tới tình huống bên đoàn xe. Trong tay Tống Nghiễn chỉ còn 4 quả bom C4, đạn cũng đã dùng một nửa, tuy hắn muốn tận hết khả năng để tranh thủ thời gian cho đoàn xe, nhưng rất hiển nhiên số zombie bị bom và tiếng súng hấp dẫn lại đây không chỉ có zombie từ đoàn xe bên kia, mà còn có cả từ hướng thành phố Bắc Trần bên này. Cho dù hắn có chạy trước quét ra đủ không gian an toàn để đặt chân cho bản thân, nhưng vẫn cảm giác được đường phía trước ngày càng gian nan. Quá đông. Cho dù bị hắn bắn trúng đầu, những zombie đó lại do zombie đằng sau chen chúc cùng với xe phía trước ngăn cản mà không thể ngã xuống được, vì thế nhất thời hắn không có biện pháp xác định được zombie đó đã bị xử lý hay chưa. Khi có nguy hiểm, hành động tự nhiên sẽ chậm lại, mà theo sự thả chậm đó, phía trước liền càng trở nên khó khăn. Mỗi lần ném bom hắn đều trở nên rất cẩn thận, lại không dám ném hai quả liên tiếp như trước, để tránh chuyện né không kịp. Khe hở tạo thành sau khi nổ mạnh rất nhanh đã bị zombie không chút sợ hãi lấp đầy, ngọn lửa còn đang thiêu đốt hừng hực, thỉnh thoảng có ô tô đang cháy bùng lên một hai quả cầu lửa rồi nổ tung. Không ít zombie mang theo lửa trên người vẫn bất khuất mà chen chúc về phía đám Tống Nghiễn, bởi vì trên mặt đất đầy dãy bình xăng nứt thủng từ các xe rồi lại bởi vì nhiệt độ cao bốc ra từ xăng dầu, cho nên trong không gian chật chội này ngọn lửa không những không tắt, ngược lại còn lan sang những zombie khác. Đưa mắt nhìn lại, cầu lửa hình người ở khắp nơi, cảnh tượng vô cùng khiến người ta hoảng sợ. Phập, Lý Mộ Nhiên đột nhiên nằm sấp người, đao trong tay từ trên hạ xuống cắm vào một con zombie bông trồi ra từ bên cạnh muốn túm lấy cẳng chân Tống Nghiễn, bởi vì dao đã được dị năng hệ kim gia cô cho cứng và sắc nhọn hơn cho nên để hoàn thành động tác này cô cũng không phải quá cố sức. Chủ nhiệm, chúng ta trở về đi. Thu dao lại, Lý Mộ Nhiên nói với Tống Nghiễn. Cô cảm giác hiện giờ hắn không lưu loát như lúc đầu, hơn nữa zombie ngày càng nhiều khiến cô thấy rùng mình. Mấy xe xung quanh bị chúng bò đầy lên rồi, cứ tiếp tục ở lại thì sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Chờ thêm một chút. Tống Nghiễn vẫn cứ kiên trì. Theo như hắn thấy, đã tới đây rồi thì không thể trắng tay trở về được, huống chi hiện tại cũng chưa đến nỗi không thể không đi. Đương nhiên, sở dĩ hắn làm ra quyết định này, một là bởi gan lớn và bản tính bất khuất kiên cường cho phép, mặt khác đó là xuất phát từ sự tin tưởng đối với Lý Mộ Nhiên. Hắn tin rằng cô tuyệt đối có năng lực đưa họ rời đi khi gặp phải nguy hiểm. Tựa như vừa rồi đúng lúc ra tay giúp hắn giải quyết con zombie đột nhiên ập tới khiến hắn không kịp trở tay kia. Ở chung mấy ngày này, Lý Mộ Nhiên phỏng chừng cũng hiểu được chút tính tình của hắn, biết có khuyên nữa cũng vô dụng, chỉ có thể lên tinh thần, vừa quan sát hướng đi của đoàn xe, vừa chú ý tình huống xung quanh, đồng thời vô cùng lo âu mà cầu nguyện cho đoàn xe nhanh thoát khỏi vòng vây. Cô ở trên lưng Tống Nghiễn, vị trí tương đối cao, cho nên nguy hiểm ít đi rất nhiều, nhưng đó không có nghĩa là cô có thể lơi lỏng, mặc kệ chuyện không liên quan tới mình. Chung quy thì cô không thể bỏ mặc sự sống chết của đồng đội được, huống chi vết xe đổ còn ở trước mắt, nếu không phải cô nảy lên tâm tư ỷ lại đoàn xe, có lẽ hiện tại hai người đã không phải xuất hiện ở chỗ này rồi. Tống Nghiễn không giống Lý Mộ Nhiên cho rằng nóc xe phía trước bị zombie bám đầy rồi thì phải ngừng lại, đứng tại chỗ dọn dẹp zombie chen tới kéo chút thời gian, chờ đến lúc dùng hết đạn thì đi. Hắn không hề có nửa giây chần chừ, nhảy lên nhảy xuống càng thêm nhanh nhẹn dứt khoát, trước mắt đã hơn 100 mét, còn thuận tiện ném một quả bom. Trên thực tế, hắn không thể không làm vậy, bởi vì chỉ cần hắn hơi dừng lại một chút thôi, hai người liền có khả năng bị đám zombie che giả mang mọc vây lại. Trong tình huống không có bất luận cái gì có thể che chắn được, dù trong tay có súng cũng vô dụng, ngoại trừ lập tức trở về thì không còn cách nào khác, cho nên hắn chỉ có thể chạy, chạy không ngừng, bắt lấy vài giây ngắn ngủi khi zombie bị đạn quét mà nhanh chóng chạy qua, không cho. Chúng thời gian tụ lại, như vậy cho dù có bị móng vuốt của chúng chạm đến cũng không cần lo lắng. Đây có lẽ là biện pháp tự cứu duy nhất khi bị hãm thân trong vòng zombie, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy không ngừng nghỉ, thẳng đến khi bị bắt được hoặc mệt đến chết, đương nhiên, cũng có một phần vạn cơ hội thoát thân. Quên mất, còn có điều kiện tiên quyết nữa, đó chính là bạn có thể chạy thoát được đám zombie trải khắp trời đất này. Rốt cuộc, sau khi Tống Nghiễn ném xuống quả C4 cuối cùng trong tay, Lý Mộ Nhiên truyền đến tin tức tốt, đoàn xe đã tiến vào cửa ra đường cao tốc. Chỉ cần vào được cửa ra là tốt rồi. Cho dù phía trước có là một thị trấn zombie, thì so với việc đối mặt với đám zombie không có giới hạn trên đường cao tốc cùng với đống xe vô dụng còn tốt hơn. Huống chi, chỗ cửa ra đã có không ít zombie chen vào đường cao tốc rồi. Tống Nghiễn nhẹ nhàng thở ra, nói với Lý Mộ Nhiên, chuẩn bị một chút, chúng ta trở về. Lúc nói chuyện, chân hắn cũng không dừng chút nào. Rốt cuộc có thể rời đi. Lý Mộ Nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra, xác định xong địa điểm để tới rồi, đang muốn sử dụng dị năng. Chuông cảnh báo trong đầu đột nhiên vang lên, một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bỗng nhiên giáng xuống, khiến tâm trạng cô hỗn loạn, đợi đến lúc phản ứng lại, cô cùng Tống Nghiễn đã đứng trên một con đường nhựa rộng mở nhìn không thấy một con zombie nào, hai bên tuy có thực vật biến dị, nhưng cách đường rất xa, như là bị một giới hạn vô hình cách ly. Mà trong nháy mắt bọn họ biến mất, chiếc xe Tống Nghiễn đang muốn đặt chân lên đột nhiên bị xé thành hai nửa, một bộ móng vuốt đen thui duỗi lên từ phía dưới, muốn bắt lấy con mồi rơi xuống, nhưng lại không được gì. Trong tiếng kêu gào phẫn nộ, một con zombie toàn thân ngăm đen thân hát. Nhờ cực kỳ nhỏ gầy đứng lên từ chiếc xe bể nát, ngửa đầu ngửi ngửi trong không khí, sau đó đông nhiên quay đầu hăng hái chạy hướng đoàn xe. Tốc độ của nó rất nhanh, so với Tống Nghiễn còn hơn vài phần, nơi chạy qua, vô số đồng loại bị nó quẳng đi, nếu có người nhìn thấy, sẽ vì một màn này mà run như cầy sấy. Đây là nơi nào? Tống Nghiễn đột nhiên không kịp đề phòng, vọt về phía trước vài bước mới dừng lại, phát hiện hoàn cảnh thay đổi, không khỏi sửng sốt một chút, cơ thể đứng thẳng, nhìn bốn phía xung quanh. Hắn ngược lại không nghĩ gì nhiều, từ số lượng zombie trên đường cao tốc nhìn tới, rất có thể toàn bộ thành phố Bắc Trần đều trống không, trước mắt hai người có lẽ là vùng lân cận của thành phố. Cái hắn không rõ chính là vì sao Lý Mộ Nhiên muốn dẫn hắn tới nơi này. Lý Mộ Nhiên thoáng ngẩn ngơ, cô biết tật xấu của bản thân, mới rồi bởi vì cảm thấy nguy hiểm chí mạng, thân thể tự làm ra phản ứng, mà mỗi lần như thế, khoảng cách vượt qua sẽ không ngắn chút nào. Không trả lời Tống Nghiễn, cô nhanh chóng dùng tinh thần lực ra quét xung quanh trong phạm vi 20 km, hy vọng sẽ không cách đường cao tốc của đoàn xe qua xa. Đáng tiếc cô vẫn phải thất vọng rồi, bởi vì vùng này thế núi hùng vĩ, địa hình rộng thoáng, dáng đồi dáng núi khác rất nhiều so với mấy thành phố, thị trấn ở Đông Châu cô từng đến, dọc theo đại lộ 40 km trước sau vậy mà không thấy một con zombie nào, chỉ thấy lẻ tẻ lắc đắc đoàn xe chạy vội. Tuy rằng kiến trúc hai bên cũng nhiều tổn hại, không người cư trú, nhưng từ sau khi tận thế bắt đầu, địa phương yên ổn như thế này cô chưa từng thấy qua. Chủ nhiệm cô muốn mở miệng nhưng lại thấy nhục chí, thật sự không có dũng khí nói cho hắn sự thật. Nghe ra ngữ khí của cô, trong lòng Tống Nghiễn dâng lên cảm giác không ổn, đang muốn truy vấn, liền nghe thấy tiếng động cơ ô tô, hắn nhăn mày dừng lại, nhìn về phía thanh âm truyền đến. Bởi vì từ âm thanh có thể đoán ra, đó tuyệt đối không phải đoàn xe của hắn. Một lát sau, một đội hơn 10 chiếc xe vòng qua con đường ngoằn ngoèo phía trước xuất hiện ở đầu đại lộ, đảo mắt liền tới gần, gào thét đi qua trước mặt hai người. Bọn họ cũng không có ý đồ làm ra động tác ngăn lại dò hỏi đoàn xe, bởi vì có kinh nghiệm trước đó, hành động như thế rất dễ gây hiểu lầm, là chuyện tối kỵ giữa những người sống sót trong thời buổi này. Chẳng lẽ bên Bắc Trần cũng xây một căn cứ? Tống Nghiễn nói thầm, hiển nhiên hắn chưa nghĩ tới bọn họ đã cách Bắc Trần rất xa rồi, dẫu sao hắn biết rõ không gian vượt qua của Lý Mộ Nhiên có hạn chế khoảng cách. Bởi vậy tuy cảm thấy nơi này quái lạ, nhưng cũng không quá lo lắng, thầm nghĩ cùng lắm thì chỉ hơn một ngày là hai người có thể về với đội nhà mình, dù sao trước lúc xuất phát hắn đã dặn dò Tiêu Thắng, cho dù về muộn vài ngày, tin rằng Tiêu Thắng cũng có thể sắp xếp ổn thỏa. Không phải Lý Mộ Nhiên hiểu sớm muộn gì hắn cũng nên biết chuyện, vì thế thở sâu, lấy hết can đảm muốn nói ra sự thật, không ngờ đoàn xe vừa mới chạy qua sau khi đi được một đoạn, vậy mà lại có một chiếc quay đầu vòng lại, một chiếc xe rất hoành tráng dừng trước mặt họ. 3171-3 Chương 172, căn cứ thủ đô, 1 Hai người muốn đến căn cứ sao? Cửa kính xe trượt xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ bên trong. Căn cứ? Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên đều sửng sốt, không hẹn mà cùng bật thốt lên hỏi căn cứ nào. Lý Mộ Nhiên thì không cần phải nói, bằng khả năng tra xét địa hình bốn phía của cô cũng biết khẳng định không phải căn cứ Đông Châu, mà Tống Nghiễn dựa vào sự quen thuộc với căn cứ Đông Châu và cả dị năng vượt qua khoảng cách hạn chế của Lý Mộ Nhiên ngay tức khắc phủ định điểm này. Nếu hắn nhớ chuyện trong hoàn cảnh cực độ nguy hiểm Lý Mộ Nhiên sẽ nhảy đến một nơi cách xa ngàn dặm, không chừng hiện tại sẽ không lạc quan như thế nữa. Đương nhiên là căn cứ thủ đô rồi, rốt cuộc hai người chui từ đâu ra thế? Đã tới tận cửa thủ đô còn không biết muốn đi đâu. Trong mắt cô gái kia ẩn chứa đầy cảm giác ưu việt khi nhìn từ trên cao xuống, hoặc có thể nói là khi người thành phố thấy dân quê. Sau đó không đợi hai người phản ứng lại đã hỏi, hửm, đây là vợ cậu nhỉ, có phải bị thương rồi không, nào nào, lên xe, tôi chở cậu một đoạn đường. Nếu không phải bà đây thấy cậu cũng không tệ lắm, biết thương vợ thì đã mặc kệ cả hai rồi. Trong khi nói chuyện, cô đã đẩy ra cửa xe, chính mình lùi vào trong, nhường ra một vị trí. Nhờ cô nhắc nhở, hai người mới nhớ tới việc này, Tống Nghiễn không cảm thấy làm sao cả, hắn đã bị mấy chữ căn cứ thủ đô làm kinh ngạc. Đờ đẫn mà cởi dây lưng bông Lý Mộ Nhiên xuống. Hiện trong lòng hắn còn đang cân nhắc lặp đi lặp lại cái tên này, đoán rằng đây có phải chỉ là tên của căn cứ thôi hay không, chưa chắc là nó ở thủ đô thế nên cũng không chú ý lời cô gái kia nói. Lý Mộ Nhiên lại xấu hổ không thôi, nhưng khi cô đỡ bờ vai dày rộng rắn chắc của Tống Nghiễn để đứng trên mặt đất, trong lòng vẫn loạn nhịp, không thể không thừa nhận khi được hắn cong vừa ổn định lại vừa an tâm, giống như trước mặt có một tòa núi lớn che chắn, có thể không sợ bất cứ hiểm nguy nào. Nếu nói hai người không có chút đề phòng nào với cô gái chủ động giúp đỡ này, là không có khả năng, nhưng trong lòng cả hai đều có nghi vấn, hơn nữa lại chẳng rõ căn cứ mà cô ta nói có cách xa lắm không, cho nên vô cùng ăn ý mà đồng thời lựa chọn lên xe. giả như đối phương thực sự không có ý tốt, bọn họ cũng không phải kẻ yếu dễ bắt nạt. Trên xe tổng cộng có 3 người, ngoài ý muốn nhất đó là tất cả đều là nữ. Trừ cô gái nói chuyện với bọn họ, 2 người khác ngồi phía trước. Lái xe là một cô gái đầu bóng láng, mắt màu lục, khuôn mặt lai tinh mị đến tận cùng, thời tiết lạnh như vậy cô lại để đầu chân bóng, cũng không biết là vì muốn tỏ vẻ ngầu hay thật sự không sợ lạnh, trong miệng cô đang nhấm nháp gì đó, liếc cũng không thèm liếc Tống Nghiễn với Lý Mộ Nhiên một cái. Một người khác có khuôn mặt rất bình thường, so với bạn bè của cô, gần như không có chút cảm giác tồn tại nào. Ngược lại cô gái chủ động ban nãy thì quay đầu lại, nở một nụ cười thân thiện. Hóa ra cô không sao. Khi thấy Lý Mộ Nhiên đi đứng như thường lên xe, cô gái xinh đẹp diễm lệ không khỏi ngạc nhiên mà kêu lên, bộ dáng như thể bị lừa gạt. Dạ. Đúng vậy. Đối mặt lời lên án, Lý Mộ Nhiên tự cảm thấy mình vô tội, nhưng vẫn tốt tính mà đáp. Vậy sao cô còn để chồng con làm gì? Đã là thời buổi nào rồi còn yếu ớt như thế, cô sống đến hiện tại kiểu gì? Cô biết như vậy không chỉ hại chính cô mà còn sẽ liên lụy đến chồng cô không? Cô gái kêu biểu hiện lòng đầy căm phẫn, cũng không biết cô ta chỉ là không quan nhìn, hay là thích bênh vực kẻ yếu. Anh ấy là thầy giáo của tôi. Lý Mộ Nhiên thật vất vả chen một câu, biện giải cho mình. Ồ, hai người còn là tình thầy trò. Không sao không sao, tận thế đến nơi rồi, ai quản chuyện này nữa, bên cạnh vẫn còn người thân đã là không tồi. Nhưng không thể vì thế. Chúng tôi không phải. Lý Mộ Nhiên cảm thấy vô lực, cao giọng đánh gãy lời đối phương. Nếu chỉ một mình cô thì thôi, nhưng khi nhân vật chính còn lại trong đề tài vẫn đang lắng nghe, cô cảm thấy rất xấu hổ. Không phải thì không phải, cần lớn tiếng vậy à? Đừng nói nữa, cô như thế là không tốt, cô như vậy, khó trách phụ nữ luôn bị khinh thường. Cô gái kia nhướng mày lên, luôn từ chính nghĩa mà chỉ trích. Lý Mộ Nhiên chợt cảm thấy hơi tức giận, nghĩ thầm rằng nếu tôi không lớn tiếng thì khiến cô ngừng được chắc. Bà cô này đúng là còn nhiều, cái gì cũng không biết đã chỉ trích lung tung như hiểu rõ lắm. Chưa kể đến quan hệ giữa mình và chủ nhiệm Tống không phải như cô ta nói, cho dù là thật thì liên quan gì đến cô ta đâu. Đáng tiếc nghĩ thì nghĩ vậy, cô cũng không tiện nổi giận, bởi vì nếu không phải đối phương thích xen vào chuyện người khác, chỉ sợ lúc này cô với Tống Nghiễn vẫn còn đang đứng ngơ ngác giữa đường đây. Hai cô gái phía trước hình như đã quen việc bạn mình lắm chuyện, không nói một lời, thấy cô có xu thế tiếp tục lải nhải, Tống Nghiễn luôn trầm mặc rốt cục không nhẫn nổi, ho khan một tiếng, mở miệng giải vây, thân thể Mộ Nhiên không tốt, đi chậm. Là chính tôi muốn có em ấy. Em ấy nhẹ, không mấy lạ thịt, không ảnh hưởng gì. Lý Mộ Nhiên không nghĩ hắn sẽ nói như vậy, sửng sốt mấy giây, rốt cục không lên tiếng nữa. Lẽ ra chỉ cần đương sự nói như vậy, người bình thường nên ngậm miệng, hoặc là chuyển đề tài, nhưng hiển nhiên cô gái xinh đẹp này không nằm trong phạm trù người bình thường. Cô vô cùng dũng cảm mà vỗ bả vai Lý Mộ Nhiên ngồi giữa, lại cách lớp áo lông thật dày nắn ướt, đông lời nhận xét, quả nhiên rất gầy, chỉ toàn xương thôi. Sau đó không đợi Lý Mộ Nhiên phản ứng lại, chuyển hướng qua Tống Nghiễn, anh bạn, thế là cậu không đúng rồi, trước kia cậu chiều chuộng vợ mình là đương nhiên, nhưng hiện tại còn như vậy thì là hại cô ấy. Nghe lời tôi, cậu nên sớm nghĩ biện pháp rèn luyện cho cô ấy mới đúng, như vậy hai người sẽ sống tốt hơn rất nhiều, cũng không đến mức gầy thành bộ dạng này. Tôi biết hai người nhất định chê tôi lắm miệng, nhưng bà đây, khuyên bằng cả tấm lòng, thật sự là vì tốt cho cả hai đấy. Được rồi, cô ta cũng tự hiểu lấy mình. Cô nói rất đúng, về sau tôi sẽ chú ý. Tống Nghiễn hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý mà đáp ứng, xem ra hắn cũng không phải không biết xã giao, người dưới mái hiên, sẽ biết tùy theo thời thế thay đổi. Lý Mộ Nhiên buồn bực đến mức muốn nói lời thô tục, nhưng cũng chỉ có thể thành thật mà nghe hai người bọn họ ở đó nói bậy nói bạn. Cô cũng chẳng muốn bị đuổi xuống xe đâu. Em gái, chị bảo em này, phụ nữ chúng ta không thể chịu thua kém, cũng không thể ỷ lại tất cả cho đàn ông. Nếu không đến lúc bọn họ thay lòng đổi dạng, chẳng lẽ chúng ta sẽ không sống nổi à? Cô ta giáo huấn xong Tống Nghiễn, lại quay sang Lý Mộ Nhiên. Dạ. Lần này Lý Mộ Nhiên học ngoan, từ bỏ giải thích, nhỏ nhẹ mà tỏ vẻ đồng ý. Vì thế, cuối cùng cô gái kia cũng cảm thấy mỹ mãn, rốt cục nhớ tới chuyện khác, quét mắt nhìn ba lô có vẻ trống rỗng đặt trên chân Tống Nghiễn, lại nhìn thanh đao dính não và máu khô của giòm bị Lý Mộ Nhiên mang theo, tò mò hỏi, hai người từ đâu tới đây? Không phải là đi bộ tới đây chứ? Sao không nghĩ cách kiếm một chiếc xe? Lúc này xe đã đi rất xa, nhìn phong cảnh ngoài xe qua lớp cửa kính, khi nhìn thấy tòa tháp dấu hiệu, đối với một người vô cùng quen thuộc thủ đô như Tống Nghiễn rốt cục cũng biết thủ đô này đúng là nơi trong ký ức. Nghe thấy hỏi, hắn áp chế khiếp sợ trong lòng, nói, chúng tôi từ Ngu Nam đến đây, muốn tìm căn cứ để đặt chân. Vốn có xe, trên đường không tìm được xăng nên đành phải bỏ, vừa đi vừa nghĩ cách, qua bên này lại không quen thuộc, cũng không biết đã đi tới chỗ nào. Ngu Nam là một thành phố nhỏ cách thủ đô hơn 400 km, khi thiếu niên hắn đã từng bị ném tới bên kia học vài năm, sau này rảnh rỗi lại qua đó vài lần, cho nên khi bị hỏi liền thuận miệng nói ra. Đó cũng là sau khi hắn xác định mình thật sự đang ở gần thủ đô mới trả lời như thế, nếu đổi thành vừa lên xe đã bị hỏi, trong tình huống mơ hồ không chừng hắn sẽ ăn ngay nói thật. Nói thật thì cũng không sao nhưng chỉ sợ sẽ khiến người nghe nghi ngờ, sẽ phiền toái, dù sao Đông Châu cách thủ đô thật sự quá xa. Nghĩ đến khoảng cách, hắn không khỏi nhìn Lý Mộ Nhiên, trong lòng vừa phiền não lại vừa buồn bực, không phải có hạn chế 20 km sao, sao khi bỏ chạy lại xa như vậy. Lý Mộ Nhiên dĩ nhiên nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của hắn, nhưng cũng chỉ có thể lờ đi, cô đang sốt ruột đến muốn chết đây. Đám Dương Dương bị ở lại đoàn xe, nếu quỷ bệnh phủi tay đi, vậy phải làm thế nào? Trước kia cô lại chưa từng tới thủ đô, đi hướng nào để trở về cô không rõ ràng lắm, này thật đúng là. Sao mấy lần đều thành tình huống éo le vậy, quả thực là xui muốn chết. Nếu lần gặp nguy hiểm nào cũng thế, không chừng ngày nào đó liền trực tiếp ném cô ra nước ngoài luôn mất. Ngu Nam. Tôi cũng ở Ngu Nam này, không ngờ thế mà gặp đồng hương. Tôi ở Thành Nam, hai người ở đâu? Cô gái kia vừa nghe là Ngu Nam, nhất thời lên tinh thần. Nghe được lời của cô, Tống Nghiễn có xúc động muốn chửi má nó. Trên mặt lại bình tĩnh mà nói, hình như chúng ta không ở cùng nơi rồi, chỗ chúng tôi không có Thành Nam, nhưng lại có Thành Bắc. Nếu đến bây giờ còn không rõ cô gái này mặt ngoài nhìn qua tùy tiện, như bác gái có chồng, kỳ thật tâm tư thâm trầm, nói chuyện là đang thăm dò bọn họ, thì hắn sống phí công rồi. Đúng đúng đúng, là Thành Bắc, Thành Nam Thành Bắc Thành Bắc Thành Nam, bà đây toàn nhầm. Cô cũng không hàm hồ, lúc này thừa nhận nói sai. Chúng tôi ở cổng Nam. Khuôn mặt Tống Nghĩa nghiêm lại. Trả lời ngắn gọn tỏ vẻ mình thấy bất mãn đối với sự thăm dò của cô nhưng cũng không muốn đắc tội đối phương. Khi hắn học ở Ngu Nam, là ở nhờ nhà anh họ ở Cổng Bắc. Sau này anh họ bị gọi về thủ đô, nhưng phòng ở này vẫn giữ. Phong cảnh Ngu Nam xinh đẹp tuyệt trần, khí hậu lại vô cùng tốt, rất thích hợp nghỉ ngơi nhàn hạ. Hai người chỉ có một dị năng mà lại có thể đi đến đây, giỏi thật đấy. Mà anh trai này có hai hệ dị năng lôi và kim, quả thật rất lợi hại. Cho dù là trong căn cứ thủ đô thì cũng không được mấy người. Đúng lúc này, cô gái dung mạo bình thường ngồi phía trước đột nhiên mở miệng, hiển nhiên là vì hòa giải cho bạn mình, đồng thời trong lời nói cũng mang vài phần cảnh cáo. Cô vừa nói ra lời, Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên quả nhiên chấn động. Trước mắt, dù cô không nhìn ra dị năng của Lý Mộ Nhiên, nhưng chỉ bằng việc cô có thể nói ra dị năng của Tống Nghiễn là gì, đã đủ để chứng minh người này không đơn giản, hoặc là cả ba người đều không đơn giản. Em là người chưa thức tỉnh hả? Có lẽ trước đó cả ba không bàn bạc trước, cho nên sau khi nghe thấy lời nói của cô gái phía trước, cô gái diễm lệ thậm chí rất kinh ngạc, rồi sau đó mới giật mình lại thêm đồng tình mà nói, khó trách. Một người bình thường như em rất khó đuổi kịp tốc độ của người dị năng, huống chi còn ăn không đủ no. Nhận định ăn không đủ no này là suy đoán từ cái ba lô lép xẹp của hai người. Tuy rằng cô thăm dò nhưng kỳ thật không có ác ý, chẳng qua là do tâm tính cảnh giác rèn luyện ra sau tận thế. Nếu cái gì cô ta cũng không hỏi, ngược lại Tống Nghiễn sẽ nghĩ nhiều. Đề tài này Lý Mộ Nhiên không tiện tiếp lời, đơn giản là giữ im lặng. Hiển nhiên cô gái kia cũng không ngại, tiếp tục nói, may mắn trong hai người còn có một dị năng, nếu không muốn vào căn cứ sẽ không dễ dàng. Cho dù vào được, sinh hoạt sau đó cũng không tốt. Đối với điều này, Lý Mộ Nhiên chẳng hề có hứng thú. Cô vốn không nghĩ sẽ định cư tại căn cứ thủ đô, không vào được thì không vào, tùy tiện tìm một chỗ qua một đêm, chờ cô dưỡng đủ tinh thần. Lập tức có thể chạy về Bắc Trần. Cô và Tống Nghiễn chỉ có hai người, một ngày có thể đi hơn 40 km, dùng 2-3 tháng. Vừa nghĩ tới phải cần 2-3 tháng mới có khả năng gặp lại Dương Dương, nhất thời cô có cảm giác bị tường chắn lối. Cái dị năng dở hơi gì đây chứ, lúc nên có tác dụng không có tác dụng, lúc không nên có mẹ nó ngược lại sang vậy. Đang nóng lòng thế nên cô trực tiếp quên hết tác dụng cứu mạng quan trọng từ dị năng của mình. 3-172-3 Chương 173, Căn cứ Thủ đô 2. Muốn vào căn cứ còn phải có điều kiện sao? Thấy Lý Mộ Nhiên không lên tiếng, Tống Nghiễn đành phải tự mở miệng dò hỏi. Đương nhiên. Cô gái trả lời, lập tức nói chút tình huống đại khái trong căn cứ cho hai người. Hóa ra ban đầu khi tận thế mới đến, 9 người đứng đầu Hoa Quốc không một hai may mắn sống sót, cuối cùng là 5 thế gia lớn nhất đứng lên cai quản, xây căn cứ ở thủ đô, tập hợp người sống sót, ổn định cục diện. Lúc ấy, căn cứ đối xử bình đẳng với cả người thức tỉnh và người thường. Mãi đến một lần người thường gây nên đại họa suýt nữa hủy diệt toàn bộ căn cứ, sau khi căn cứ hoàn thành, địa vị người thường liền trở nên thấp đến không thể thấp hơn. Vốn căn cứ không phải ở Trường Lâm như hiện tại mà là ở Ngự Long Đài, khi đó người sống sót có hơn 1 triệu. Cô gái híp mắt lại, trong mắt hiện lên sự tàn khốc, phảng phất như quay lại tháng ngày không thấy ánh mặt trời máu chảy thành sông kia, trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp không rõ là phẫn nộ hay bi thương, qua một hồi lâu mới nói tiếp, hơn nửa năm qua thu nạp thêm không ít người sống sót, hiện tại căn cứ lại chỉ có hơn 300.000 người, hai người ngẫm xem lúc ấy đã chết bao nhiêu. Cho nên hiện tại, người thường muốn vào căn cứ, trừ khi có người dị năng dẫn theo nếu không chỉ có cách bán mình. Nhìn Lý Mộ Nhiên gầy nhom, cô gái kia lắc đầu, tựa hồ là cảm thấy với dáng vẻ này của cô dù có bán cũng bán không được giá tốt. Bán mình. Tống Nghiễn kinh ngạc không thôi, Lý Mộ Nhiên vẫn luôn cúi đầu đau khổ suy nghĩ xem làm cách nào có thể trở lại trong thời gian ngắn nhất, khi nghe thấy hai chữ này cũng ngẩng đầu lên. Đúng vậy. Người thường theo người dị năng vào căn cứ miễn cưỡng có thể coi là bình dân, nhưng tự do bị hạn chế nghiêm trọng, không thể tùy ý ra vào căn cứ, ngay cả ở trong căn cứ cũng yêu cầu giấy phép có thời hạn. Mà người bán mình sẽ trải qua đánh giá nhiều phương diện sau đó chia làm mấy loại, một phần căn cứ tự dùng, một phần khác bán trao tay cho người dị năng có điều kiện tương đối tốt làm nô lệ, những người thường này tuyệt đối không được phép ra khỏi căn cứ. Cũng có thể coi đây là một hình thức bảo vệ và hứa hẹn của căn cứ, tránh trường hợp người dị năng coi bọn họ là vật hy sinh. Tuy rằng là có nguyên nhân, nhưng khi biết người thường ở căn cứ thủ đô rơi xuống đãi ngộ không khác gì nô lệ, cho dù biết ở những căn cứ khác địa vị của người thường cũng không cao. Sắc mặt Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên vẫn trở nên không tốt. Từ trước đến nay Tống Nghiễn chưa bao giờ khinh rẻ người thường, bởi vì đám cấp dưới thể sống chết đi theo hắn có một phần là người chưa thức tỉnh, dù là người đội dụ zombie, hắn cũng sẽ không cố ý phái bọn họ đi chết thay, chẳng qua dựa vào một ý nghĩ có thể giúp đỡ mới nhận lấy bọn họ. Tương tự, hắn cũng không phải nhà từ thiện, khiến các anh em dùng mạng đi bảo vệ một đám người không quen biết, cho nên mới để bọn họ làm một ít việc trong khả năng cũng là đương nhiên. Hắn không thể nào tưởng được một nơi rõ ràng nên là hy vọng của tất cả mọi người lại trực tiếp giẫm rất nhiều người thường đã cố hết sức vất vả sống sót xuống bùn. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ những căn cứ khác cũng sẽ tranh nhau noi theo, đến lúc đó người thường sẽ rất khó thay đổi thân phận. Mà tình huống như vậy cũng không phải tương lai hắn muốn thấy. Trong suy nghĩ của hắn, điều con người nên làm trước mắt chính là chặt chẽ đoàn kết chống chọi tai họa chứ không phải đấu đá nội bộ. Đáng tiếc, dù là căn cứ Đông Châu hay là căn cứ thủ đô, đều làm hắn thất vọng. NG. Lý Mộ Nhiên sở dĩ cảm thấy không thoải mái, bởi vì chính cô cũng có một khoảng thời gian là người chưa thức tỉnh, hơn nữa Dương Dương và đám nhóc Phó Đam đồng hành với cô, cả anh Dịch, anh Béo, Giới Sơn, Bùi Viễn những người cô coi là bạn đều là người thường. Vì thế nhất thời cô cảm thấy vô cùng phản cảm với căn cứ này. Nhịn rồi lại nhịn, mới đè xuống cảm xúc, thấp giọng nói, vậy không vào cũng được đúng không? Tuy là hỏi như vậy, nhưng khi tưởng tượng những người thường trải qua đường xá xa xôi ngàn khó vạn hiểm. Phong trần mệt mỏi lại phải thất vọng mà về, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu. Đúng vậy. Sao lại không cơ chứ? Cô gái kia nở nụ cười, em nghĩ căn cứ muốn nhận đám người thường vô dụng lại phiền phải chắc. Như vậy cũng cần tiêu hao rất nhiều vật tư sinh hoạt ra đáng tiếc, người kiên cường như em thật sự là quá ít, phần lớn người thường đến thủ đô thà làm nô lệ cũng không muốn rời đi. Khi nói những lời này, trong giọng nói của cô bất giác hàm chứa khinh miệt niệm ai. Không biết là do bản tính hay là kiếp nạn trước kia đã khiến cô trở nên căm hận người thường. Lý Mộ Nhiên mím môi, không nói chuyện nữa. Cô có thể hiểu suy nghĩ của những người đó, đứng trước lựa chọn tồn tại và tôn nghiêm, dù là chọn phương án nào cũng đều có thể thông cảm. Tống Nghiễn lại hỏi một ít chuyện trong sàn cứ. Ký ức của hắn tuy có thiếu sót, nhưng vẫn nhớ rõ mình là người nhà ai, nếu trời xui đất khiến mà đến nơi này, đương nhiên muốn tìm hiểu tình huống một chút. Theo hắn nghĩ, nếu tạm thời bỏ qua chuyện trở về thì đây là một cơ hội khó có được, chờ hắn mang theo đoàn xe trở về Vân Châu xây căn cứ, không biết đến khi nào mới có thể đến thủ đô. Trước mắt liên lạc khó khăn, tin tức bế tắc, có thể sớm biết tình huống trong nhà cùng với căn cứ thủ đô, dù là đối với chính hắn hay với việc thành lập căn cứ sau này đều có chỗ lợi. Có thể là do ấn tượng ban đầu với hắn không tồi, cho nên cô gái kia trả lời rất tường tận. Khi nói chuyện, tường thành kim loại cao lớn màu xám bạc xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Từ xa nhìn lại, có thể trông thấy những khẩu súng máy phân bố đều đặn kín đáo và tháp Đại Bác, còn chưa tới gần khiến người ta có cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Nhưng đối với người dân cư trú trong đó, có lẽ sẽ là cảm giác an toàn. Được rồi, hai người xuống xe ở đây đi. Trước khi đến cửa thành, xe kít một tiếng ngừng lại không báo trước, rồi cô gái kia nói với bọn họ, hiển nhiên không có ý định dẫn họ đi vào. Như cô nói lúc trước, người dị năng nào mang theo một người thường đi vào, thì người thường kia chính là trách nhiệm của kẻ đó. Về sau xảy ra chuyện gì cũng sẽ trực tiếp tìm hắn. Bọn họ bèo nước gặp nhau, có thể chở một đoạn đường đã là có ý tốt, đương nhiên không có lý do gì phải đảm bảo cho bọn họ. Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên không phải người không biết điều, lập tức nói cảm ơn sau đó liền xuống xe, những người này về sau nếu có cơ hội có thể kết giao, nhưng cũng không cần cố ý làm chuyện này, rốt cuộc chung xe lâu như vậy, đối phương ngay cả tên cũng không nói, đại biểu rằng không muốn liên lụy nhiều với bọn họ, họ tự nhiên không tiện dò hỏi. Nhìn xe rời đi, Lý Mộ Nhiên thở phào nhẹ nhõm, không thể không thừa nhận, khi cô gái kia cứ nhắc đi nhắc lại mấy từ vợ cậu chồng em, cô quả thực có suy nghĩ đào cái động chôn mình vào, thế cho nên hiện tại khi đối mặt Tống Nghiện thì hơi mất tự nhiên. Ngửa đầu nhìn sắc trời đã lâu không có mặt trời, chỉ có thể nhìn hướng sáng miễn cưỡng phán đoán thời gian. Thời điểm bọn họ bị zombie bao vây hẳn là lúc giữa trưa, sau đó lại chỉ hoãn lâu như vậy, chỉ sợ trời sắp tối rồi.